Chương 292, 10 năm ân tình một khi ta ngươi đã cố ý muốn chiến, Quách Mộ cam tâm tình nguyện phục hồi. Cưới hổ khó xuống sắc, Quách Tỷ chỉ được nhắm mắt tiếp tục chém giết, sắc lệ từ trong gốc địa đối với Thát Lỗ tức giận quát lên. Thát Lỗ sau khi nghe, thần tình lạnh nhạt mà nhìn về phía Quách Tỷ, như trước tìm ngựa nghỉ chân, không chút nào lập tức động thủ chém giết ý tứ. Quách Tỷ thấy Thát Lỗ vẫn chưa lập tức giết tới, nỗi lòng lo lắng rốt cuộc đến chốc lát an bình, nhất thời hắn thở phào nhẹ nhõm, hô hấp trở nên hòa hoãn. Trên thực tế, này nháy mắt nghỉ chiến đối với hắn vô cùng trọng yếu, bởi vì hắn nhận được là nội thương, mà không phải ngoại thương, nhiều nghỉ ngơi nháy mắt, đối với hắn khôi phục sức chiến đấu cực kỳ có lợi. Thời khắc này, Quách Tỷ không dám cũng không muốn trở về đầu thấy mình phương quân trước trận các tướng lĩnh, mà hắn cực không muốn đối mặt người dù là Lý Giác. Quách Tỷ so với Lý Giác gần 2 tuổi, Lương Châu Trương Dịch người, tên Hồ Đỏ, từ nhỏ từng tại Tây vực một vùng vào nhà cấp của, từng làm mã tặc cùng sơn trại đầu lĩnh, nhờ vào đồng chắc dưới trướng sau tự xưng là Lục Lâm Du Hiệp. Sau đó, đồng chắc đem hắn sắp xếp ở Lý Giác dưới trướng hiệu lực, mà Lý Giác cùng hắn vừa gặp mà đã như quen, đợi hắn thật dày, lẫn nhau luận bàn võ nghệ, ý hợp tâm đầu, lập tức kết bái vì là huynh đệ khác họ. Cho tới nay, hắn đều lấy Lý Giác như thiên lôi sai đầu đánh đó, biểu hiện ra võ nghệ cũng hơi kém Lý Giác nửa bậc, mà Lý Giác đối với hắn cũng cực kỳ tín nhiệm, mọi việc đều cùng hắn thương nghị, hai người tuy hai mà một, họa phúc cùng, sống chết có nhau. Nhưng mà, Kim hôm nay cùng Thát Lô đối chiến, Quách Tỷ bị bức ép bất đắc dĩ không thể không khiến ra tất cả vô liếng, toàn lực tương bính, do đó đem tự thân vẫn ẩn nút thực lực chân chính hiện lộ ra. Trên thực tế, hắn võ nghệ sát thực ở Lý Giác bên trên, nhưng 10 năm trước, hắn sát thực không sánh được Lý Giác, chỉ là hắn sau đó vẫn tập võ không ngừng, cái sau vượt cái trước mà thôi. Nếu như Lý Giác là lòng dạ rộng rãi người, hắn Quách Tỷ cũng sẽ không ẩn giấu thực lực, hoàn toàn có thể thẳng thắn cho biết, không cần che che giấu giấu. Chỉ là hắn hiểu rất rõ Lý Giác làm người tâm tính, biết Lý Giác lòng dạ cực cao, khá là tự phụ, đồng thời còn tính tình khó lường, yêu thích mù dự đoán, nghi kỵ người khác. Chính vì như thế, căn cứ nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, miễn cho Lý Giác sinh nghi ước nguyện ban đầu, Quách Tỷ vẫn ẩn giấu thực lực của chính mình, mỗi khi gặp chinh chiến hắn đều đặc biệt cẩn thận, để tránh khỏi lộ ra sơ sót. Nhưng Kim hôm nay hai quân trước trận khiêu chiến, bị tình thế ép buộc bức bách, Quách Tỷ vì bảo vệ của mình bộ mặt, chỉ có thể lấy ra bản lĩnh sở trường, toàn lực một trận chiến. Đối mặt Thát Lỗ cao cường như vậy võ nghệ cùng mãnh liệt thế tiến công, hắn nếu là một mực giấu rốt, e sợ không ra 50 hiệp cũng sẽ bị Thát Lỗ đánh rất xuống ngựa, lát sau bộ mặt mất hết, thậm chí còn sẽ ném mất tính mạng. Tự thân tính mạng cùng Lý Giác nghi kỵ so với, hắn rất tự nhiên là lựa chọn người trước, tính mạng quan trọng hơn, chuyện khác hôm nay sau lại kiến cơ hành sự. Chỉ là như thế vừa đến, Quách Tỷ biết Lý Giác sẽ không ngay mặt nói cái gì, thậm chí còn sẽ trước mặt mọi người hướng về hắn nói hạ, nhưng song phương từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ thẳng thắn chờ đợi rồi. Giữa lẫn nhau khó tránh khỏi sinh sôi khúc mắc, lâu dần chính là ngăn cách, tùy theo nội bộ lục đục, thậm chí còn sẽ trở mặt thành thù. Mọi cách xoắn xuýt bên trong, Quách Tỷ khổ não không thôi. Hắn Quách gia đa xuất thân dân gian, đọc sách rất ít, tuy rằng tự xưng là năng chinh thiệt chiến, nhưng cũng là ỷ vào tự thân dũng lực, vận mạnh dồn sức đánh liều đi ra ngoài. Ở binh pháp thao lược phương diện, hắn từ nhận thức còn kém rất rất xa Lý Giác, chỉ chính năng lực càng là hít khói, ba cái Quách gia đa tính gộp lại, cũng so không hơn một cái Lý Giác. Vì lẽ đó, hắn cam nguyện ở Lý Giác dưới, theo lệnh mà làm, chưa từng có để Lý Giác thất vọng qua, mỗi khi gặp chiến sự, hoàn toàn xung phong phía trước. Chỉ có điều lần này nam giao cuộc chiến, Quách Tỷ nhưng là đụng phải kẻ khó ăn. Thát Lỗ, cái này vừa bãi hạng người vô danh càng là đỉnh cấp chiến tướng cấp trung đỉnh phong đương đại cường giả, võ nghệ mạnh mẽ đến thế, chợt vừa ra tay dù là đại sát chiêu. Bực này tao ngộ nhưng là Quách Tỷ không kịp chuẩn bị, càng không có nghĩ tới chiến đấu không tới 10 hợp, hắn liền người bị thương nặng, bại cục đã định. Giết, trái lo phải nghĩ bên trong, Quách Tỷ tâm loạn như ma, khổ não không thể tả. Lập tức hắn nộ xấu hổ thành nộ, biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt hung ác bên trong mang theo nồng nặc điên cuồng vẻ mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng ngựa dương đao thẳng đến Thát Lỗ chạy giết mà tới. Hừ, nhà ta xem ở ngươi cùng ta chủ là bạn cũ về mặt tình cảm, cho ngươi nhiều nghỉ ngơi một lúc, miễn cho bị bại quá thảm, mất hết mặt mũi. Ngươi đã không biết cân nhắc, vậy thì đừng trách ta Thát Lỗ dưới đao vô tình. Mắt thấy Quách Tỷ phóng ngựa chạy như bay đến, Thát Lỗ mắt hổ trừng, hừ lạnh một tiếng, lát sau tay cầm dây cương, tay phải xách ngược đại đao, tìm ngựa nghỉ chân tại nguyên chỗ, tụ lực mà đối đãi. Leng keng leng keng. Đối mặt Quách Tỷ hầu như điên cuồng bổ tới lưỡi đao, Thát Lỗ một tay múa đao vẽ ra một nửa hình tròn, đánh văng ra Quách Tỷ nỗ lực một đòn, lập tức đao cái rung lên, lưỡi đao xoay chuyển, vung lên một đao như đi thẳng vào vấn đề bình thường đón đầu bổ về phía Quách Tỷ. Quách Tỷ một bước cũng không nhường, một đao không có kết quả, lập tức vung vẩy đại đao lăng không đón lấy Thát Lỗ lưỡi đao. Trong nháy mắt, hai người múa đao như mưa, đen thui lưỡi đao liên tiếp phá không gặp gỡ, mãnh liệt công kích. Nhưng thấy đại đao bay lượn, đốm lửa bắn nhanh, chen đang nổ vàng, thanh chấn mấy chục dặm hoang dã. Nhìn ra hai quân trước trận mấy vạn tướng sĩ nhìn chằm chằm không chớp mắt, biểu hiện chăm chú, mơ tưởng mong ước, nhiệt huyết sôi trào. Tây Lương quân trước trận, Lý Giác nhìn chăm chú vào trước trận Quách Tỷ cùng Thát Lỗ kịch liệt giao phong, ánh mắt rất phức tạp, sắc mặt có chút âm trầm, giữa hai lông mày còn hiện lên âm mai vẻ. Nguyên lai Quách Đa Đa vẫn ẩn nút thực lực, võ nghệ từ lâu ở trên ta. Nhiều năm như vậy huynh đệ, hắn lại ẩn giấu không báo, giấu rốt đến nay, ở giữa không chút nào lộ sơ sót, ý ngọc như thế nào? Rìm ngựa trước trận, Lý Giác trong đầu suy nghĩ cái vấn đề này. Quả thật, Lý Giác biết Quách Tỷ vẫn tận tâm tận lực địa phụ trợ chính mình lĩnh quân, mà hắn cũng đem Quách Tỷ coi là tuyệt đối có thể tín nhiệm căn cố huynh đệ. Trước đó, hắn từng chưa hoài nghi Quách Tỷ lòng son dạ sát, càng không có ngông cuồng nghi kỵ quá cái này huynh đệ kết nghĩa. Thế nhưng, kim hôm nay Quách Tỷ triển hiện ra thực lực lại làm cho Lý Giác chấn động trong lòng, đốn cảm giác chính mình trước đây quá mức sơ ý bất cần rồi, dĩ nhiên đối với Quách Tỷ không giữ lại chút nào tín nhiệm, không nghĩ hắn lại nhiều năm như vậy vẫn ẩn nút thực lực, giữ bí mật không nói. Quách Tỷ tại sao phải hết sức cẩn giấu thực lực? Tự thân võ nghệ cao cường, đây là quang minh chính đại sự tình, hà tất che che giấu giấu, lẽ nào hắn giáp tâm hại người, có không thể cho ai biết mục đích? Trong loạn thế, lòng người khó lường, không thể không phòng a. Mắt lạnh nhìn trước trận chém giết, Lý Dật trong lòng nghi hoặc tầm tầm, rất nhiều tâm tư xông lên đầu. Vũ Uy quân trận trước, Lý Lợi một tay nhấn kim nghe thú vương vật cưỡi cái cổ trên lưng thiết giáp, hơi hí mắt ra nhìn trước trận Quách Tỷ cùng Thát Lỗ chiến đấu, trong ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng vẻ. Quách Tỷ từng là đồng tướng quốc dưới trướng ngũ đại hãn tướng một trong, từ lâu thanh danh ở bên ngoài, bị tôn sùng là Tây Lương thượng tướng. Bây giờ xem ra, đúng là danh bất hư truyền. Võ nghệ cao cường, chém giết kỹ xảo cực kỳ lão lạn sắc bén, thực lực không thể khinh thường. Chúa công nói rất có lý. Lý Lợi tự lẩm bẩm vừa dứt lời, Điềm Ngựa đứng ở sau lưng hắn giả hủ tiếp âm thanh phụ họa, tùy theo nói rằng, Lý Dật cùng Quách Tỷ tướng quân là đồng trác khi còn sống coi trọng nhất hai viên thượng tướng, vẫn tay nắm trọng binh, thực tế chức quyền còn tại Lữ Bố, Đoạn Hồi cùng Hoa Hùng ba người bên trên. Thuộc hạ không hiểu võ nghệ, nhưng trước mắt Quách Tỷ càng cùng Thát Lô thống lĩnh chiến thành rằng co hình dáng, đủ thấy hắn võ nghệ siêu quần, hay là hắn võ nghệ so với Lý Dật tướng quân còn muốn hơn một chút. Văn Hòa lời ấy, tựa hồ lời nói mang thâm ý. Lý Lợi mắt nhìn phía trước trận chiến trường, trầm ngâm nói, giả hủ mỉm cười nói, chúa công minh giám, tạm thời không nói trận chiến này thắng bại, chỉ nói riêng bây giờ Tây Lương quân tướng lĩnh quan hệ trong đó liền khá là phức tạp. Trận chiến này trước đó, 18 vạn Tây Lương quân trên danh nghĩa lấy Lý Dật tướng quân dẫn đầu, Quách Tỷ kém hơn, sau đó là Đoạn Đội, Trương Tế cùng Phản Chủ đám người. Nhưng mà lấy thuộc hạ suy đoán, một khi Lý Dật tướng quân cùng Quách Tỷ trong lúc đó phát sinh cái nứt, cái kia toàn bộ Tây Lương quân liền sẽ biến thành năm bè bảy mảng, một các tướng lĩnh từng người cầm binh để cao thân phận, đề phòng lẫn nhau nghi kỵ, câu tâm đấu giác, cuối cùng sụp đổ, từng người chạy lang thang. Theo thuộc hạ nhiều năm quan sát phát hiện, Hoa Âm thủ tướng Đoạn Đội nắm giữ thay thế được Lý Quách nhị tướng thực lực và dạ tâm. Người này trường kỳ đóng giữ Hoa Âm đồng quan một đường, cầm binh hơn 3 vạn, ở bề ngoài binh mã cũng không nhiều, nhưng là không ít, đành phải với Lý Quách hai người dưới, rồi lại ở Trương Tế, Phản Chủ hai người bên trên. Đoạn Đội một thân tâm cơ thâm trầm, thì nộ không hiện ra sắc, ở đồng trác dưới trướng làm tướng nhiều năm như vậy, hắn vẫn không lộ liễu, cẩn cù chăm chỉ, cẩn trọng. Nhìn như tận trung cương vị công tác, thực tế hắn nhưng tư mộ hơn 3 vạn binh mã, quan bái Hoa Âm thủ tướng, quả thật Tây Lương trong hàng tướng lãnh rất có thực lực, đồng thời rất có tâm cơ chủ yếu tướng lĩnh. Tối đáng lưu ý chính là, Đoạn Đội theo quân chinh chiến nhiều năm, rất ít bị thương, lại không có kiêu nhân chiến tích, cũng không có đánh qua đánh bại, điểm này để thuộc hạ khá là không rõ. Thứ không dám dâu dếm, có thuộc hạ Tây Lương quân bên trong hiệu lực nhiều năm, duy nhất nhìn không thấu người dù là Đoạn Đội. Lý Lợi sau khi nghe, biểu hiện kinh ngạc quay đầu nhìn giả hủ, thấp giọng hỏi, quân sư nghĩa bóng nói là, một khi ta thúc phụ cùng Quách Tỷ phản bội, Đoạn Đội vô cùng có khả năng thừa cơ mà lên, thay thế được ta thúc phụ cùng Quách Tỷ địa vị bây giờ. Đúng vậy, thuộc hạ chính là ý này. Giả hủ tiếp âm thanh đáp. Lập tức hắn nói, Đoạn Đội người này ở trong quân có một biệt hiệu, bị các tướng sĩ ngầm gọi là Ngũ Bộ Xà, có người nói cái ngoại hiệu này vẫn là đồng tướng quốc từ nhỏ chỗ nói một câu lời nói đùa, tùy theo liền ở trong quân lưu truyền rộng rãi. Đoạn Đội đối với cái ngoại hiệu này không cho là nhục, ngược lại cho là quan minh, cũng không phản đối các tướng sĩ ở sau lưng xưng hô như vậy hắn. Còn có một chút đáng giá coi trọng, cái kia chính là Đoạn Đội võ nghệ cao cường, làm người biết điều sau khi hắn đọc đủ thứ binh thư, xuyên tạc văn chương lấy tự thưởng, cũng coi là Tây Lương quân bên trong số lượng không nhiều văn võ song toàn người. Biết điều như vậy ẩn những người, nếu như hắn không có dạ tâm, cần gì phải tư mộ binh mã, tử thủ ở Hoa Âm không muốn điều động trụ sở đây. Đồng tướng quốc chiếm cứ Lạc Dương lúc, hắn liền đóng quân Hoa Âm cảnh nội không muốn linh binh đi vào Lạc Dương, đến nay đã có thời gian 4 năm rồi. Giả Hủ lời nói này quả thật làm cho Lý Lợi tâm thần kịch chấn, âm thầm thán phục khen ngợi. Bởi vì Giả Hủ đối với Đoạn Đội lần này ước đoán rất chuẩn xác, dự thấy tính cách cực cường, có thể nói nhìn xa trông rộng. Sử liệu ghi chép, khi làm Lý Dật, Quách Tỷ hai người kèm hai bên thiên tử mà trở mặt thành thù sau khi, Lý Dật giết Quách Tỷ, sau đó Đoạn Đội hưởng ứng hứa đô Tào Tháo chiếu lệnh, xuất binh đánh vào Trường An, bắt giết Lý Dật, cũng đem Lý ra cả nhà hơn 200 khẩu áp giải hứa đô, tận chu Lý Dật cả nhà. Mà Đoạn Đội sau lần đó vẫn là đóng giữ Hoa Âm, ở lại Tây Lương cảnh nội, bái tướng Phong Hầu, tuổi xế chiều quan bái Đại Hồng Lư Quang Lộc đại phu, chết giả. Ở cuối thời Đông Hán cái này hỗn loạn đại thời đại trong, Đoạn Đội vẫn không lộ liễu, làm việc khiêm tốn, không có tiếng tăm gì, nhưng hắn cuối cùng nhưng đạt được không thua gì Giả Hủ quan chức và danh dự. Ở cuối thời nhà Hán thậm chí về sau Tam Quốc thời kỳ, xuất thân Tây Lương, cũng từng tại đồng trác dưới trướng cống hiến văn võ quan chức, cuối cùng có thể quan bái công khanh, chết giả người lác đác không có mấy, mà điển hình nhất đại biểu dù là Giả Hủ cùng Đoạn Đội hai người. Đại lãng đào xa, có thể đạt được như vậy công danh người, há có thể là tầm thường vô vi người? Giả Hủ là bình thường người sao? Rõ ràng nhưng Giả Hủ không phải người bình thường, cái kia Đoạn Đội như thế nào lại là doanh nhân? Giờ giờ ổ tí nhờ tớ, 2022/8, vê đút ôn gì tật dê sọc dê ôn gì tật dị dẹp bên mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 293. Lột xác đối với Giả Hủ hết sức nhắc tới Hoa Âm thủ tướng Đoạn Đội, Lý Lợi lòng sinh cảnh cảm giác, sau khi cảm giác sâu sắc Giả Hủ quả thực là mắt sáng như đuốc, xem nhận thức nhân chi có thể cực kỳ tinh chuẩn. Kỳ thực Lý Lợi chưa bao giờ lơ là quá Đoạn Đội, từ bám thân cuối thời nhà Hán bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền lao thẳng đến Đoạn Đội danh tự này nhớ vô tâm, chốc lát chưa từng quên mất. Cứ việc sử liệu ghi chép, cuối cùng nhất là Tào Tháo phái yết người chiếu lệnh quan trung chư sẽ liên thủ đánh bại Lý Dật cùng Tây Lương tàng quân, nhưng đánh vào Trường An giết chết Lý Dật người thật là Đoạn Đội. Đồng thời, hắn còn nghĩ Lý gia già trẻ hơn 200 khẩu áp giải Hứa Xương, cứ thế Lý gia cả nhà bị tru di tam tộc. Đối mặt Chu Diệt Lý gia cả nhà người, nếu như Lý Lợi không nhớ rõ người này, vậy hắn coi như sống vô dụng rồi. Bất quá dưới mắt Trường An tình thế dĩ nhiên đại biến, đoạn đổi bây giờ vẫn là nghe mệnh với Lý Giác, mà Trường An đại cục đến nay không giải quyết được, chỉ đợi trận chiến này kết thúc, Trường An chi loạn mới coi như chân chính hạ màn kết thúc. Giả Hủ một phen tiện ý nhắc nhở, ngược lại làm cho Lý Lợi trong lòng mông thượng một tầng âm ai. Cho đến kim hôm nay, hắn vẫn cứ cảm thấy Vũ Uy quân cùng Tây Lương quân quyết chiến chính là một hồi nội chiến, thật là khí phách cử chỉ, quyền thế chi tranh, ngoại trừ tăng thêm mấy vạn tướng sĩ thương vong ở ngoài, căn bản không có ý nghĩa thực tế. Nhưng mà, mãi đến tận Giả Hủ nhắc lên đoạn đổi, để Lý Lợi đột nhiên ý thức được trận chiến này trọng yếu tính. Bởi vì cái này một trận chiến không chỉ có quyết định thiên hạ quyền bính thuộc về, còn trực tiếp quan hệ Lý gia cả nhà xuống còn, càng liên quan đến trước mắt này hơn 30 vạn Tây Lương đại quân dòng dõi tính mạng. Cùng với để nhiều như vậy tướng sĩ ở hôm nay sau các tướng lĩnh câu tâm đấu giác nội chiến bên trong một mạng, không bằng đem hết toàn lực đánh thắng một trận, đoạt lại những này Tây Lương tướng lĩnh trong tay binh quyền, chỉnh đốn lại Tây Lương quân, chinh phạt thiên hạ. Nếu như hai quân mấy trăm ngàn tướng sĩ do hắn Lý Lợi chấp trưởng binh quyền, cái kia Lý Giác cùng Quách Tỷ trong lúc đó trở mặt thành thù tiểu không khả năng trình diễn, đoạn đổi, trước tế các tướng lãnh trong tay binh mã cũng phải toàn bộ nộp lên trên đến trong tay hắn, bằng không liền xua quân trấn áp, trực tiếp tiêu diệt bọn họ. Một khi những tướng lãnh này tay không có binh quyền, bọn họ ngoại trừ túi đầu xương thần, mặc cho điều động ở ngoài, còn có thể làm gì? Như vậy tới nay, Tây Lương quân nội chiến tự nhiên trừ khử trong vô hình, thông qua nữa mấy năm sẵn sàng ra trận, định rơi xuống xuất hiện Tây Lương đại quân xưa kia hôm nay huy hoàng, thậm chí binh phong càng hơn năm xưa. Điềm ngựa quân trận trước, Lý Lợi trong nháy mắt cắt đứt trong lòng tâm tư. Đã từng xoay quanh ở trong đầu hắn do dự, chần chờ, do dự cùng lòng thương hại, hoàn toàn biến mất hầu như không còn, thay vào đó là kiên định lạnh lùng nghiêm nghị khí sát phạt cùng toàn lực một trận chiến tất thắng quyết tâm. Tướng do tâm sinh, kiên định quyết tâm Lý Lợi, toàn bộ khí thế đột nhiên thay đổi, trên mặt đã không còn bất kỳ thương hại tình, biểu hiện lẫm liệt mà lãnh cốc, ánh mắt thâm thúy mà sát cơ lẫm lẫm. Lúc này nhìn hắn hướng về trên chiến trường Quách Tỷ cùng với đối diện Tây Lương quân trước trận Lý Giác đám người, trong ánh mắt không có một chút nào thúc cháu tinh thần, chỉ có chiến ý ngất trời, sát khí vô tận. Nói đến chiến dễ, Lý Lợi ở thời đại này không có người thân. Hắn có chỉ có Lý Giác đối với ân tình của hắn cùng Lý Xiêm, Phan Dũng đám người tình huynh đệ, ngoài ra dù là Lý Hân các loại, chờ, lục nữ phu thê tình. Ngoài ra, hắn không có bất kỳ dòng chính thân thuộc, càng không có thúc bá trưởng bối. Nếu như bởi vì Lý Giác nắm quyền mà dẫn đến Tây Lương quân sụp đổ, cuối cùng bị giam Đông Chư Hầu tiêu diệt, lát sau nguy hiểm cho hắn Lý Lợi tính mạng, bất kể là ai chặn ở mặt trước, hắn cũng có giết không tha, tuyệt không nương tay. Tất cả những thứ này chỉ làm sinh tồn, không bị người khác giết chết, chỉ đến thế mà thôi. Trước đó, Lý Lợi sở dĩ trông trước trông sau, tâm tư bất định, là bởi vì hắn vẫn không có lòng trung thành cô tịch chi tâm. Gần đây có tin tức, hắn thành gia lập nghiệp rồi, có 6 cái như hoa như ngọc tiểu thê, cũng bởi vì Đồng Trác từng đối với hắn rất có ân huệ, mà Đồng Trác cái chết để hắn canh cánh trong lòng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy thẹn trong lòng. Chính là những này hỗn loạn dây dưa nguyên nhân, dẫn đến hắn không muốn cùng Lý Giác xung đột vũ trang, càng không muốn cùng xưa kia hôm nay đồng thời cộng sự Tây Lương tướng linh thủ liều chết. Liền hắn do dự, bàng hoàng bất định, do dự khó quyết rồi. Chỉ là dựa vào lý trí, hắn đem những chuyện này giao cho Giả Hủ toàn quyền phụ trách, mà chính hắn thì lại vẫn ở vào nhiều lần dây dưa trong mâu thuẫn. Nhưng Giả Hủ ở hai quân đánh với thời khắc nhắc tới đoạn đổi, chỉ ra Lý Giác cùng Quách Tỷ có thể phát sinh nội chiến, lời nói này dường như rọi sáng Lý Lợi âm mai tâm tư ngọn đèn chỉ đường, càng giống thể hồ quán đính giống như làm cho hắn rộng mở thức tỉnh. Đột nhiên, đã từng quấy rầy hắn rất nhiều tâm tư trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, làm cho hắn một lần nữa tìm về tự mình, lại nhặt chính mình này giải bảo an mục tiêu. Thời loạn lạc tranh bá, phụ tử trong lúc đó còn đao kiếm đối mặt, huống hồ là thúc cháu tình. Tình thân cùng thiên thu bá nghiệp so với, không đáng nhắc tới. Tâm tư thanh minh sau khi, Lý Lợi quay đầu liếc mắt nhìn Giả Hủ, tỏ rõ vẻ lạnh lùng khẽ bước cằm, lập tức mắt nhìn trước trận, trầm giọng đối với chiến đấu bên trong thắt lỗ quát lên, tốc chiến tốc thắng, không cần kiêng kỵ. Tốc chiến tốc thắng, không cần kiêng kỵ. Lãnh khốc vô tình quát mắng âm thanh lập tức chuyển tới hai quân trước trận mấy vạn tướng sĩ trong hai, dư âm vang vọng khuấy động một lúc lâu, tùy theo tung bay ở trên vùng hoang dã. Đối với trong chiến đấu thắt lỗ nghe được Lý Lợi hình như có không vui mệnh lệnh về sau, biểu hiện chấn động, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị hung mãnh lên. Không giống nhau, không chờ Quách Tỷ hồi mã đánh tới, hắn lúc này hai chân thúc vào bụng ngựa, trong tay dây cương nhấc lên, dưới khố vật cưỡi hiểu ý móng trước dương lên, thân ngựa đột nhiên nhảy lên, chân sau nhanh chóng lắp bước, trong nháy mắt hồi mã xoay người. Giết, phóng ngựa chạy vội, thắt lỗ khẽ quát một tiếng, để đao thúc ngựa thẳng đến Quách Tỷ bộ giết mà đi. Hạch. Quách Tỷ vừa quay lại thân ngựa, còn chưa kịp lấy hơi, liền thấy Thát Lỗ tỏ rõ vẻ lạnh lùng để đao đánh tới. Nhất thời hắn kinh ngạc một tiếng, trong lòng sợ hãi, biết vừa Lý Lợi cái kia âm thanh gọi hàng không thể nghi ngờ là một đạo tuyệt sát lệnh. Lý Lợi thật không ngờ tuyệt tình, hạ lệnh Thát Lỗ chém giết ta. Cong. Mặc kệ Quách Tỷ thầm nghĩ cái gì, Thát Lỗ chạy như bay đến đại đao hùng hãn mà tới. Tình thế gấp gáp bên trong, tức giận không ngớt Quách Tỷ chưa dụng ngựa nỗ lực, liền không thể không để đao đón lấy. Lưỡi đao chạm kích bên trong, Thát Lỗ nén giận một đòn đem Quách Tỷ chấn động lùi lại mấy bước, lát sau lưỡi đao xoay ngang, ép thẳng tới Quách Tỷ lồng ngực cắt ngang mà tới. Quách Tỷ bị ép lui bước bên trong, đối mặt Thát Lỗ làm liền một mạch liên hoàn thế tiến công, chỉ có thể hoành đao đón đỡ, nhưng không ngờ lần thứ hai bị Thát Lỗ lưỡi đao trên to lớn lực đạo chấn động đến mức liên tục lùi bước. Một chiêu mất tiên cơ rơi vào bị động, liền từng bước theo không kịp, chỉ có thể bị động chịu đòn. Hiện nay Quách Tỷ đối mặt thế tiến công đã là như thế. Thát Lỗ lần này một phản lúc trước chỉ thủ chớ không tấn công trạng thái, không chỉ dành trước phát động công kích, thế tiến công còn cực kỳ mãnh liệt. Một đao bước lui Quách Tỷ sau khi, đao thứ hai tiếp theo mà tới, lần thứ hai đem Quách Tỷ cả người lẫn ngựa chấn động lùi lại mấy bước, đao thứ ba như hình với bóng, đệ tứ đao đón gió vượt sóng, đệ ngũ đao sóng lớn vô bờ. Trong phút chốc, hai quân trước trận xuất hiện một màn kinh người. Nhưng thấy Thát Lỗ dục ngựa đánh mạnh Quách Tỷ, đại đao huyền không xoay chuyển, ánh đao tập kích người, một đao tiếp một đao địa bổ về phía vội vàng nên chiến Quách Tỷ. Thát Lỗ một người một con ngựa từng bước ép sát, đao đao liên hoàn, dường như quật như con toy lưới đao bay lượn. Mà Quách Tỷ cả người lẫn ngựa luân phiên lùi lại, trong lòng bàn tay đại đao liên tiếp bị đánh văng ra, nhiều lần múa đao chống đối, trận cước đại loạn, thất kinh. Thát Lỗ một hơi chém mạnh 12 đao, tất cả bị Quách Tỷ đỡ lấy. Ra. Giữa lúc Quách Tỷ tiếp theo chiến mã luân phiên lùi lại tư thế, đánh ngựa ngọc trốn sắp, nhưng thấy Thát Lỗ kéo mạnh dây cương, quát lên một tiếng lớn, dưới khố vật cưỡi theo tiếng lao xuống gia tốc, trong chớp mắt liền đuổi theo nỗ lực trốn về bốn trận Quách Tỷ, lát sau một cái bước xa bốn vó lăng không, phóng người lên. Sắt. Xèo. Thúc ngựa bắn nhanh lên Thát Lỗ, nổi giận gầm lên một tiếng, một tay múa đao nhanh chóng như điện địa lăng không đánh xuống. Hàn quang trong vắt lưỡi dao cắt ra khí lưu, gào thét mà rơi, đến thẳng Quách Tỷ trên gáy đầu người. Ta liều mạng với ngươi. Khoe miệng thấm huyết, hai tay máu tươi giàn giụa Quách Tỷ, mắt thấy tránh không khỏi Thát Lỗ phóng ngựa bay vọt mà đến một đao, bi sảng nổi giận gầm lên một tiếng, nghiêng người ngã vào trên lưng ngựa, hai tay nâng đao ra sức đánh về phía Thát Lỗ nghiêng phách mà đến lưỡi dao. Đang, vành. Ở Thát Lỗ thúc ngựa một giới đao, Quách Tỷ đại đao trong tay lúc này bị chấn động đến mức tuột tay bay về phương xa, mà hắn tự thân cũng bởi vì thân hình bất ổn, không chịu nổi trôi đao tuột tay phản chấn tự lực, nghiêng người trở mình xuống dưới ngựa. Phúc. Khi Quách Tỷ phi thân xuống ngựa trong nháy mắt, Thát Lỗ dư lực chưa tiêu một đao, trong nháy mắt chém xuống Quách Tỷ bật cưỡi. Nhưng tiếc một thất vạn người chọn một lương câu còn chưa kịp diễn gì, liền bị chém đứt đầu ngựa, cổ ngựa mặt bỡ huyết tương phun ra. Mà cái kia bốn vó tung bay thân ngựa dựa vào quán tính tác dụng, ở đầu ngựa bị một đao chém bay sau khi, sừng sốt chạy vọt về phía trước đi hơn 10 bước, lát sau ầm ầm ngã chồng vó ở trên vùng hoang dã. Khí họ họ. Một đao đánh rơi xuống Quách Tỷ, chém giết Quách Tỷ chiến mã Thát Lỗ, chạy vội mấy chục bước về sau, thít chặt dây cương, nhanh chóng hồi mã xoay người. Chợt hắn phóng ngựa bay nhanh, một chân ôm lấy đơn một bên mã đạp, thân hình nghiêng, đưa tay nắm lên tê liệt trên mặt đất Quách Tỷ chiến giáp, lát sau cánh tay vung một cái, đem Quách Tỷ xách lên lưng ngựa. Địch tướng đừng chạy, buông ta xuống thúc phụ. Giữa lúc Thát Lỗ bắt giữ Quách Tỷ dục ngựa chạy hồi vốn trận sắp, phía sau Tây Lương quân trong trận đột nhiên truyền ra một tiếng la hét, một ngựa khoái mã vội vàng chạy tới. Trương Liêu ở đâu? Đẩy lùi Quách Mãnh. Mắt thấy đối phương quân trận bên trong thúc ngựa chạy đi một thành viên tướng lĩnh, trong miệng hô to Quách Tỷ là hắn thúc phụ, Lý Lợi lạnh lùng biểu hiện hơi có chút thay đổi sắc mặt, lúc này quát to một tiếng, mệnh lệnh Trương Liêu xuất chiến. Chỉ bất quá hắn đạo mệnh lệnh này nhưng là ý vị sâu xa. Đẩy lùi Quách Mãnh, lời ít mà ý nhiều, Tây Lương tướng lĩnh chưa nói tên họ, hắn liền biết người đến là ai, hơn nữa hạ lệnh Trương Liêu đẩy lùi Quách Mãnh, nghĩa bóng chính là không được tổn thương tính mạng. Càng trọng yếu là, Lý Lợi lần này mệnh lệnh xuất chiến người là ở Tây Lương quân bên trong hiệu lực 3 năm Trương Liêu, mà không phải Ngân Cô, Thiết Cô các loại, chờ, không hiểu rõ lắm Tây Lương quân tướng lĩnh quan hệ Vũ Huy tướng lĩnh. Phàm là Tây Lương quân tướng lĩnh, không ai không biết Lý Lợi, Phàn Dũng cùng Quách Mãnh ba người là cùng tuổi người, hay là từ tiểu cùng nhau chơi đùa đến lớn phát tiểu huynh đệ. Bởi vậy, Lý Lợi đạo mệnh lệnh này ý sau lưng không cần nói cũng biết, Trương Liêu tự nhiên có thể tâm linh thần hội, biết mình nên làm như thế nào. Ở Lý Lợi thanh âm ra lệnh trong, Thát Lỗ không thèm nhìn phía sau đuổi theo địch tướng, đem Quách Tỷ nhấn ở trên lưng ngựa, dùng ngựa thẳng đến phe mình quân trận mà tới. Trong chớp mắt, khi làm Quách Mãnh phóng ngựa chạy đến hai quân trước trận không có chú ý chính hắn thời điểm, Thát Lỗ cũng đã trở lại bộ trận, hơn 10 tên thân binh lúc này bước nhanh chào đón, không cần ai dặn dò, liền đem Quách Tỷ trói gô mà bắt đầu, tùy theo mang lên quân trận phía sau trông giữ. Ôm tí nhờ tớ, 2022.8, vê đút ôn gì tật dê sặc vê đôn gì tật gì dẹp vê mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 294, Tây Lương chim non hổ, trơ mắt nhìn Thát Lỗ đem chính mình thúc phụ mang vào Vũ Huy quân trận, Quách Mãnh gần như muốn đánh ngựa đuổi theo yếu nhân. Thế nhưng, cái kia quân trận uy nghiêm đáng sợ hơn 100.000 Vũ Huy quân thúc đẩy hắn bản năng tìm ngựa dừng lại, nhấc theo trượng 8 trận chiến đao, lo lắng bất an không biết nên làm thế nào cho tốt. Cốc cốc cốc. Nhạn môn Trương Liêu đến vậy, Quách Mãnh có thể dám đánh với ta một trận. Ngay khi Quách Mãnh lòng như lửa đốt thời gian, nhưng thấy Trương Liêu phóng ngựa xuất trận, bay nhanh bên trong dương giọng kêu chiến, chớp mắt liền đến Quách Mãnh trước người. Trương Liêu, ta thúc phụ thương thế làm sao? Đại ca, nhà Lý Lợi tướng quân sẽ không giới khiến chém giết ta thúc phụ chứ? Nhìn thấy Trương Liêu dương đao xuất trận, Quách Mãnh tựa hồ không một chút nào lo lắng Trương Liêu tàn nhẫn hạ sát thủ, biểu hiện vội vàng dò hỏi. "Xoé gì?" Trương Liêu vốn muốn mượn chiến mã nỗ lực tư thế xuất chiến Quách Mãnh, vì vậy hắn ở đây buôn tập trên đường liền đã thông tên, nào nghĩ tới Quách Mãnh thật không ngờ không biết nặng nhẹ, ngược lại muốn hỏi thăm hắn Quách Tỷ thương thế. Nhất thời hắn không thể không mãnh liệt để dây cương đột nhiên dừng lại, ở khoảng cách Quách Mãnh hơn 20 bước xa xa chìm đao lập tức. "Quách Mãnh, bây giờ hai quân giao chiến, ngươi có thể nào như vậy lơ là sơ suất? Vừa nãy ta nếu là múa đao đánh giết, chỉ sợ ngươi hiện tại đã đầu một nơi thân một nẻo rồi." Trương Liêu tỏ rõ vẻ nghiêm nghị địa nhìn thẳng Quách Mãnh, trầm giọng nói. Quách Mãnh nghe vậy lơ đễnh nói rằng, ta từ nhỏ cùng Văn Xương đại ca cùng nhau lớn lên, coi hắn như huynh trưởng. Nếu như đại ca ngày hôm nay muốn lấy ta trên gáy đầu người, ta nhận mệnh, đưa Vu đại ca thì thế nào? Trương Liêu, ngươi nói mau ta thúc phụ thương thế làm sao, không sẽ có cái gì sơ suất chứ? Ai, ngươi nha, thực sự là không làm gì được ngươi. Than nhẹ một tiếng, Trương Liêu nhỏ giọng nói, ngươi thúc phụ thương thế xác thực không nhẹ, nội phủ bị thương nặng. Trên tay thương thế cũng rất nghiêm trọng. Bất quá ngươi không cần lo lắng, thương thế của hắn đều không nguy hiểm đến tính mạng, tính mạng không lo. Còn chúa công có thể hay không hạ lệnh chém giết ngươi thúc phụ, ta không dám tự mình đoán mửa, bất quá ta tin tưởng, chúa công sẽ không làm khó ngươi thúc phụ.
Hừm, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Văn Xương đại ca tâm tính nhân tử, sẽ không làm thương tổn ta thúc phụ.
Quách Mãnh khá là kích động tự đủ. Trương Liêu nghe vậy bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, gặp phải Quách Mãnh như vậy tính tình ngay thẳng đến gần như người lỗ mãng. Hắn vừa cảm giác vui mừng lại cảm thấy bất đắc dĩ. Vui mừng là, Quách Mãnh là cái chân tính tình người, đối với Lý Lợi cực kỳ tín nhiệm, thậm chí có thể tính mạng tương thác. Bất đắc dĩ là, trước mắt chính trực hai quân đối chọi. Quách Mãnh như vậy lỗ mãng cử chỉ, để Trương Liêu cực kỳ không thích ứng. Trước trận đấu tướng làm sao như vậy cho đùa?
Được rồi,
Quách Mãnh, rồi danh ngôn thiếu tử. Trước trận chém giết không phải cho đùa, lần này ngươi là đụng phải ta Trương Liêu trên tay, đổi lại cái khác không quen biết của ngươi tướng lĩnh, chỉ sợ ngươi liền giữ nhiều lành ít. Ngươi đã xuất trận, đó chính là khiêu chiến mà tới. Ta phụ mệnh xuất chiến, quân lệnh không thể trái.
Ha ha ha.
Quách Mãnh nết miệng cười nói, Văn Viễn đại ca nói, tiểu đệ há có thể không biết. Chỉ là trận đại chiến này đối với ta mà nói, không quan trọng gì. Bất luận đại bá cùng Văn Xương đại ca hai người người nào thắng, ta vẫn là con cháu của bọn hắn cùng huynh đệ. Trước trận chém giết, bất quá Văn Viễn đại ca nếu phụ mệnh xuất chiến, ta tự nhiên phục hồi. Bất quá Văn Viễn đại ca nên chú ý, đừng xem tiểu đệ ta tuổi tác không lớn, nhưng võ nghệ thật là không kém, cùng ta thúc phụ võ nghệ tương đương. Ta cùng Văn Xương đại ca, Phan Dũng nhị ca thở nhỏ cùng nhau luyện võ, muốn nói linh binh chinh chiến, bày mưu nghi kế, ta tự nhiên không kịp hai vị huynh trưởng, nhưng võ nghệ phương diện, ta cùng với nhị ca Phan Dũng không phân sản sản.
Ồ.
Trương Liêu kinh ngạc trầm ngâm một tiếng, lát sau tâm thần tập trung cao độ. Vừa nãy Quách tỷ triển hiện ra võ nghệ sát thực rất mạnh, chỉ tiếc hắn gặp phải trong quân hãn tướng Thất Lỗ, đây chính là vũ uy trong quân xếp hạng thứ 5 cường giả. So ra, Trương Liêu tự nhận của mình võ nghệ hơi kém Quách tỷ nửa bậc, nhưng hắn như cùng Quách tỷ đối chiến, chưa chắc sẽ thua, vô cùng có khả năng đánh ngang tay. Ngoài ra, trải qua ba sông một trận chiến, hắn đình trệ 3 năm võ nghệ bình cảnh bắt đầu tùng chuyển động, đây là một cực dấu hiệu tốt, chỉ cần một bước ngoặt là hắn có thể bước lên đỉnh cấp chiến tướng cấp trung hàng ngũ. Ngươi đã có tự tin như thế, vậy ta liền có thể buông tay một trận chiến. Xem nào. Làm sơ chần chờ, Trương Liêu chiến ý dạt dào địa khẽ quát một tiếng, lập tức dục ngựa dương đao thẳng hướng Quách Mãnh.
Chiến.
Quách Mãnh nhìn thấy Trương Liêu nồng nặc chiến ý, nhất thời nhiệt huyết dâng lên, vui vẻ theo tiếng, để đao phóng ngựa trước mặt xung phong. Hơn 20 bước khoảng cách, thoáng qua liền đến.
Cong.
Leng keng leng keng. Lên tay một đao, Trương Liêu cùng Quách Mãnh gần như đồng thời ra tay. Kịch liệt chạm bắn chúng, hai người vốn là thân hình chấn động, lát sau múa đao tái chiến. Mấy tức bên trong, hai người đao đao đụng nhau, liên tục múa đao 7 lần, nhưng là kỳ phùng bị thủ, không phân sản sản.
Cốc cốc cốc.
Chiến mã qua thân mà qua, hai người nhanh chóng hồi mã, lát sau xoay người dục ngựa tái chiến. Chém giết bên trong, quả như Quách Mãnh nói, chớ nhìn hắn tuổi tác không lớn, nhưng hắn thân dài 8 thước 7 tấc, lưng hùm vai gấu, võ nghệ cao cường, đao pháp tinh xảo, trên người chịu nghìn cân thể lực, thực lực thực tại cao tuyệt. Nhưng thấy hắn cưỡi ngựa thành thạo, đao pháp mạnh mẽ thoải mái, chiến đao vung vẩy bên trong mơ hồ khí lưu gào thét đi theo, từng chiêu từng thức đều là vừa nhanh vừa mạnh, dù không thể đỡ. Người tới ta đi trong lúc đó, tiếng võ ngựa liên miên không dứt, Trương Liêu cùng Quách Mãnh dĩ nhiên đấu sức hơn 50 cái hiệp. Quách Mãnh, người cũng như tên, một thân võ nghệ tinh túy liền là một mãnh liệt chữ, thế tiến công hung mãnh, xuất đao mãnh liệt, khí thế dũng mãnh. Mà Trương Liêu thì không phải. Hắn kinh nghiệm xa trường, một thân sở học chi võ nghệ từ lâu cùng chiến trường chém giết thông hiểu đạo lý, làm người trầm ổn, khí thế nội liễm, từng chiêu từng thức đều có kết cấu. Hắn xuất đao quả đoán, mỗi khi bắn trúng chỗ yếu, mặc cho Quách Mãnh mãnh liệt mà đến, hắn lù lù không sợ, chiến đao vung vẩy trong lúc đó như đá ngầm vỡ sóng giống như vậy, dành cho Quách Mãnh sóng to gió lớn tư thế đón đầu một đòn. Chiến tướng chém giết, võ nghệ cao cường cố nhiên trọng yếu, là làm căn bản, nhưng lâm trận chém giết kỹ năng càng là sống yên phận, khắc địch chế thắng bí mật bất truyền. Trong nửa canh giờ, Trương Liêu cùng Quách Mãnh dĩ nhiên chém giết gần trăm cái hiệp, tình hình trận chiến vẫn như cũ giằng co, đánh cho khó hòa giải. Quách Mãnh thế tiến công mãnh liệt, cao lớn và bỡ, lực đạo rất lớn, chiến đao mạnh mẽ thoải mái, hung mãnh như gan bàn tay mà Trương Liêu trầm ổn lão lạc, sức mạnh hơi kém Quách Mãnh, nhưng có thể lấy thành thạo chém giết kỹ xảo hòa nhau thế yếu, cùng Quách Mãnh đánh thành lực lượng ngang nhau, thế lực ngang nhau tư thế. Tây Lương quân trước trận. Khi Quách Tỷ bị Thát Lỗ bắt giữ lúc, Lý Giác nắm chặt chiến đao, hầu như không nhịn được nghĩ muốn chạy đến trước trận cứu lại Quách Tỷ. Một sát na, một loại không giải thích được tâm tư xông lên đầu, Quách Tỷ ở hai quân trước trận bị thua bị bắt, dĩ nhiên mất hết mặt mũi, hôm nay sau mặc dù là Lý Lợi đưa hắn thả lại đến, hắn còn có gì bộ mặt cùng ta tranh cướp chủ soái vị trí. Đã như vậy, hà tất cứu hắn? Trong một ý nghĩ, Lý Giác lúc này buông tay ra bên trong dây cương, như trước an tọa ở trên lưng ngựa, đối với Quách Mãnh tự ý xuất trận khiêu chiến chẳng quan tâm, tọa quan Quách Mãnh cùng Trương Liêu ở trước trận chém giết. Quách Mãnh võ nghệ làm sao? Lý Giác tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Quách Mãnh là Quách Tỷ đại ca nhi tử, cùng Lý Giác cùng Lý Lợi quan hệ trong đó giống nhau như lúc. Người này từ nhỏ đần độn, da dày thịt béo, không sợ đau nhức, không sợ đánh, cả ngày liền biết khà khà cười khúc khích, bởi vậy có một nhũ danh là Quách Lang Tử. Khi đó, bất kể là Quách Tỷ vẫn là Lý Giác, cũng không quá yêu thích Quách Mãnh, bởi vì hắn xem ra như cái kẻ ngu, ngốc đại hát thô, không biết tốt xấu, không thích đọc sách biết chữ, tương lai khẳng định không có gì tiền đồ. Nhưng mà, đều nói nữ đại 10 tầng biến, không nghĩ Quách Mãnh cái này thô to mãng phu trưởng thành theo tuổi tác, tập võ thiên phú dần dần hiện lộ ra, hắn không thích hiểu biết chữ nghĩa, cũng không thích nghiền ngẫm đọc binh thư, nhưng đối với võ nghệ có tình cảm, vừa học liền biết, võ nghệ tăng nhanh như gió, khiến người ta nhìn mà than thở. Người này 14 tuổi liền có nhất lưu trung thượng giai thân thủ,
16 tuổi bước vào đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp danh sách, bây giờ bất mãn 18 tuổi, hắn liền có thể cùng Lý Giác, Quách Tỷ hai người võ nghệ không phân cao thấp, lúc nào cũng có thể cái sau vượt cái trước, bước lên đương đại cường giả hàng ngũ. Cứ việc Quách Minh võ nghệ cao cường, nhưng tâm trí đơn thuần, ở Quách Tỷ trong mắt chính là thiếu thông minh. Bởi vậy Quách Tỷ không yên lòng hắn một mình lĩnh quân, vẫn giữ ở bên người trông chừng hắn, chỉ lo hắn bị ám hại. Đối với Quách Minh kinh người học võ thiên phú, Lý Giác một lần vô cùng ước ao, kỳ kỳ chính mình hai cái chất nhi Lý Lợi cùng Lý Diêm cũng có thể nắm giữ Quách Minh như vậy hơn người tập võ thiên phú. Sự thực chính như Lý Giác suy nghĩ, Lý Lợi cùng Lý Diêm hai huynh đệ tập võ thiên phú so với Quách Minh không kém bao nhiêu, thậm chí ngay cả phản chủ cháu trai Phản Dũng cũng là thiên phú dị bẩm. Bởi vậy này bốn cái đứa nhỏ từng bị gọi đùa vì là Tây Lương chim non hổ, mà Lý Lợi là đại ca, Phản Dũng sắp xếp thứ hai, Quách Minh là lao tam, Lý Diêm đứng hàng thứ lao yêu. Thế sự tang thương, đảo mắt mười mấy năm quang âm lặng yên mà qua. Xưa kia hôm nay Tây Lương bốn chim non hổ bây giờ đều đã trưởng đại thành môn, mỗi người đều là hổ bí chi tướng, vũ dũng hơn người. Mà chim non hổ đứng đầu Lý Lợi, không chỉ có võ nghệ sâu không lường được, càng là văn thao vũ lược, cấp tốc bậc khởi, trở thành cầm binh hơn 100,000 vũ uy quân chủ soái. Xếp hạng thứ hai Phản Dũng, bây giờ cũng trưởng thành làm một viên văn võ song toàn chi tướng, thống lĩnh mấy vạn binh mã. Quách Minh tuy rằng nhu lực không đủ, nhưng thể lực hơn người, cũng là một thành viên sông pha chiến đấu hạng tướng. Lão yêu Lý Xiêm, quanh năm lĩnh binh đóng giữ Lý Lợi đại quân phía sau, quân chính năng lực đều chiếm được toàn diện rèn luyện, nói vậy hôm nay sau tất nhiên cũng là một thành viên văn võ song toàn đại tướng. Nhìn trước trận cùng Trương Liêu đại chiến hơn 100 cái hiệp chưa bại Quách Minh, Lý Giác bừng tỉnh phát cảm giác chính mình thật sự già rồi. Mặc dù hắn năm nay vẫn chưa tới 40 tuổi, chính trực trắng niên, nhưng mắt thấy đã từng vây quanh chính mình đảo quanh hải tử từng cái quát tháo chiến trường, hắn có loại người chưa lão tâm đã già cảm giác. Hay là ta quá mức tranh cường hào thắng, quá mức coi trọng quyền thế công danh, làm người trưởng bối nhưng cùng chính mình chất nhi hai quân đối chọi, thù liều chết, thật là khiến người thẹn thùng nhé. Mỗi một sát na, Lý Giác não hải dần hiện ra ý niệm như vậy. Thế nhưng loại này tiêu cực tưởng niệm, trong nháy mắt liền bị hắn vứt bỏ đi ra ngoài, ném ra sau đầu. Trận chiến này việc quan hệ thiên hạ đại thế hướng đi, có hy vọng thành tựu sự nghiệp thiên thu, hắn không có khả năng được cho, dù sao hắn có con trai của chính mình, cháu trai Lý Lợi trùng quy không phải hắn con vợ cả hậu nhân, một giọt máu đảo hơn ao nước lã. Đoạn đổi, cái này cùng Quách Mãnh đại chiến hoa bách hợp Trương Liêu, chính là Lý Lợi ở Vũ Quan bên dưới thành bức bách lữ bố giao ra đầy hàng tướng. Đột nhiên, Lý Giác cũng không quay đầu lại trầm giọng đối với sau lưng Đoạn Đổi hỏi. Đoạn Đổi ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Lý Giác sau gáy, kính cần nói, tướng quân nói không sai. Vũ Quan bên dưới thành, kỵ binh dũng mãnh tướng quân cưỡng bức lữ bố giao ra Trương Liêu, Tào Tính cùng 800 hám trận doanh tướng sĩ, nhờ vào đó mới bằng lòng thả lữ bố đại quân xuất quan xuôi nam. Kết quả, lữ bố miệng đầy đáp ứng, không chậm trễ chút nào mà hạ lệnh Trương Liêu đám người quy hàng kỵ binh dũng mãnh tướng quân dưới trướng. Lúc trước quân ta rất nhiều tướng lĩnh đều cho rằng Lý kỵ binh dũng mãnh phạm hồ đồ, không nên dễ dàng để cho chạy lữ bố đại quân. Bây giờ xem ra, Lý kỵ binh dũng mãnh mắt sáng nhận thức anh tài, như Trương Liêu bực này đại tướng, nếu như không phải là bị lữ bố vứt bỏ, kiên quyết sẽ không đi ngược lữ bố, khắc quang minh chủ. Lý kỵ binh dũng mãnh không hưởng người nào, liền có thể thu hàng Trương Liêu, Tào Tính cùng 800 hám trận doanh dũng sĩ, thật là cử chỉ sáng suốt. Giờ giờ ổn tí nhờ tớ, 2022-8. Vê đút ôn gì tật dê sọc vê ôn gì tật dị dẹp vê mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 295, ân đoán dây dưa đúng vậy à, tiểu tử ngu ngốc kia bây giờ là càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu, làm việc ngoài dự đoán mọi người, chi nhân thiện nhậm, thủ hạ tụ tập một nhóm lớn tinh binh cường tướng. Nghe xong Đoạn Đổi một lời nói, Lý Giác biểu hiện phức tạp viễn vọng đối diện người mặc màu vàng chiến giáp Lý Lợi, khẽ thở dài. Cứ việc Đoạn Đổi không nhìn thấy Lý Giác lúc nói những lời này vẻ mặt, nhưng hắn vẫn là nghe ra Lý Giác đối với Lý Lợi bảo vệ cùng với trước mắt hai quân đối chọi sự bất đắc dĩ tình. Nhất thời, Đoạn Đổi trong lòng hơi động, nói khẽ với Lý Giác nói rằng: "Tướng quân, lần này quân ta cùng Vũ Uy quân đối chiến, thắng bại cũng thật là rất khó đoán trước a." Tướng quân mà lại xem Vũ Uy quân kỵ binh dưới khố chiến mã bất cưỡi, tất cả đều là lưng, vắt, cao 7 thước, thể dài khoảng 9 thước thượng đẳng chiến mã, mà trước trận hơn 100 tên chiến tướng bất cưỡi càng là thần tuấn cực điểm. Này hơn 100 con chiến mã tất cả đều là thân dài quá trượng, lưng, vắt, cao 8 thước tiên lý lương cầu, trong đó còn có mấy con chiến mã có thể nói thần cầu, cùng lữ bố dưới khố xích thố mã so với, cũng không chút nào thua kém. Đặc biệt là Lý Kỵ binh dũng mãnh bật cưỡi cùng phía sau hắn tên kia thân thể hùng tráng tướng lĩnh bật cưỡi, nếu như mà tướng không có nhìn nhầm, cái kia là một đôi viễn cổ thần thú toan nghê. Trước đây chính là cái này hai con toan nghê thần thú rít lên một tiếng, gây nên làm cho quân ta kỵ binh bật cưỡi thất kinh, khí lên lùi bước. Mặt tướng ước đoán, có thể điều động cỡ này thần thú tướng lĩnh, nên có vạn người không địch lại chi dũng, so với Lữ Bố chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Lý Giác sau khi nghe, khẽ nhíu mày, trong ánh mắt xẹt qua một vẻ lo âu vẻ. Lập tức hắn trầm giọng nói, "Đoạn Đổi, ngươi nhìn được rất chính xác." Đối diện cái kia cưới toan nghe bật cưới tướng lĩnh tên là Hoàng Phi, bá sông một trận chiến, người này một bữa đẩy lui Lữ Bố, ở lăng kỵ quân bên trong ngang dọc vô địch, dù không thể đỡ. Bất quá Lữ Bố cùng hắn giao chiến trước đó đã bị thương, vì vậy rất khó kết luận hắn võ nghệ liền ở Lữ trên bài, nhưng người này võ nghệ siêu quần là không thể nghi ngờ. Có người nói, Hoàng Phi là bị Lý Lợi tự mình đánh bại, đại đao gác ở trên cổ mới không thể không quy hàng, chỉ là bực này tin đồn thật giả khó phân biệt. Nếu như coi là thật như thế, cái kia Lý Lợi hơn một năm nay đến võ nghệ có thể nói là tinh tiến thần tốc, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng nhưng Lý Giác không tin Lý Lợi có thể đánh bại Hoàng Phi, nhưng Lý Lợi dù sao cũng là hắn cháu ruột, một thân võ nghệ đều là hắn giáo sư, vì vậy trong giọng nói lưu có mấy phần chỗ trống. Đoạn Đổi biểu hiện khẽ biến, nhìn đối diện khí thế hùng tráng Vũ Uy quân, từ đáy lòng mà nói ra, Lý Kỵ binh dũng mãnh lĩnh binh tới nay, không gì cản được đánh đâu thắng đó, chỉ chưa dùng tới một năm này liền san bằng Lương Châu nửa bên, quét ngang cường thịnh nhất thời Hưu Trư bộ lạc, đánh cho Lương Châu lâu năm chư hầu Hàn Toại cùng Mã Đằng đám người không nhấc nổi đầu lên, uy trấn Lương Châu, Văn Trị võ công đã sớm bị Tây Lương hai châu công nhận. Có người nói tấn công Mỹ ổ lúc, Lý Kỵ binh dũng mãnh một người một ngựa lướt qua sông đào bảo vệ thành, một đao chém đứt cầu treo, tam đao phá ra cửa thành, quả thực là vũ dũng vô cùng, khiến cho người thán phục nhé. Đoạn đổi lời nói này vốn là định hót nói như vậy, không nghĩ Lý Giác sau khi nghe giận tím mặt, hận thiết bất thành cương trách cứ, cái dung của thất phu, gì đủ thành đạo. Thân là một quân chi chủ, há có thể độc thân phó hiểm, ngông cuồng cực điểm. Lập tức Lý Giác ngừng nói, trầm giọng nói, tiểu tử này tuy rằng trí mưu hơn người, nhưng cuối cùng còn là tuổi còn rất trẻ, cậy mạnh đấu tàn nhẫn, bảo thủ, khiến người ta không yên lòng nhé. Như vậy tùy tiện thô người, Tây Lương quân nếu là giao cho trong tay hắn, tốt đẹp tình thế sớm muộn hủy hoại trong một ngày. Đoạn đổi, mệnh ngươi tức khắc xuất chiến, đổi về Quách Mãnh. Trận này như thắng, quân ta lập tức xua quân xung phong, tốc chiến tốc thắng. Này, nặc, mặt tướng lĩnh mệnh. Đoạn đổi bạn bạn không nghĩ tới của mình mấy câu nói, nhưng đổi lấy Lý Giác trong cơn tức giận phái chính mình xuất chiến quân lệnh, thực sự là không kịp chuẩn bị nha. Quân lệnh đã xuống, Đoạn đổi tự nhiên không dám kháng mệnh, lúc này nhấc lên binh khí tam xoa hai nhận chiến đao, thúc ngựa mà ra, chạy gấp trước trận. Trước trận chiến trường, Quách Mãnh cùng Trương Liêu đấu sức 150 cái hiệp chưa phân cao thấp, vẫn cứ giết đến khí thế hừng hực, chiến đấu say sưa. Vũ Huy quân trận trước, Phan Dũng chẳng biết lúc nào rụt ngựa đi tới Lý Lợi bên cạnh, thấp tiếng thốt lên kinh ngạc nói: "Chúa công, ba ngớ ra rốt cục lớn hơn rồi." Hắn dĩ nhiên có thể và Văn Viễn lực chiến hơn 150 cái hiệp bất bại, võ nghệ hướng tới lại thành, có thể nói xa trường dũng tướng. "Hừ, lão tam võ nghệ sắc thực rất tốt, xưa kia hôm nay chúng ta đồng thời trêu chọc tứ huynh đệ, bây giờ đều đã trưởng đại thành môn rồi. Chỉ là lão tam tâm tính bất ổn, xa trường tôi luyện không đủ, bất cần lỗ mãng, không thể một mình chống đỡ một phương. Xem ra Quách Thúc những năm này đem hắn mang theo bên người, quá mức bảo vệ hắn, cứ thế thiếu hụt tôi luyện, đến nay vẫn cứ khó kham đại dụng." Lý Lợi mắt nhìn thẳng mà nhìn về phía trước trận chiến đấu, trầm giọng nói: "Phan Dũng rất tán thành địa gật đầu nói, chúa công nói rất có lý. Chờ sau trận chiến này, chúa công liền đem lão tam giao cho ta đi. Không ngoài một năm, ta nhất định khiến hắn đạt được toàn diện rèn luyện, cấp tốc trưởng thành, cố gắng trong vòng 2 năm, đem Quách Mãnh tiểu tử này bồi dưỡng thành một mình chống đỡ một phương đại tướng." Lý Lợi nghe vậy mày kiếm khẽ nhúc đích, quay đầu nhìn Phan Dũng, ôn tồn hỏi nhị đệ: "Sau đó ngươi chính là kêu ta đại ca đi, chúa công kêu quá sánh phân." "Đại ca nói quá lời. Sau này, ngầm ta gọi ngươi đại ca, cái khác trường hợp, ngươi chính là ta chúa công." Phan Dũng biểu hiện kiên quyết nói rằng. Lý Lợi thâm thúy mà nhìn về phía Phan Dũng, nhỏ giọng nói: "Có công tất nhiên phần thưởng, có tội tất phạt, quân đội tự có quân đội quy củ, thưởng phạt không rõ bách sự bất thành. Ngươi là của ta huynh đệ kết nghĩa, một khi ngươi phạm vào sai lầm, trong quân tướng lĩnh đều đang nhìn ta xử trí như thế nào, cho nên ta không thể làm việc thiên tư, chỉ có thể triệt tiêu của ngươi thống lĩnh chức vụ. Bây giờ chính là lục dùng người, cho nên ta lần thứ hai đem ngươi nhắc tới, nhắc lên, hy vọng ngươi tại này trong chiến đấu xây dựng mới công, lấy công chủ tội, để trong quân tướng sĩ vui lòng phục tùng." Phan Dũng trịnh trọng gật đầu, thấp giọng nói: "Hưu Trư thành một trận chiến, ta đúng là không nên để cho chạy Hàn Toại cùng Mã Đằng, cứ thế Lương Châu đến nay không cách nào nhất thống. Khi đó ta nghĩ đến đại ca ngươi bị quản chế với Đồng Trác, một khi bình định Lương Châu, chỉ sợ Đồng Trác sẽ mượn cơ hội đem đại ca giam giữ ở Trường An, do đó phái đại quân cướp giật chúng ta Lương Châu. Cho nên ta liền một mình làm chủ để cho chạy Hàn Toại cùng Mã Đằng, bởi vì chỉ có bọn hắn còn sống, Lương Châu thế cục thì sẽ không thay đổi, đại ca ở Trường An tự nhiên an toàn không lo. Thế nhưng ta vạn vạn không ngờ rằng, Đồng Trác lại nhanh như vậy đã chết rồi. Nếu như ta sớm biết Đồng Trác lại đột nhiên đột tử, ta kiên quyết sẽ không tha đi Hàn Toại, Mã Đằng hai người, thế tất đem bọn hắn tru diệt ở Hưu Trư trong thành. Chỉ tiếc sai lầm lớn dĩ nhiên đúc thành, hối hận thì đã muộn. Lần này đại ca nhận lệnh ta là hữu quân chủ tướng, trong quân tướng lĩnh tất nhiên có người không phục, chỉ là đại chiến lửa xém lông mày, bọn họ giận mà không dám nói gì thôi. Xin mời đại ca yên tâm, trận chiến này quân ta tất thắng. Hai ngày trước ta cùng thúc phụ ngầm gặp qua một lần, thương nghị kim hôm nay của chiến, thúc phụ đáp ứng ta, đợi hai quân quy mô lớn lúc đang chém giết, hắn tử sẽ tùy cơ ứng biến. Hừm, làm phiền nhị đệ rồi. Lý Lợi khẽ bước cằm, nói tiếp: "Phiền thúc dưới gối không còn, vẫn coi ngươi là thành con trai ruột đối xử, bây giờ hắn đã sắp 50 tuổi, tuổi tác đã cao, xa trường chinh chiến đã không thích hợp hắn. Chờ trận chiến này sau khi kết thúc, nếu như chính hắn đồng ý, ta liền đem Vũ Uy thái thú vị trí tặng cho hắn, để hắn áo gấm về nhà, tọa trấn một phương, an độ tuổi già." Đa tạ chúa công trọng thưởng, mặt tướng vô cùng cảm kích. Phan Dũng khá là cảm động kính cần nói. Lý Lợi nhẹ nhàng xua tay nói rằng: "Người ta là đồng sinh cộng tử huynh đệ, ngươi thúc phụ chính là ta thúc bá, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định làm hết sức. Đây là vi huynh chuyện bổn phận, hà tất nói cảm ơn." "Ngươi lập tức lui quân về tòa trấn, đối diện Tây Lương quân lại phái ra một thành viên chiến tướng." Xác thực, ngay khi Lý Lợi cùng Phan Dũng nói chuyện sắp, Tây Lương quân tướng lĩnh Đoạn Đổi thúc ngựa xuất trận, nhanh chóng chạy về phía trước trận chiến trường. "Chúa công, mặt tướng xin đi giết giặc xuất chiến Đoạn Đổi." Phan Dũng chân trước đánh ngựa rời đi, lúc này liền có một người rục ngựa chạy đến Lý Lợi vật cưỡi trước người, chủ động xin mời chiến. Chờ Lý Lợi thấy rõ chủ động trước trận mềm mại xuất chiến người, hai con mắt nhất thời hơi nheo lại, mày kiếm hơi nhảy lên, trầm giọng hỏi Dương Định: "Ngươi đã hiểu lần này Tây Lương quân xuất chiến người là đóng giữ Hoa Âm Trung Lang tướng Đoạn Đổi, vậy ngươi có chắc chắn hay không chiến thắng hắn?" "Này, mặt tướng tuy không nắm chắc tất thắng, nhưng cũng sẽ không bị thua. Xin mời chúa công chấp thuận mặt tướng xuất chiến." Dương Định làm sơ chần chờ, lát sau biểu hiện vội vàng đáp: "Ừ, được rồi." Lý Lợi trầm ngâm một tiếng, lúc này hạ lệnh: Dương Định nghe lệnh, bổ tướng mệnh ngươi xuất chiến đoạn đuổi. Ngươi cần ghi nhớ, như chiến sự không như ý, không được cơ cầu, toàn thân trở ra là đủ.
Vâng, đa tạ chúa công tác thành.
Dương Định cung kính nói tuân mệnh, lập tức lạc chuyển thân ngựa, chạy gấp trước trận mà đi. Nhìn theo Dương Định xuất chiến, Lý Lợi nói khẽ với bên cạnh Giả Hủ hỏi ta nghe thấy Dương Định cùng đoạn đuổi trong lúc đó xưa nay không hòa thuận, không biết văn hòa nhưng có biết toàn bộ câu chuyện trong đó. Lý Lợi trong miệng nghe nói, nhưng thật ra là hậu thế sử liệu bên trong có ghi chép, Dương Định cùng đoạn đuổi trong lúc đó mâu thuẫn thâm hậu, từng tại Lý Giác nên hiến đế lúc hai người liền lĩnh binh ra tay đánh nhau, chiến đấu 10 ngày, cuối cùng hiến đế đứng ra khuyên can, vừa mới từng người bãi binh. Mà vừa vặn vì là hiến đế hôm nay sau thoát đi Trường An, đông về Lạc Dương mai phục phục bút. Có dám ở đây? Lý Lợi nhìn thấy Dương Định xin đi giết giặc xuất chiến đoạn đuổi, vẻ mặt khẽ biến, làm sơ suy nghĩ sau khi vừa mới chấp thuận hắn xuất chiến. Giả Hủ sau khi nghe, khá là kinh ngạc nói rằng, chúa công thể nghiệm và quan sát tỉ mỉ, một câu nói chúng, Dương Định phó thống lĩnh cùng đoạn đuổi ở giữa mâu thuẫn từ xưa đến nay. Từ lúc Đồng tướng quốc làm chủ Đông Đô Lạc Dương lúc, từng có ý để bạt Dương Định vì là trung lang tướng, nhưng không ngờ đóng giữ Hoa Âm đoạn đuổi dâng sớ thăm ra, xâm, tấu Dương Định trắng trợn chiêu mộ tư binh, nhu đồ gây rối. Kết quả, Đồng tướng quốc chưa thẩm tra liền bác bỏ Dương Định để miễn, trái lại nhận lệnh đoạn đuổi vì là trung lang tướng. Như vậy vì trước mặt người khác đổ việc, Dương Định há có thể giảng hòa, sau lần đó liền cùng đoạn đuổi lúc đó có ma sát, quan hệ của song phương càng ngày càng cương, phát triển tới hôm nay, dĩ nhiên là thế thành nước lửa. Bất quá việc này cực kỳ bí ẩn, rất nhiều Tây Lương tướng lĩnh cũng không có từ biết được, không nghĩ chúa công lại biết được việc này. Lý Lợi khẽ lắc đầu qua loa nói, chỉ là có nghe thấy mà thôi, không thể nói là biết được. Bất quá theo văn hòa lúc trước nói, đoạn đuổi một thân võ nghệ sâu không lường được, chỉ sợ Dương Định không phải là đối thủ của hắn a. Nhưng là Dương Định cố ý muốn chiến, thịnh tình không thể chối từ, chỉ mong hắn không nên hành động theo cảm tình, để tránh khỏi sai lầm. Giả Hủ nghe vậy chấn động trong lòng, dương mắt nhìn một chút Lý Lợi vẻ mặt, lát sau nhìn rụt ngựa thẳng đến trước trận Dương Định, thấp giọng nói, chính như chúa công nói, Dương Định cố ý xuất chiến, nói vậy hữu sở y trận chiến. Vạn nhất không địch lại đoạn đuổi, hắn chỉ cần đúng lúc lui về quân trận là được, nếu như hắn khư khư cố chấp, không biết tiến thối, vậy cũng không oán được người khác. Ôm tí nhờ tớ, 2022-8, vê đút ôn gì tật dê sọc dê ôn gì tật dị dẹt vẽ mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 296, ngũ bộ xà đoạn đuổi quách mánh hay lui ra sau, đợi nào đó đến chiến Trương Liêu. Dùng ngựa bay nhanh trong, đoạn đuổi dương giọng hét lớn, bắt chuyện quách mánh về trận, do hắn đối chiến Trương Liêu. Cong. Chiến đao kịch liệt trong đụng chạm, lưới đao trong vắt, phát sinh ong ong tiếng vang. Trương Liêu cùng quách mánh lần thứ hai hồi mã xung phong đến đồng thời, hai mã tương đúng, hai thanh chiến đao đan dệt giằng co, mà trên lưng ngựa hai người cũng đụng vào nhau. Chống chọi Trương Liêu chiến đao, quách mánh nghiêng người tới gần Trương Liêu, nhỏ giọng nói, Văn Viễn đại ca, kim hôm nay một trận chiến quả nhiên là vui sướng tràn trề, tiểu đệ trước tiên tạ ơn rồi. Ta người sau lưng nói vậy ngươi cũng biết, Hoa Âm thủ tướng đoạn đuổi, người này ở trong quân có ngũ bộ xà danh xưng, âm hiểm độc ác, huynh trưởng sau đó cùng hắn lúc đối chiến nhất định phải cẩn thận. Theo ta thúc phụ từng nói, đừng xem đoạn đuổi dễ dàng không làm náo động, làm người biết điều, nhưng hắn một thân võ nghệ sâu không lường được, rất có thể không ở ta thúc phụ bên dưới. Trong tay hắn tam xoa hai nhận chiến đao cực kỳ bị dị, phàm là cùng hắn từng giao thủ người, hoặc là sớm cho kịp bại lui, hoặc là đầu một nơi thân một nẻo, chiến đao của hắn bên dưới đến nay thượng vô người sống. Đa tạ hiền đệ đề điểm, vi huynh nhớ kỹ. Chiến đấu đến nay, Trương Liêu đối với Quách Mạnh trong miệng Văn Viễn đại ca danh xưng trước sau không tỏ rõ ý kiến, cho tới giờ khắc này Tha Phương mới nhận thức dưới Quách Mạnh người huynh đệ này. Trên thực tế, cứ việc Quách Mạnh là Tây Lương thượng tướng Quách Tỷ cháu trai, nhưng Trương Liêu trước đây đối với hắn cũng không biết, chưa bao giờ từng qua lại, cũng không đưa hắn để ở trong mắt. Nhưng thông qua vừa nãy trên trăm cái hiệp giao chiến, như Quách Mạnh như vậy trời sinh tính phong khoáng, ngay thẳng thật thả võ nghệ cao cường người, Trương Liêu vẫn là lần đầu gặp phải. Không đánh nhau thì không phải biết, một hồi sảng khoái tràn trề giao phong dưới, Trương Liêu đối với Quách Mạnh hảo cảm gia tăng mấy liệt. Cảm giác sâu sắc người này bản tính đôn hậu, làm người trung nghĩa thành khẩn, đáng ra kết giao. Quách Mạnh quay đầu liếc mắt nhìn càng ngày càng gần đoạn đuổi, gấp nói, tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ, Thỉnh Văn rộng lớn ca cần phải chăm sóc một chút ta thúc phụ, ở Văn Xương đại ca trước mặt thầy ta nói tốt vài câu, không cần thiết tổn thương ta thúc phụ tính mạng. Huynh trưởng khá bảo trọng. Nhìn thấy Trương Liêu gật đầu đáp ứng về sau, Quách Mạnh múa đao đánh văng ra Trương Liêu chiến đao, chợt đánh ngựa liền đi. Nào đó chính là Hoa Âm đoạn đuổi, Trương Liêu đừng chạy, nào đó đến chiến ngươi. Giữa lúc Trương Liêu gìm ngựa xoay người sắp, đoạn đuổi dục ngựa đánh tới chớp nhoáng. Lâm chiến trước, hắn còn tự báo họ tên, để tránh khỏi hai quân trước trận bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, lạc nhân cầu thật, khiến người ta lên án. Chiến liền chiến, Trương Mỗ có gì phải sợ? Chính mình tìm ngựa xoay người càng bị đoạn đuổi ngộ nhận là Lâm trận e sợ chiến, nhất thời Trương Liêu hai con mắt phát lạnh, hồi mã xoay người, nộ quát một tiếng, thúc ngựa dương đao trước mặt nhắm phía đoạn đuổi. Len ken len ken. Thiết bối chiến đao cùng tam xoa hai nhận đao lăng không gặp vỡ, luân tiên nổ lớn trong nổ vàng, Trương Liêu phóng ngựa múa đao cùng đội vàng chạy tới đoạn đuổi chớp mắt giao phong năm lần. Lập tức song phương chiến mã qua thân mà qua, đệ nhất hợp giao thủ tuyên bố kết thúc. Lần đầu giao dưới tay, Trương Liêu nắm chặt chiến đao cánh tay phải từng trận ma túy, ngực hơi chấn động, cảm thấy bị đè nén, tựa có một cỗ tinh lực tích tụ ở trong lồng ngực. Mà hắn cầm đao tay phải hổ khẩu dĩ nhiên nứt ra, máu tươi dính đầy trôi đao, máu đỏ tươi theo đao cái chậm rãi nhúc đích. Thời khắc này, Trương Liêu cảm giác sâu sắc Quách Mánh nói không ngừng. Đoạn đuổi sát thực rất lợi hại, bất kể là lực đạo vẫn là xuất đao tốc độ, hắn đều hơi thắng chính mình nửa bậc. Đánh lâu tất mất. Trương Liêu trước đây cùng Quách Mánh đại chiến 173 cái hiệp, khí lực tiêu hao khá lớn, bây giờ sẽ cùng đoạn đuổi đối chiến, trận giao thủ một cái, hắn liền bị thiệt lớn. Vừa trong khi giao chiến, hắn có giữ lại, chỉ sử dụng 8 phần lực cùng Đoạn Uyển đối chiến, nhưng thật ra là có ý định thăm dò Đoạn Uyển võ nghệ cùng sức mạnh. Không nghĩ, một không cẩn thận, ngược lại bị Đoạn Uyển gây thương tích. Bởi vậy có thể thấy được, Quách Mạnh nói Đoạn Uyển âm hiểm độc ác tuyệt đối không phải lời truyền miệng, mà là lời bằng ngọc. Hồi mã tái chiến. Lần này Trương Liêu thật là hấp thụ giáo huấn, không tiếp tục bảo lưu, phóng ngựa hành đao cùng Đoạn Uyển va chạm nhau chém giết. Chen, cục cục cục. Một cái nổ vang trong nổ vang, Trương Liêu lăng không đánh xuống chiến đao bị Đoạn Uyển chiến đao trên dao nĩa chống chọi. Chợt, nhưng thấy Đoạn Uyển trôi đao xoay chuyển, hai nhận chiến đao phía dưới tam xoa trong nháy mắt khiêu trụ Trương Liêu chiến đao, lát sau hai thanh chiến đao quấn quýt cùng nhau, lăng không so sánh lực, trên dưới trở mình xoáy. Chốc lát ở giữa, hai người dưới khố chiến mã bị ép xoay người cũng đạo cấp tốc chạy, nhất thời hai con chiến mã kề vai sát cánh, móng ngựa tung bay, thân ngựa thỉnh thoảng va chạm đá chéo. Mà trên lưng ngựa Trương Liêu cùng Đoạn Uyển đều là hai tay nắm chặt chuôi đao, quấn quýt ở chung với nhau hai thanh chiến đao lăng không phi vũ, khi thì đối lập so sánh lực, khi thì tới gần, nhưng thủy chung dãy rủa không ra. Khi làm, chiến đao thẳng tắp dây giữa lúc, hai người dưới khố bật cưỡi va chạm nhau, trên lưng ngựa hai người nghiêng người vùng khuỷu tay va chạm đối phương. Hai mã song song mấy chục bước khoảng cách về sau, Đoạn Uyển đột nhiên chiến đao nghịch chuyển, làm cho Trương Liêu dùng sức mãnh liệt kéo chiến đao thân hình nhất thời trọng tâm bất ổn, trên người trong nháy mắt chết ngưỡng. Một sát na, Đoạn Uyển múa đao như điện, tam xoa hai nhận chiến đao quét ngang mà ra, ép thẳng tới chết ngưỡng ở trên lưng ngựa Trương Liêu eo bụng bộ kéo tới. Đây chính là ngũ bộ xà thường dùng bắt giết con mồi phương pháp, đầu tiên mãnh liệt một đòn, nếu như một đòn không có kết quả, liền rằng co xoay quanh, đợi được thời cơ thỏa đáng, xuất kỳ bất ý một đòn chí mạng. Ngũ bộ xà, không ra sát chiêu liền thôi, một khi sát cơ hiện lộ, liền gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng, tuyệt không kéo dài. Đoạn Uyển bị người xưng là ngũ bộ xà, tuyệt đối không phải không có lửa mà lại có khói, chỉ là hư danh, mà là danh xứng với thực âm hiểm tàn nhẫn, không ra tay thì thôi, ra tay liền muốn đoạt mệnh sát chiêu. Trong lúc nguy cấp, nhưng thấy Trương Liêu ngựa ra sau thân thể thuận thế trở đi, đối mặt Đoạn Uyển một bên đơn độc chân dương lên, trong nháy mắt thu được lưng ngựa một bên khác, một chân ôm lấy đơn một bên mã đạn, thoát thân đi ra ngoài chiến đao nghiêng xuyên ở phía sau chiến đất, đẩy lên toàn bộ thân hình. Trong nháy mắt, Trương Liêu một cước đạp bụng ngựa, hai tay lưng vắt chống đại đao, thân thể nằm ngang giữa không trung, chống đỡ trên đất lưỡi dao cắt ra bùn đất theo chiến mã cấp tốc chạy hơn 10 bước, lát sau tránh thoát Đoạn Uyển đổ ngang mà đến phải giết một đao. Ra. Theo Đoạn Uyển dưới khố chiến mã mẹ xe đét về phía trước, Trương Liêu hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát một kiếp. Lập tức hắn quát lên một tiếng lớn, cắn răng dùng sức ép ngặt, không, chống đỡ dưới thân thể chiến đao, một chân ôm lấy mã đạp, tiếp theo chiến đao phản lực, tung người mà lên, lần thứ hai trở mình ngồi ở trên lưng ngựa. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tránh né Đoạn Uyển phải giết một đao toàn bộ quá trình, kỳ thực chính là thời gian một cái nháy mắt. Nhưng ngay trong sát na này, nhưng hao phí Trương Liêu cực lớn khí lực, toàn thân căng thẳng, trên người hết thể khí lực hầu như toàn bộ dùng tới. Nhảy lên lưng ngựa trong nháy mắt, Trương Liêu cả người đều mệt, toàn thân mồ hôi đầm đìa, mồ hôi trên trán ào ào lăn xuống, dường như màn nước bình thường che đậy hai mắt. Văn Viễn tướng quân hãy lui ra sau, xem ta Dương Định chu diệt Đoạn Uyển ác tặc. Ngay khi Trương Liêu chuẩn bị đánh ngựa chạy hồi bốn trận thời gian, Dương Định vừa vặn chạy đến trước trận, lớn tiếng hét lớn bên trong, phóng ngựa giơ thương nhằm phía hồi mã đánh tới Đoạn Uyển. Hô, tiện tay bôi một cái mồ hôi trên mặt, Trương Liêu mắt thấy Dương Định từ bên cạnh bay vút qua, nhất thời thật sâu thở ra một ngụm trọc khí, chưa tỉnh hồn tâm rốt cục rơi xuống đất. Lập tức hắn lần thứ hai lau hai cái mồ hôi, hít sâu một hơi, bằng thẳng một thoáng tâm thần, lát sau đánh ngựa chạy về phía phe mình quân trận. Về trận trên đường, hắn không khỏi tỏ rõ vẻ ngưng trọng, quay đầu nhìn về phía đang cùng Đoạn Uyển chém giết Dương Định. Mặc dù hắn cùng Dương Định quen biết thời gian không lâu, trước đây chưa từng lui tới, nhưng hắn xem ra Dương Định võ nghệ cũng không mạnh bằng chính mình bao nhiêu, thậm chí càng hơi kém nửa bậc. Mà Đoạn Uyển võ nghệ làm sao, Trương Liêu trong lòng đã có đáy ngọn nguồn rồi, người này là danh xứng với thực đỉnh cấp chiến tướng cấp trung cường giả, so với trước đây Quách Tỷ cùng Quách Mạnh thúc cháu hai người còn có mạnh hơn mấy phần. Nếu như lần này xuất chiến Đoạn Uyển người là Thát Lỗ như vậy đỉnh cấp chiến tướng cấp trung đỉnh phong hàn tướng, tấm kia Liêu không có chút nào lo lắng, thậm chí còn sẽ âm thầm vui mừng, bởi vì Đoạn Uyển gặp nạn vài. Nhưng phe mình xuất chiến người càng là Dương Định, đã như thế, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Mặt tướng có phụ chúa công kỳ vọng cao, xuất chiến bất lợi, xin mời chúa công trách phạt. Trở lại quân trận trước, Trương Liêu ghìm ngựa ở Lý Lợi vật cưỡi trước người, trên mặt mang theo vẻ xấu hổ địa kính cần nói. Lý Lợi giữa hai lông mày lộ ra một nụ cười, cùng sắc mặt tươi cười mà nói ra, Văn Viễn lực chiến Quách Mánh gần 200 hợp, đẩy lùi Quách Mánh, tái chiến Đoạn Uyển cũng có thể toàn thân trở ra, có tội gì? Nhanh đi nghỉ ngơi chốc lát, sau đó còn có trận đánh ác liệt muốn đánh, chiến trận xung phong mới là ngươi Trương Văn Viễn bản lĩnh sở trường mà. Đa tạ chúa công khoan dung độ lượng. Chỉ là Dương Định thống lĩnh xuất chiến Đoạn Uyển, e sợ lực còn không đến, rất khó thủ thắng. Cái kia Đoạn Uyển võ nghệ vẫn còn mặt tướng bên trên, trong tay binh khí tam xoa hai nhận chiến đao càng là cực kỳ quỷ dị, hết sức lợi hại. Kính xin chúa công khắc khiển tướng tài đánh giết Đoạn Uyển. Trương Liêu cung kính nói lĩnh mệnh về sau, lòng có không đành lòng, liền hướng về Lý Lợi lời khuyên lại phái dũng tướng xuất chiến, đổi về Dương Định. Lý Lợi sau khi nghe, mày kiếm hơi nhíu, trầm giọng nói, "Hừ, ta tự có tính toán, ngươi mà lại về trận nghỉ ngơi đi." Chờ Trương Liêu trở về cánh tạ trước trận, giả hủ nhỏ giọng nói, "Văn Viễn nói không sai. Dương Định vừa mới xuất trận vừa đúng, gián tiếp cứu lại Văn Viễn, như vậy dù là một công. Mà Dương Định võ nghệ mặc dù không tệ, nhưng so với Văn Viễn còn có chỗ không kịp, tự nhiên khó địch nổi Đoạn Uyển. Xin mời chúa công cân nhắc." "Cũng được, Dương Định tuy là bởi vì hận thù cá nhân mà ra chiến, nhưng đúng lúc cứu lại Văn Viễn cũng là không thể không kể công. Bất quá vẫn là chờ hắn chém giết một phen lại nói, lâm trận đối chiến, tuyệt đối không phải trò đùa, hắn như vậy ân oán không phân, tất yếu để hắn cảnh tỉnh một phen, nếu hắn không là hôm nay sau khó bảo toàn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Lý Lợi làm sơ suy nghĩ, trầm ngâm nói. Giả Hủ nghe vậy phụ hòa nói, chúa công anh minh. Ở Tây Lương quân trong, Tựa Dương Định cùng Đoạn Đổi như vậy có tư đoán người không phải số ít, nếu là hôm nay sau chúng tướng cũng giống như bọn họ như vậy không nhìn được đại cục, khỏe mắt tất báo, sớm muộn tất nhiên gây chuyện. Tư đoán. Lý Lợi trầm ngâm một tiếng, nói rằng, ở đâu là cái gì tư đoán, rõ ràng là lòng tham quấy phá. Những tướng lãnh này trước đây đều là Đồng Trác dưới trướng trọng tướng, bây giờ Đồng Trác vừa chết, những người này ngao ngoe dục động, táo bạo bất an, phàm là trên tay có điểm binh mã tướng lĩnh đều muốn bái tướng phong hầu, thưởng thụ vinh hoa phú quý. Thất phu ý chí, tâm nhìn hạn hẹp. Loại này bất lương chi phong nhất định phải ngăn chặn, bằng không mấy trăm ngàn Tây Lương tướng sĩ quân tâm tăng dã, thiếu chí khí, người người thấy lợi quân nghĩa, còn có thể có cái gì hành động? Tiếp tục như vậy, Tây Lương quân sớm muộn tất vong, những tướng lãnh này chúng quy sẽ bị quan Đông chư hầu cắn giết hầu như không còn. Giả Hủ sau khi nghe, biểu hiện đại chấn, lời quên nói, chúa công lời ấy nhất châm kiến huyết, thẳng bên trong chỗ yếu. Thuộc hạ kiến nghị, sau trận chiến này, Tây Lương quân nhất định phải toàn diện chỉnh đốn, đánh tan chỉnh biên, phàm đồn trưởng trở lên trung thấp cấp tướng lĩnh toàn bộ một lần nữa chọn lựa, nguyên Tây Lương quân tướng lĩnh chọn ưu tú điều nhiệm tất cả quận nhậm chức, lưu thủ trường an tướng lĩnh chỉ để lại chủ tướng là đủ. Ngoài ra, chúng tướng chức quan cùng tước vị không thích hợp quá cao, để tránh khỏi bời to khó gây. Ừm. Lý Lợi ngâm khẽ một tiếng, làm như đối với Giả Hủ nói như vậy không tỏ rõ ý kiến, hoặc như là tiếp thu hắn lời khuyên. Ổn tí nhờ ta. 2022-8, vê đút ôn gì tật dè sặc vén ôn gì tật gì dẹp vén mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 297, thời cổ ác lai giết, hai quân trước trận. Dương Định cùng Đoạn Đổi trận giao thủ một cái dù là kịch liệt chém giết, người đến ma hướng về, song phương kịch đấu hơn 20 cái hiệp. Hồi mã xoay người, Dương Định trong tròng mắt lộ ra nồng nặc sắc khí, nhãn cầu nổi lên, con ngươi. Nhưng thấy tay hắn kéo dây cương, nắm chặt trường thương, cắn chặt răng hàm, tiết hầu gầm nhẹ lần thứ hai nhằm phía Đoạn Đổi. Mà đồng dạng đánh ngựa xoay người lại Đoạn Đổi, biểu hiện lạnh lùng, hai mắt hung quang phun ra, nắm chặt tam xoa hai nhận chiến đao cánh tay phải nổi gân xanh, nhưng theo đáy mắt lóe lên một tia kiêng kỵ vẻ, hắn siết chặt chiến đao tay phải vì đó buông lỏng, không khỏi thu hồi mấy phần khí lực, dùng ngựa đón đánh. Xác thực, Đoạn Đổi đáy lòng đối với Dương Định khá là kiêng kỵ. Hắn không phải kiêng kỵ Dương Định võ nghệ, mà là bận tâm Dương Định ở Tây Lương cảnh nội lớn như vậy danh vọng cùng sức ảnh hưởng. Thân là thổ xanh thổ dưỡng Tây Lương nhân, lại cùng ở tại Đồng Trác dưới trướng hiệu lực, toàn bộ Tây Lương quân bên trong chân chính có danh vọng, có sức ảnh hưởng tướng lĩnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Dương Định cùng Hồ Trần hai người vừa vặn chính là trong đó nhân vật thủ lĩnh. Dương Định xuất thân Tây Lương ngang ngược nhà, tổ tiên rất có thiện danh, thích làm vui người khác, chuyển tới Dương Định chấp trưởng gia tộc thời gian, thiện danh đã tích lũy hai đời, rất có danh vọng. Hơn nữa Dương Định khi còn trẻ cũng là thường có hiền tên, ra tay xa hoa, thiết tế nghèo rất mùng tơi người đọc sách rất nhiều, môn hạ thực khách nhiều đến hơn ngàn người, trong đó đại đa số người đều là lục lâm du hiệp cùng triều đình truy nã giặc cỏ trùm thổ phỉ. Chính vì như thế, ở Tây Lương cảnh nội Dương Định có thể nói là thanh danh khá, ở dân gian thiện danh lan xa, ở lục lâm du hiệp cùng giặc cỏ trong đạo phỉ đồng dạng giao hữu rộng lớn, hát bạch hai nhà ăn sạch. Lâu dần, Dương Định được gọi là Tây Lương đại nhân, rất có sức hiệu triệu, bị Đồng Trác coi trọng. Đồng Trác đền tội về sau, Vương Doãn đồng dạng coi trọng Dương Định danh vọng, không chỉ có hạ lệnh đặc xá Dương Định tội đi, còn sát phong hắn vì là trung lang tướng, trấn thủ xuôi Nam Quan Hải, vũ quan. Trải qua Đồng Trác cùng Vương Doãn hai lần quyền bính thay đổi, Dương Định đều là bọn hắn tranh nhau lôi kéo người. Như vậy tới nay, Dương Định thanh danh càng vang dội, rất có như hôm nay trùng thiên tư thế. Đối mặt như vậy rất có danh vọng người, Đoạn Đổi nguyên vốn có thể 30 hiệp bên trong chém giết Dương Định, nhưng trong lòng lo lắng tầng tầng, chậm chạp không dám tàn nhẫn hạ sát thủ. Đoạn Đổi cũng không phải xuất thân hạ người vô danh, hắn là Đông Hán thái úy Đoạn Dĩnh tộc đệ, xuất thân danh tướng nhà. Nếu Dương Định chết ở hắn Đoạn Đổi trong tay, vậy hắn Đoàn gia Đông Hán tướng môn danh dự tất nhiên bị hao tổn, hơn nữa còn sẽ bị Tây Lương người đọc sách trắng trợn lên án, Dương Định môn hạ Đông đảo thực khách tất nhiên sẽ không giảng hòa, di họa vô cùng. Võ nghệ lại cao hơn, cao không quá danh vọng. Tốt đẹp danh dự tại đây cái giám thời đại trong, không thể nghi ngờ là cực tốt sống yên phận hộ thân phủ. Cong, đao thương đánh trúng, đảo mắt lại đấu thôi 10 cái hiệp. Trong khi giao chiến, Đoạn Đổi mỗi lần ra tay chỉ dùng 8 phần lực, chỉ thủ chớ không tấn công, trong lòng khá là bị đè nén, căn vẫn sụp sôi. Thế nhưng, này là chính bản thân hắn lựa chọn lưu thủ, không muốn chém giết Dương Định, nỗ lực tiêu hao Dương Định khí lực, chờ hắn lực còn không đến lúc lại đánh bại hắn. Mà trước mắt Dương Định khí thế chính thịnh, muốn đánh bại hắn không phải chuyện dễ dàng, nếu muốn không bị thương cùng tính mạng địa hoàn toàn thất bại hắn, càng là khó càng thêm khó. Vì vậy, Đoạn Đổi chỉ có thể chống đỡ nhường nhịn, giằng co, chờ đợi một đòn đánh bại Dương Định thời cơ chiến đấu. Vẫn là câu nói kia, ngũ bộ xả tên tuyệt đối không phải tin bịt. Cái thứ 52 hiệp, Đoạn Đổi giả thoáng một đao, ra vẻ thu đao không kịp, trên người lay động, thân hình bất ổn. Dương Định mắt thấy Đoạn Đổi càng lộ ra lớn như vậy cái hở, cơ hội tốt như vậy há có thể bỏ mất. Thoáng chốc, nhưng thấy Dương Định nắm chặt trường thương thả người nhảy một cái, thân thể đột nhiên bay khỏi lưng ngựa, phi thân rất cướp tàn nhẫn mà thẳng đến Đoạn Đổi ngực đâm tới. Cái kia trượng năm trường thương đón kêu Dương đâm thủng trời cao, hàn quang hiện ra, đến thẳng Đoạn Đổi lồng ngực, như cầu vồng quan hôm nay giống như đột thứ mà tới. Đoạn Đổi lắc tặc, chịu chết đi. Vọt người bay nào bên trong, Dương Định tàn bạo mà trên mặt hiện lộ ra một tia đại thù đến báo tâm tình vui sướng. Đồng nhất trong mấy mắt, hắn phảng phất nhìn thấy Đoạn Đổi bị hắn một thương xuyên qua lồng ngực, bay xuống lưng ngựa, cao hơn 8 thước thân thể bị hắn chọn ở mũi thương lên, mà chết. Đoạn Đổi cầu tặc rất đáng hận rồi. Chính hắn lên cấp vô vọng, ngược lại nghe sai đồn bậy địa vu hại ta Dương Định chiêu mộ tư binh, như đồ gây rối. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Trong quân tướng lĩnh ai không có chiêu mộ tư binh, tự Lữ Bố trở xuống hết thể giáo úy cấp bậc trở lên tướng lĩnh đều ở trong đáy lòng trắng trợn chiêu nạp tư binh cùng tùy tùng, liền ngay cả hắn Đoạn Đội cũng không ngoại lệ. Nhưng Hận Đoạn Đội ác tặc dĩ nhiên hướng về Đồng Trác tiến vào thèm, nói ta Dương Định Nưu đồ gây rối, hại ta bỏ mất trung lang tướng chức vị, còn bị Đồng Trác nghi kỵ, trong bóng tối phái người điều tra ta nửa nhiều năm. Giờ khắc này, ở hai quân trước trận một thương đâm chết Đoạn Đội, đâm cửu địch, thực sự là hạ hê lòng người nhé. Phi thân đánh về phía Đoạn Đội một sát na, Dương Định tỏ rõ vẻ dữ tợn bên trong hiện ra nồng nặc hành hạ cười, ánh mắt thị huyết, khát máu, mà điên cuồng, giữa hai lông mày tràn đầy chém giết Đoạn Đội vô hạn. Khí họ. Ngay khi Dương Định lòng tràn đầy vui vẻ bay người lên trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Nhưng thấy thân hình lay động Đoạn Đội đột nhiên mãnh liệt đề dây cường, khiến giới khố Hắc Phiêu Mã đột nhiên hít kha z z z kêu một tiếng, móng trước tung bay, thân ngựa thình lình dương lên, đầu ngựa ngẩng lên cao hơn 2 trượng. Theo chiến mã đứng thẳng người lên, ngồi cao ở trên lưng ngựa Đoạn Đội thuận thế xoay chuyển tam xoa hai nhận chiến đao, lăng không múa, chiến đao trên không trung nhanh chóng xoay tròn thành hình nửa vòng tròn, mang theo cường kính địa cự lực cư cao lâm hạ, hung hãn đón đầu bổ về phía thả người đánh tới Dương Định. Đột nhiên bị biến, Dương Định kinh hãi, dựa vào thân thể bản năng giơ lên trường thương, nên tiếp đập lên đầu bổ tới chiến đao. Cong. À, trong một tiếng nổ vang, thân thể bay lên không Dương Định, trong tay trượng năm thiết thương trong nháy mắt bị Đoạn Đội hung mãnh một đao chấn động tuột tay mà bay. Trường thương tuột tay trong nháy mắt, Dương Định hai tay nứt gan bàn tay, to lớn lực đạo phản chấn xuôi theo cánh tay đột nhiên rót vào lồng ngực, một luồng mùi máu tanh dùng tới yết hầu, máu tươi bật tốt lên. Lập tức, chỉ thấy trong miệng hắn phun mạnh máu tươi, mất tiếng kêu thảm thiết, bay lên không thân thể như thu phong lá rụng bình thường lăn lộn bay xuống. Vành. Chân muộn rơi rụng trong tiếng, Dương Định nặng nề đập xuống đất, nhất thời lại là một tiếng thảm tuyệt nhân hoàn thê thảm kêu đau đớn. Tuy theo hắn sủi lơ ở khoảng cách Đoạn Đội vật cưới hơn 10 bước có hơn bụi cỏ lên, thấp giọng buồn bã đinh, dĩ nhiên là không hề có chút sức chống đỡ đợi làm thịt cứu con. Điền Vi ở đâu? Xuất chiến Đoạn Đội. Giữa lúc Dương Định kêu thảm thiết rơi xuống đất trong nháy mắt, rìm ngựa trước trận Lý Lợi đột nhiên một tiếng quát chói tai. Lời còn chưa dứt, rìm ngựa nghỉ chân ở sau lưng hắn Điền Vi, nghe tiếng mà động, dưới khố truy phong hán huyết mã như mũi tên rời cùng chạy vội mà ra. Cái kia nhanh chóng như điện thân ảnh của như bay luyện giống như bay vút qua, không tới 200 bước trước trận chiến trường, ở truy phong hán huyết mã dưới vó ngựa, chớp mắt liền đến. Đoạn Đội chớ có cản trở. Nhà ta Điển Vi đến vậy. Giữa lúc Đoạn Đội nỗ lực chém giết Dương Định sắp, dùng ngựa chạy vội Điển Vi hét lớn một tiếng, lát sau từ thắt ở trên bụng ngựa trong túi ra rút ra một nhánh ba thước tiểu kích, hất tay quăng hướng về Đoạn Đội. Chen, đồ hèn hạ, ám ký hại người, cũng dám ở ta Đoạn Đội trước mặt kêu gào. Chợt nghe phía sau truyền tới tiếng vó ngựa, Đoạn Đội liền biết Vũ Uy quân lại có tướng lĩnh xuất chiến rồi. Nhất thời hắn ra vẻ dục ngựa thẳng hướng Dương Định, ý đồ khiến cho địch tướng trước tới cứu viện, do đó công lúc bất ngờ lại thắng một trận, như vậy hắn liền ngay cả thắng 3 trận, có thể mặt mày rạng rỡ địa lui về quân trận. Không nghĩ lần này xuất chiến Vũ Uy quân tướng lĩnh lại phóng ám khí, khiến hắn công tất nhiên cứu chiến thuật trong nháy mắt phá diện, chỉ có thể múa đao đánh rơi xuống ám khí, điểm ngựa xoay người nên chiến địch tướng. Chen chen, thịch thịch thịch, xoay người ngồi mã một đòn, Đoạn Đội cầm trong tay tam xoa hai nhận chiến đao kết kết thật thật đỡ lấy Điển Vi chạy như bay đến sóng kích. Chợt giao thủ một cái, Đoạn Đội lạnh lùng biểu hiện vì đó kinh biến, gò má trong nháy mắt đỏ lên, hai tay hổ khẩu dĩ nhiên bị đánh nứt, chảy ra vết máu. Múa đao ngăn trở hai kích, Đoạn Đội cả người lẫn ngựa miễn cưỡng bị Điển Vi sóng kích trên cự lực đẩy lui 7 bước, hai tay như bị sét đánh giống như rung động không ngớt, đáy mắt lộ ra một vẻ kinh hãi vẻ. Điển Vi, chẳng lẽ ngươi chính là cùng Lữ Bố đại chiến Hoa Bách hợp thời cổ ác lai Điển Vi? Rìm ngựa lùi lại bên trong, Đoạn Đội không để ý trên tay tí tách máu tươi, ngưng mắt nhìn rìm ngựa dương kích Điển Vi, kinh ngạc thất thanh hỏi. Đúng vậy, nhà ta chính là Trần Lưu Điển Vi. Ngươi là đóng giữ Hoa Âm Trung Lang tướng Đoạn Đội, chủ công nhà ta vừa nãy nhắc qua ngươi, nói ngươi võ nghệ cao cường, thâm tàng bất lộ. Bây giờ xem ra, chúa công nói không uổng, của ngươi võ nghệ quả thật không tệ. Lúc trước ngươi đánh bại Văn Viễn thủ đoạn khá là quỷ dị, trọng thương Dương Định thật là ngươi mưu đồ đã lâu một đòn chiến thắng, hiện tại ngươi có thể buông tay nhất bác. Nếu như ngươi có thể ở điện thủ hạ nào đó sống quá 100 hiệp, tự coi như ngươi thắng. Ngươi có thể có đảm lượng cùng nào đó đánh một trận. Đối mặt Đoạn Đội câu hỏi, Điển Vi rìm ngựa mà đứng, không có thừa cơ tiếp tục công kích, trầm giọng nói: "Hừ." Đoạn Đội nghe vậy mắt hổ trừng trừng, tỏ rõ vẻ khinh thường hừ lạnh nói: "Điện tướng quân khẩu khí thật là lớn, chẳng lẽ ngươi cho rằng cho biết tên họ, có thể hủ đến Đoàn Mỗ người sao? Đoàn Mỗ chinh chiến hơn 10 năm, trải qua đại chiến vô số, chưa bao giờ e sợ chiến. Kim hôm nay Đoàn Mỗ liền cùng điện tướng quân phân cao thấp, tương tự là 100 hiệp, nếu như Đoàn Mỗ không thể thủ thắng, đó chính là ngươi Điện Vi thắng." Ha ha ha. Điện Vi mắt hổ híp lại, cười to nói, "Đoàn tướng quân thật sự can đảm lắm. Bất quá Đoàn tướng quân quá mức đánh giá cao chính ngươi võ nghệ rồi, chớ trách Điện Mỗ coi thường ngươi, chỉ bằng vào võ nghệ mà nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đỉnh cấp chiến tướng cấp trung sơ kỳ thân thủ cố nhiên mạnh mẽ, nhưng ở điện trong mắt người khác, vẫn là quá yếu, 100 hiệp đã là rất nghệ mặt ngươi rồi. Có đúng không?" Điện tướng quân càng có tự tin như thế. Đoạn Đội thần tình chợt biến, mí mắt nhảy lên kịch liệt, trầm ngâm nói. Điển Vi trong tròng mắt hàn quang hiện ra, nhìn thẳng Đoạn Đội, trầm giọng nói, "Ngay khi hai quân mấy trăm ngàn tướng sĩ trước mặt, Điển Mộ đem lời thả ở chỗ này. Nếu như ngươi có thể ở của ta song kích bên dưới sống quá 100 hiệp, Điển Mộ cam nguyện chịu thua, lập tức đánh ngựa về trận, từ nay về sau phàm là ngươi Đoạn Đội xuất hiện địa phương, Điển Mộ nhượng bộ lui binh, đi đường vòng mà đi. Phản chi, nếu như ngươi sống không qua 100 hiệp, Điển Mộ cũng không giết ngươi, nhưng ngươi nhất định phải quy hàng chủ công nhà ta. Như thế nào, ngươi có dám cùng nào đó lập xuống chiến ước, một trận chiến định thắng thua?" Này, hơi bị quá mức trò đùa chứ? Đoạn Đội biểu hiện kinh ngạc trầm ngâm nói. Ồ, Điền Vi nghe vậy hổ lông mày xoay ngang, khép mắt mắt thấy đoạn đổi, trầm giọng hỏi chẳng lẽ đoàn tướng quân không dám ứng chiến, lo lắng một khi bị thua, đời này liền muốn đành phải Điền Mộ bên dưới. Điểm này, ngươi mà lại giải sầu, chủ công nhà ta xưa nay thưởng phạt phân minh. Chỉ cần ngươi không có bỏ chủ cầu đình, cần tuân chúa công hiệu lệnh, như có đầy đủ chiến công, chủ công nhà ta tự nhiên sẽ ban cho ngươi xứng đáng chức quan cùng phú quý. Ôm tí nhờ tớ, 2022-8, vê đút ôn gì tật dê sật dê ôn gì tật gì dẹt vẽ mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 298, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm vũ huy quân trận trước. Giả Hủ nhìn thấy Điển Vi dĩ nhiên chủ động cùng đoạn đổi hai người ở trước trận đánh cuộc chiến, trên mặt biểu hiện có chút quái dị, khoe miệng lộ ra một tia hài hước ý cười. Lập tức hắn nghiêng người tới gần Lý Lợi, nhẹ giọng cười nói, không ngờ rằng Điển Vi thống lĩnh càng là bên ngoài thô kệch, bên trong tỉ mỉ cẩn thận người, lại ở trước trận cùng đoạn đổi đánh cuộc chiến, hơn nữa cái này chiến lược tựa hồ có hơi không công bằng a. Đoạn đổi như bại, liền muốn quy hàng chúa công, mà Điển thống lĩnh như bại, nhưng là đánh ngựa về trận. Bực này cá cược, cổ mô cuộc đời chi ý thấy, Điển thống lĩnh thực sự là người tài cao gan lớn, khí thế kinh người nhé. Ha ha ha, Lý Lợi sau khi nghe, khóe miệng lộ ra tập quán tính ý cười, trầm ngâm nói, trước trận đấu tướng, há có công bằng câu chuyện. Nếu như mọi chuyện đều phải song phương bình đẳng, hà tất lập xuống cá cược. Nếu là đánh cược chiến, vậy dĩ nhiên là cường giả định ra ước định, người yếu hoặc là ứng ước xuất chiến, hoặc là bị thua bỏ mình. Điển Vi võ nghệ hiển nhiên ở đoạn đổi bên trên, vì vậy hắn có thể đường hoàng lập xuống chiến nước, đánh cược đến chính là đoạn đổi mang trong lòng may mắn, tiêu căng tự mãn, không cam lòng bị thua. Lần này Điển Vi xem như là tìm đúng người, đối mặt xuất thân tướng môn đoạn đổi, hắn đưa ra không công bằng như vậy cá cược, đoạn đổi tất nhiên sẽ đáp ứng cá cược, chính diện nên chiến. Ha ha ha. Giả Hủ khép cười phụ hòa nói, vẫn là chúa công nhìn đấu triệt, một chút liền khám phá đoạn đổi giấu ở ngạo khí tận trong xương tùy khí. Chính như chúa công nói, đoạn đổi một thân lòng dạ khá cao, xưa nay lấy tướng môn sau khi tự cao, lại là Đông Hàn thái úy Đoạn Dĩnh tộc đệ. Trước đó hắn vẫn hết sức cùng Đông Đảo Tây Lương tướng lĩnh giữ một khoảng cách, hơi có chút đặc lập độc hành ý tứ, tựa hồ rất sợ người khác đem hắn cùng Tây Lương tướng lĩnh đánh đồng với nhau, điểm ô hắn đoàn ra danh tướng danh dự. Chỉ tiếc hắn từ lâu là đồng tướng quốc dưới trướng thuộc cấp, đây là không cho nghi ngờ sự thực, trước đây triều đình truy nã chiếu lệnh trong, hắn đoạn đổi tên đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Chiếu lệnh hạ xuống, khiến cho hắn không thể không theo Lý Giác tướng quân xuất binh phản công Trường An, bằng không tự thân tính mạng khó bảo toàn. Bất quá trong lòng hắn vẫn là hướng về triều đình, trong lòng còn băn khoăn hắn đoàn ra là Đông Hán danh tướng nhà, tử thủ binh dự của gia tộc. Điểm này vẫn cần chúa công thận trọng cân nhắc, để tránh khỏi hôm nay sau lại khởi sự đoan. Hừm, Văn Hòa lời ấy không sai. Lý Lợi làm sơ suy nghĩ, gật đầu nói rằng, ngự giới chi đạo, đầu ở dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Chúng ta Tây Lương chỗ này, phương Bắc, phía Tây cùng Tây Nam các nơi chiếm cứ rất nhiều dị tộc mang gì, những này biên cảnh nơi cần đại lượng tướng sĩ đóng giữ, bằng không biên cảnh bất ổn, chúng ta trước sau không được an sinh. Đoạn đổi xem như là Tây Lương trong hàng tướng lanh ít có văn võ song toàn tướng lĩnh, bỏ đi không cần lời nói, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nếu trong lòng hắn hướng về Lưu Thị Giang Sơn, thành Trường An quanh thân quận huyện hiển nhiên không thích hợp hắn triển khai thân thủ, nhung thủ biên cảnh hay là mới là hắn nên đi địa phương. Giả Hủ sau khi nghe, đáy mắt tinh quang lóe lên, nhưng trong lòng kinh hãi không ngớt. Vừa nay hắn chẳng qua là xuất phát từ làm người thần hạ bất phần, mới hướng về Lý Lợi lời khuyên để phòng đoạn đổi, để tránh khỏi lưu lại hậu hoạn. Không nghĩ Lý Lợi tựa hồ sớm có chủ trương, thuận miệng vừa mở, liền đem đoạn đổi đi đẩy đến biên cảnh nhung một bên. Lý Lợi như vậy quả quyết mà bố cục lâu dài, thực tại để Giả Hủ trong lòng rung bần bật, không khỏi tính toán Lý Lợi tâm tư, cùng với hắn hôm nay sau đối xử Thiên Tử cùng Lưu Thị dòng họ thái độ. Bất quá Lý Lợi an bài như vậy, hiển nhiên rất phù hợp Giả Hủ suy nghĩ trong lòng, quả thực chính là bất nhu nhi hợp. Mà Lý Lợi như vậy thẳng thắn cho thấy cõi lòng, rất hiển nhiên là muốn đưa cái này đắc tội với người việc cần làm giao cho hắn Giả Hủ, đợi được sắp xếp các tướng lĩnh chức vị không có chú ý chính hắn thời điểm, tiến cử đoạn đổi trấn thủ biên cảnh người tất nhiên là hắn. Thoáng sắp xếp một phen tâm tư, Giả Hủ đối với cái này cũng không có lời oán hận. Dù sao có một số việc nhất định phải có người đứng ra tới làm, đặc biệt là chủ thượng không thể làm chúng làm rõ sự tình, vậy thì phải hạ thần phục kỳ lao. Hai quân trước trận. Điền Vi nói làm tức giận đoạn đổi, khép mắt lớn tiếng hỏi do đoạn đổi có dám hay không ứng ước đánh cuộc chiến. Mà đoạn đổi lúc này tâm lý đúng là Lý Lợi cùng Giả Hủ theo dự liệu như vậy. Đối mặt Điền Vi chiến ước cùng khiêu khích, đoạn đổi biểu hiện có chút do dự, nhưng lại cực kỳ không cam lòng. Hắn xuất thân danh môn, đoàn gia rất được hoàng ân, mà huynh trưởng của hắn Đoạn Dĩnh ở mười mấy năm trước càng là Đông Hàn thái úy, địa vị cực cao, quang tông diệu tổ, để đoàn thị gia tộc hãnh diện, một đám con em gia tộc càng là cảm giác sâu sắc vinh yên, tự giác hơn người một bậc. Chỉ tiếc đoàn gia không có gió quang bao lâu, theo Đoạn Dĩnh bị gian nhân hãm hại, đoàn gia chịu ảnh hưởng, lập tức cả gia tộc liền xuống dốc không thanh, chuyển tiếp đột ngột, từ từ lưu lạc vì là thứ dân nhà. Ở Tây Lương quân bên trong những năm này, hắn không muốn cùng một đám Tây Lương tướng lĩnh hòa mình, đối với đồng chắc cũng là như gần như xa, âm thầm tích trữ thực lực, để tái hiện đoàn gia xưa kia hôm nay phong quang. Chỉ là hắn thích thú bị đồng chắc ban tặng trung lang tướng chức, cũng không phải đồng chắc thân tín, không cách nào như Lý Giác, Quách Tỷ như vậy tay nắm trọng binh. Thế nhưng hắn trong xương xem thường Lý Quách hai người, cho rằng bọn họ đều là lục lâm dân gian xuất thân, căn bản không hiểu triều đình lễ nghi, chỉ do mãng phu đắc chí, xính nhất thời anh hùng mà thôi. Nhưng mà đồng chắc vừa chết, toàn bộ thiên hạ thế cục vì đó biến đổi lớn. Lý Giác, Quách Tỷ nhị nhân chuyển trong mắt trở thành Tây Lương quân chủ soái, mà Vũ Huy Lý Lợi càng là thừa cơ mà lên, bao phủ đồng chắc để lại 4/10 binh mã, trở thành không hơn Lý Quách hai người một cỗ khác thế lực lớn. Trái lại hắn tự cho mình siêu phàm đoạn đổi, chỉ có thể đành phải Lý Quách hai người dưới, mặc cho điều khiển. mà đã từng bị hắn coi là lời trẻ con thứ Vũ Uy Lý Lợi, càng là nhanh chóng lớn mạnh vì để hắn đoạt đội ngưỡng mộ tồn tại, hung hãn cùng Lý Quách hai người đối chọi gay gắt, tranh cướp Trường An cùng thiên hạ quyền bính thuộc về. Trên thực tế, đoạt đội trong lòng xem thường Lý Giác cùng Lý Lợi thúc cháu hai người, bởi vì cái này đối với thúc cháu, nói đến trên dễ, cũng chỉ là nhà Thanh Bạch xuất thân, kém xa hắn đoạt đội xuất thân hiền hách, văn tài vũ lược. Thế nhưng, thế sự trêu người, tự cho mình siêu phàm cũng chỉ là phí công, hiện thực so với người cường. Thực tế tàn khốc khiến cho đoạn đổi không thể không nghe mệnh với Lý Giác, còn đến tiểu tâm rực rực cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, hơi bất cẩn một chút thì sẽ bị Lý Quách hai người diễn kịch bộ khúc, do đó không còn gì cả. Mà Vũ Uy Lý Lợi có thực lực, càng làm cho hắn hít khói, thổn thức thang phục. Hơn nữa, hắn còn biết không chỉ có là hắn đoạn đổi không sánh được Vũ Uy Lý Lợi, liền ngay cả Lý Quách hai người cũng đúng, cũng đối, Lý Lợi cùng dưới trướng Vũ Uy quân kiêng rẻ không thôi. Nửa tháng trước, Lý Lợi đưa tới một nhóm lương đồng, còn truyền lệnh Tây Lương quân nghiêm chỉnh quân kỷ, không được quấy nhiễu bất tính. Kết quả Lý Quách hai người dĩ nhiên không hơn không kém nghiêm ngặt chấp hành Lý Lợi mệnh lệnh, làm cho xưa nay quân kỷ tan rã Tây Lương quân, bầu không khí vì đó nghiêm lại. Lúc đó, Đoạn Đổi trong lòng sợ hãi, lần đầu thấy được Vũ Uy Lý Lợi lớn lao như thế, ra lệnh một tiếng, lại có thể khiến cho Lý Giác, Quách tỷ như vậy kiêu ngạo người cúi đầu nghe lệnh. Ngoài ra, Đoạn Đổi còn biết Vũ Uy quân thực lực mạnh mẽ, mà Lý Lợi dưới trướng chiến tướng càng là nhiều đến mấy trăm người, có thể gọi được ra tên gọi tướng lĩnh liền có mấy chục người. Bá sông một trận chiến, tung hành thiên hạ Lữ Bố cùng Lang Kỵ quân thảm bại, làm cho Lý Lợi cùng dưới trướng Vũ Uy quân danh dương thiên hạ, uy chấn toàn bộ Tây Lương. Bây giờ hai quân đối chọi, vừa bãi vô danh thắt lỗ, trận đầu liền bắt giữ Quách tỷ, làm cho Tây Lương quân sĩ khí vì đó mà ngừng lại, quân tâm chấn động. Nhưng Đoạn Đổi xuất chiến về sau, nhưng là thắng liên tiếp hai trận, trước sau đánh bại Trương Liều cùng Dương Định. Nếu như hắn có thể kéo dài loại này kiêu nhân chiến tích, đợi sau trận chiến này, hắn có hy vọng thay thế được Quách tỷ ở trong quân địa vị, tiến một bước lớn mạnh thực lực của chính mình. Giả lấy lúc hôm nay, hắn rất có thể lấy Lý Giác mà thay thế, chấp trưởng Tây Lương quân, còn chính với thiên tử, vị cùng tam công, trấn hưng đoàn thị gia tộc, tái hiện xưa kia hôm nay phong quang. Lý tưởng rất rộng lớn, hiện thực rất lung túng. Hiện nay đối mặt Điền Vi, Đoạn Đổi trong lòng có chút chột dạ. Chỉ dựa vào mới vừa lần đầu giao thủ, hắn liền có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt quay quanh ở trong lòng, hiển nhiên Điền Vi võ nghệ ở trên hắn. So sánh dưới, trong lòng hắn mông thượng một tầng lái đi không được cấm ảnh, lo được lo mất, do dự khó quyết. Trước trận đấu tướng, so được với chính là song phương tướng lĩnh võ nghệ cùng gặp thời năng lực phản ứng. Nếu như đổi lại Vũ Uy quân cái khác tướng lĩnh, tỉ như lúc trước Trương Liêu cùng Dương Định đám người, Đoạn Đổi kiên quyết sẽ không e sợ chiến, thậm chí ước gì nhiều đến mấy cái đối thủ như vậy, bởi vì những người này đều là cho hắn đưa chiến tích tới, càng nhiều càng tốt. Thế nhưng, đối mặt Lý Lợi dưới trướng Hãn tướng Điện Bi, hắn nhưng ưu tư như trảo, trong lòng liên ngũ thành phần thắng đều không có. Theo hắn đang biết, Điện Bi là sớm nhất tùy tùng Lý Lợi thuộc cấp. Lý Lợi ở Trường An bỏ không có chú ý chính hắn thời điểm, Điện Bi liền sớm muộn bảo vệ khoảng trường, trái phải, sau lần đó tùy tùng Lý Lợi đi vào Vũ Uy quận tiền nhiệm, một đường chinh chiến chém giết, đặt xuống Tây Lương nửa bên. Như vậy thân kinh bách chiến dũng mãnh người, nếu như nói Điển Vi lâm chiến đánh với năng lực không mạnh, e sợ không ai tin tưởng, mà Đoạn Đổi cũng kiên quyết không tin. Như vậy tới nay, Điển Vi không chỉ có võ nghệ cao cường, lâm trận chém giết kinh nghiệm lại rất phong phú, thứ này cũng ngang với nói hắn Đoạn Đổi không hề thủ thắng khả năng, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chiến, vẫn là không chiến. Chiến, vậy thì phải đáp ứng Điển Vi cá cược, có chơi có chịu. Bất chiến, đối mặt Điển Vi nhìn chằm chằm tư thế, coi như Đoạn Đổi muốn lui về bốn trận cũng không phải chuyện dễ dàng. Một khi hắn lâm trận trốn về phe mình quân trận, chẳng khác nào hắn trước đây đạt được hai trận thắng lợi hóa thành hư ảo, thậm chí còn sẽ bị Lý Giác trách cứ, bị trong quân tướng lĩnh cùng chúng tướng sĩ chơ chẽn, nhiều năm tích lũy được hài lòng danh dự hủy hoại trong một ngày. Kết quả như thế này thật là đáng sợ, gần như bị mất hắn đang chờ đợi lấy được tất cả. Trong giây lát này, Đoạn Đổi chờ đợi Lý Giác có thể hạ lệnh triệu hồi chính mình, khắc phái tướng lĩnh xuất chiến. Liền hắn quay đầu nhìn một chút xa xa ghìm ngựa trước trận Lý Giác, lại phát hiện Lý Giác tựa hồ đối với hắn rất tin tưởng, cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Đây là một hắn không hy vọng thấy nhất biểu hiện, lại cứ thiên thấy được. Hắn biết Lý Giác tại sao không cho đòi hắn về trận, bởi vì hắn trước đây vẫn hết sức gần giấu thực lực, này trong chiến đấu nhưng toàn bộ hiện lộ ra, lại như lúc trước Quách tỷ như thế. Quách tỷ là Lý Giác huynh đệ kết nghĩa, nhưng Lý Giác nhưng trơ mắt nhìn Quách tỷ bị bắt giữ, thờ ơ lạnh nhạt. Quách tỷ còn như vậy, huống hồ là hắn Đoạn Đổi đây. Bây giờ nên làm. Từ xưa cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, không thể tránh khỏi, duy có một trận chiến. Điển tướng quân, Đoàn Mỗ đỡ lấy chế nước. Nếu như Đoàn Mỗ bị thua, cam nguyện quy hàng kỵ binh dũng mãnh tướng quân dưới trướng, mặc cho điều động. Thế nhưng, nếu như Đoàn Mỗ 100 hiệp bên trong chưa bại, đó chính là điện tướng quân thua. Kính xin điện tướng quân tuân thủ lứa hẹn, trước mặt mọi người xuống ngựa chịu thua. Trong trước luôn mãi, Đoạn Đổi cuối cùng vẫn là quyết định đứng ước một trận chiến. Hắn nhận định Điển Vi võ nghệ cho dù mạnh hơn hắn trên một ít, nhưng còn không đến mức mạnh đến 100 hiệp bên trong liền đem hắn đánh bại mức độ. Bởi vì Điển Vi không phải Lữ Bố, mặc dù là đối mặt Lữ Bố như vậy đỉnh cao cường giả, hắn cũng tin chắc 60 hiệp bên trong chính mình không sẽ bị thua. Ôm tí nhờ tớ, 2022.8, vê đút ôn gì tật dê sặc vê ôn gì tật gì dẹt vê mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 299. Song hùng nhớ được. Điển Vi cao giọng khen hay, nhìn chăm chú vào Đoạn Đổi nói rằng, Đoàn tướng quân ứng chiến là tốt rồi. Cứ việc ngươi do dự một lúc lâu, nhưng cuối cùng còn là cái nam nhi nhiệt huyết, dám đánh dám liều. Điển Mỗ là kẻ thô lỗ, xuất thân dân gian, từ nhỏ không có đường khả năng của, nhưng cũng biết trung hiếu nhân nghĩa là vật gì, nói là làm, chưa bao giờ thất tín với người. Một lời đã định. Đoạn Đổi tìm ngựa cầm đao, hai con mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Điển Vi, lớn tiếng quát. Mắt thấy Đoạn Hồi đối với mình phẩm hạnh tựa hồ có hoài nghi, Điển Vi Hổ lông mày xoay ngang, lạnh lùng nói, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, Điển Mỗ đường đường chính thức nam nhi ha có thể nói không giữ lời. Trước mắt hai quân mấy trăm ngàn tướng sĩ làm chứng, dưới con mắt mọi người, Đoàn tướng quân cứ yên tâm đi. Điển Mỗ cũng là lĩnh binh người, nói phải làm, đi tất nhiên quả, bằng không làm sao dẫn dắt dưới trướng mấy ngàn tướng sĩ. Nói tới cái này phần lên, Đoạn Hồi nghiêm nhiên không tiếp tục lo lắng, nhất thời tìm ngựa hành đao, tam xoa hai nhận chiến đao lưới đao nhắm thẳng vào Điển Vi, quát quát một tiếng, chiến ước đã lập, Điển tướng quân cứ việc phóng ngựa lại đây. Đoàn Mỗ đồng ý lĩnh giáo tướng quân biện pháp hay. Hừ, nhà ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, trước đó chúng ta đã đấu hợp lại, cũng coi như ở 100 hiệp bên trong. Điển Vi hừ lạnh một tiếng, hai chân đột nhiên kẹp chặt bụng ngựa, cầm trong tay hổ sát song kích, lệ quát một tiếng, giết, tiếng nói đột nhiên nổi lên, Điển Vi giới khố truy phong hán huyết mã theo tiếng chạy đi, bốn vó tung bay, nhằm phía Đoạn Hồi. Giá. Đối diện Đoạn Hồi cũng chưa từng chút nào chần chờ, ở Điển Vi giục ngựa lên đường, chuyển động thân thể, trong nháy mắt, hắn đồng dạng là khẽ quát một tiếng, đánh ngựa trước mặt xung phong tới. Leng keng leng keng. Lần thứ hai nên chiến Điển Vi, Đoạn Hồi không tiếp tục bảo lưu, sử dụng hoàn toàn khí lực toàn lực chém giết. Bởi vì hắn đối mặt đối thủ Điển Vi, võ nghệ cao dĩ nhiên vượt qua thực lực của bản thân hắn, nếu như hắn lúc này còn như lúc trước đối phó Dương Định như vậy có làm bảo lưu, không thể nghi ngờ là tự cao tự đại, tự chịu diệt vong. Kịch liệt binh khí trong đụng chạm, tam xoa hai nhận chiến đao cùng hổ sát song kích lần thứ hai quấn quýt lấy nhau, cùng trước đây Đoạn Hồi cùng Trương Liêu giao phong giống nhau như lúc. Trước đó hắn có thể đủ lợi dụng chính mình chiến đao trên ba cái xiên sắt quấn lấy Trương Liêu đại đao, khiến cho dãy rủa không ra, lát sau thừa thế xông lên đánh bại Trương Liêu. Nhưng bây giờ hắn nếu muốn dở lại cho cũ, lần thứ hai đánh bại Điển Vi, vậy thì quá mức tự cho là đúng. Bởi vì hắn lúc này đối thủ không phải Trương Liêu, mà là sử dụng song binh khí Điển Vi. Đồng thời, Điển Vi trong tay hổ sát song kích chỉ có 7 thước, độ dài còn chưa kịp Đoạn Hồi trong tay trượng 5 trận chiến đao một nửa. Nhưng mà, kinh nghiệm xa trường chiến tướng đều biết một cái đạo lý, cái kia chính là nhất thốn trường nhất thốn cường, một tấc ngắn một tấc hiểm. Lâm trận chém giết bên trong, Đoạn Hồi cố nhiên có thể trước tiên chống chọi Điển Vi đơn độc tay kích, chiếm cứ chủ công ưu thế. Bất quá hắn nhất định phải thời khắc để phòng Điển Vi trên tay kia đoạn kích, bởi vì binh khí ngắn cũng có ngắn chỗ tốt, cái kia chính là binh khí ngắn trở về thủ tốc độ cực nhanh, so với binh khí dài linh hoạt, công thủ tùy ý, hạ bút thành văn. Cùng lúc đó, ở khoảng cách gần so sánh lực rằng co trong quá trình, nếu như Đoạn Hồi hơi có sơ sẩy, Điển Vi trong tay một cái khác chi đoạn kích lúc nào cũng có thể tuột tay ném, đưa hắn đâm xuống dưới ngựa. Đây chính là binh khí ngắn hung hiểm chỗ, đặc biệt là sử dụng một đôi binh khí ngắn người, thường thường khiến người ta khó lòng phòng bị. Song phương đánh với chém giết lúc, nếu như sử dụng song binh khí người vẫn dùng một tay binh khí chém giết, mà đổi thành một nhánh binh khí ẩn mà không phát. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ là cho đối thủ tạo thành áp lực thực lớn, thời khắc đều phải cẩn thận địa lưu ý đối phương, chỉ lo chi kia ẩn mà không phát binh khí đột nhiên tập kích, thân bị ám hại. Người đến ma hướng về trong lúc đó, hơn 20 cái hiệp lặng yên mà qua. Điển Vi cùng Đoạn Hồi hai người chém giết kịch liệt. Ở hơn 20 cái hiệp giao phong trong, bọn họ binh khí trong tay công kích âm thanh không ngừng, đốm lửa tung tóe, đánh cho khó hòa giải, trong lúc nhất thời rất khó coi ra ai mạnh ai yếu. Sự thực cũng xác thực như vậy. Điển Vi tuy có đỉnh cấp chiến tướng cấp trung đỉnh phong sức chiến đấu, lực lớn vô cùng, nhưng đối thủ của hắn Đoạn Hồi cũng không phải tên soán sinh. Đoạn Hồi đồng dạng là đỉnh cấp chiến tướng cấp trung mạnh mẽ chiến tướng, chỉ bất quá hắn thực lực cùng Điển Vi so với, thật là kém hơn một chút. Thực lực hơi kém, nhưng hai người trung quy là cùng một cấp bậc chiến tướng, không tồn tại hổng câu thức chiến lệnh. Bởi vậy, hai người bọn họ đánh với chém giết đến đồng thời, một chốc muốn quyết ra thắng bại, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đoạn Hồi trong tay chiến đao sát thực cực kỳ quỷ dị, tên là chiến đao, thật là một cây tam xoa hai nhận trường thương. Đầu súng mở ra lối riêng, nghiễm nhiên là một thanh ba thước dài hai nhận trọng kiếm, đầu súng phía dưới hai bên trái phải tất cả có một loại giống như đại kích trên tiểu cảnh. Bất đồng duy nhất chính là, đại kích là một bên có tiểu cảnh, mà Đoạn Hồi binh khí trong tay là hai bên xẻ tả, cùng một cặp tiểu cảnh. Như vậy tới nay, hai bên tiểu cảnh phối hợp trung gian hai nhận mũi kiếm, hình thành một cây không phải là trường thương lại không giống đại kích hình thù kỳ lạ binh khí, vì vậy gọi là tam xoa hai nhận chiến đao. Cứ việc Đoạn Hồi trong tay chiến đao khá là quỷ dị, nhưng Điển Vi trong tay hổ sát song kích cũng không kém bao nhiêu. Bây giờ Điển Vi trên tay song kích đã không phải là từ trước này một đôi rồi, mà là Lý Lợi khá nhọc lòng lực tìm đến hơn 500 cân thiên thạch, giao cho Hoàn Phi rèn đúc binh khí. Ở giữa, Đàng Vũ, Lý Huyền, Đàng Tiêu đám người xuất nhân xuất lực, Lý Lợi toàn bộ hành trình tham dự trong đó, một đám người dốc hết sức, mới chế tạo ra hai thanh chiến đao cùng Điển Vi trong tay một đôi đoạn kích. Vũ Uy trong quân không có đặc biệt xuất sắc rèn đúc tượng sư, các tướng lĩnh lại đại thể xuất thân dân gian, bọn họ binh khí trong tay ngoại trừ tổ truyền binh khí ở ngoài, phần lớn là chính bọn hắn chế tạo, mà Hoàn Phi chính là trong đó người tài ba. Thú hồ còn có Lý Lợi cái này kiến thức rộng rãi người từ bên hiệp trợ, hắn không có hơn người rèn đúc tay nghề, nhưng có một đôi cực kỳ soi mói ánh mắt của, đồng thời biết đơn giản một chút hậu thế luyện thép phương pháp. Vì vậy, Hoàn Phi tạo ra ba món binh khí, mặc dù không thì ra hủ thần binh lợi khí, nhưng cũng gọt thiết đồng lòng, cực kỳ cứng cỏi sắc bén. Lần này cùng Đoạn Hồi đối chiến, Điển Vi sở dĩ dám đảm đương chúng lập xuống cá cược, tuyên bố 100 hiệp bên trong đánh bại Đoạn Hồi, là bởi vì hắn gần nửa năm đến lại tự mình suy nghĩ ra một bộ tất sát chi kỹ. Hơn nữa trước hắn ở đây lưu ở ngoài tầm quan sát qua Đoạn Hồi đánh bại Trương Liêu cùng Dương Định kỹ xảo, trong lòng đối với Đoạn Hồi có sức chiến đấu đã có rõ ràng nhận thức, có thể nói là tính trước kỹ càng, nắm chắc phần thắng. Nhưng mà khi làm Điển Vi chân chính cùng Đoạn Hồi chém giết mười mấy hiệp sau khi, hắn bừng tỉnh phát hiện Đoạn Hồi trước đó lại không có sử dụng tới toàn thân võ nghệ, còn ẩn giấu đi ba phần khí lực. Cho tới giờ khắc này, Đoạn Hồi mới xem như là toàn lực ứng phó, không tiếp tục bảo lưu. Trong nháy mắt, ở song phương chiến mã không ngừng qua thân đang chạy như bay, 50 hiệp đã qua. Ở giữa, Điển Vi vẫn sử dụng một tay kích cùng đoạn đổi chém giết, một cái khác chi đoạn kích để ở trên tay, dương cung mà không bắn. Bởi vậy hắn ở đây 50 hiệp bên trong trước sau nằm ở phòng thủ trạng thái, mà cầm trong tay trượng 5 trận chiến đao đoạn đổi thì lại đem một thân võ nghệ thi triển đến mức vô cùng nhuần nhuyễn, xuất tận danh tiếng. Một cây cấu tạo khá là rườm rà tam xoa hai nhận chiến đao, ở đoạn đổi trên tay vung vậy bì thế hùng hực, sát khí lấm lấm, thế tiến công mãnh liệt nhưng không mất linh xảo, mạnh mẽ thoải mái bên trong nhưng lộ ra giống như rắn độc xảo quyệt tàn nhẫn. 50 hiệp kịch liệt chém giết bên trong, ở hai quân trước trận mấy vạn tướng sĩ xem ra, đoạn đổi nghiễm nhiên vững vàng thượng phòng, đánh cho Điển Vi mệt mỏi chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào. To lớn như vậy tương phản, không khỏi làm chúng tướng sĩ hoài nghi Điển Vi trước đó lập hạ đích chiến ước quá mức bất cẩn, đúng là tự biên tự diễn, thực tế lại là có tiếng không có miếng, hắn căn bản không có đánh bại đoạn đổi thực lực. Ôm loại suy nghĩ này người, không chỉ có là Tây Lương quân tướng sĩ như vậy suy đoán, liền ngay cả Vũ Uy quân trận trước mấy vạn tướng sĩ cũng có loại này lo lắng. Thời gian ở tiếng vó ngựa giữa dòng chảy, lại là 10 cái hiệp đi qua. Đây là Điển Vi cùng đoạn đổi hai người ở trước trận đối chiến cái thứ 67 hiệp, khoảng cách 100 hiệp đã không xa. Khí họ họ. Cái thứ 68 hiệp. Xoay người hồi mã sau khi, nhưng thấy Điển Vi dưới khố truy phong hãn huyết mã đột nhiên ngửa đầu hí dài một tiếng, lát sau móng trước mãnh liệt cao cao vung lên, trận móng sau đại lực đập đất, một cái bó mũi tên tức thúc ngựa phi đạp, trong chớp mắt vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng, lát sau túi đầu lao xuống. Ngay khi đoạn đổi vừa quay lại thân ngựa, nghe tiếng kinh hãi thời gian, ngựa truy phong lần thứ hai thả người nhảy lên, mang theo Điển Vi bay lên không đánh về phía đoạn đổi cùng hắn dưới khố bật cưỡi. Ken, ken. Thoáng chốc, đoạn đổi vẫn còn không tới kịp dục ngựa nỗ lực liền bản năng nằm ở trên lưng ngựa, nghiêng người múa đao đón đánh Điển Vi cư cao lâm hạ bổ tới đoạn kích. Nhưng mà, đòn đánh này nhưng không có nhất quán binh khí tiếng va chạm, mà là hai tiếng gần như khó mà nhận ra ken tiếng chuông reo. Tiếng vang dư âm chưa rơi, nhưng thấy đoạn đổi hai tay nhanh siết chặt chiến đao trôi đao không tha, nghiêng thân thể đột nhiên từ trên lưng ngựa thoát thân mà lên. Chỉ là của hắn thân hình cực kỳ vặn mèo, tỏ rõ vẻ kinh hãi vẻ, cực kỳ bị động mà đột nhiên bị thúc ngựa bay lên không, Điển Vi song kích cắm ở chiến đao hai bên tiểu trên cảnh, miên cương kéo hắn bay khỏi lưng ngựa. Vành, ra. Khi, làm, ngựa truy phong từ đoạn đổi vật cưỡi đỉnh đầu phóng qua rơi xuống đất một sát na, Điển Vi đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi đoạn kích xiên trụ đoạn đổi nắm chặt không tha tam xoa hai nhận chiến đao hai bên tiểu cảnh, hai tay dùng sức xoay tròn. Thịch, thịch, thịch. Mới vừa xuống đất chưa có chỗ ở ổn định đoạn đổi, chợt cảm thấy trong tay trên trôi đao truyền đến một luồng không có thể ngăn cản cự lực, kinh hãi biểu hiện biến đổi liên tục. Chợt hắn liền bị này nguồn sức mạnh mẽ năm kéo nghịch hướng chuyển động, cũng may dưới chân hắn bước tiến tuy rằng lảo đảo bất ổn, nhưng tốt đẹp tố chất thân thể thúc đẩy hắn theo sát lực đạo trên tay chạy nhanh. Nhưng mà, khi, làm, dưới chân hắn chạy nhanh thời gian, nhưng phát hiện trên trôi đao lực đạo càng lúc càng lớn, mà thân hình của hắn dần dần theo không kịp trôi đao xoay tròn tốc độ, lát sau hai chân đạp không, cả người theo trôi đao đung đưa phương hướng lăng không chuyển động. Xèo, theo khí lưu âm thanh gào thét vang lên, hai quân trước trận xuất hiện một màn kinh người. Nhưng thấy ngồi ở trên lưng ngựa Điển Vi, cắn chặt hàm răng dùng sức mà cơ múa trong tay song kích, đoạn đổi cùng với hắn siết chặt không tha tam xoa hai nhận chiến đao thì bị chọn ở một đôi đoạn kích lên, khoảng chừng trái phải lăng không xoay tròn, giống như nhảy dây bình thường nhanh chóng bồng bềnh, nằm ngang giữa không trung vạch lên nửa cung tròn hình dáng quy tích. Cắn chặt quai hàm đoạn đổi, tự nhiên biết mình bây giờ tình hình, nhưng hắn không thể nối tay, chỉ có thể siết chặt trôi đao bị ép lăng không quấy động. Hắn phải chết chống được đấy ngọn nguồn, chỉ có như vậy mới có thể bảo trụ binh khí trong tay không mất, mới có cơ hội tranh thủ một chút hy vọng sống. Bằng không, một khi hắn buông tay từ bỏ chiến đao, đối mặt Điển Vi dục ngựa truy sát, hắn đem không hề có chút sức chống đỡ, chỉ có thể thúc thủ chờ giết thảm. Thời khắc này, đoạn đổi đã quên được trước tiên trước định ra cá cược. Hắn cũng không phải quyết chống không muốn chịu thua, mà là hắn không tin được Điển Vi, càng không muốn đem chính mình tính mạng giao phó đến ở trong tay người khác, mặc người chém giết. Ôm tí nhờ tớ, 2022-8, vê đút ôn gì tật dê sập dê ôn gì tật dị dẹp vẽ mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 300, hành cấp nhị tương đi. Ngay khi đoạn đổi đầu dần dần chuyển mơ hồ không có chú ý chính hắn thời điểm, đột nhiên trong tay nhẹ đi, thân thể như một mảnh đồng bình lá dụng bình thường không trọng bay ngược ra ngoài. Bay xuống bên trong, khoe mắt của hắn dư quang đột nhiên thoáng nhìn một vệ hàn quang hướng về bộ ngực mình kéo tới, tức thì hắn bản năng thân thể chết chuyển, kỳ ký có thể tách ra phá không mà đến năng khí. A, trên đời không có nhiều như vậy may mắn sự tình. Đoạn đổi lăng không bay xuống thân thể trung quy không thể cấp tốc bắn nhanh mà đến năng khí, lợi khí bắn trúng hắn trên vai trái chiến giáp, đâm vào da thịt mấy tấc, suýt nữa đánh nát xương cánh tay, xuyên thủng toàn bộ cánh tay trái. Vành. Ở trầm muộn rơi xuống đất trong tiếng, đoạn đổi kết thật cái mông rơi xuống đất, rơi bốn ngượng hướng lên trời, trong tay tam xoa hai nhận chiến đao cũng bởi vì vai trái đau nhức thất lạc ở bên cạnh cách đó không xa trên cỏ. Cốc cốc cốc. Xèo. Theo tiếng vó ngựa áp sát, hàn quang trong bắt kích phong đột nhiên xuất hiện tại đoạn đổi trước mắt. Mà đoạn kích chủ nhân Điển Vi thình lình tìm ngựa nghỉ chân ở trước người, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống sủi lơ trên đất đoạn đổi, trầm giọng nói, 68 cái hiệp. Điển Mỗ chưa từng nuốt lời, không biết đoàn tướng quân hay không còn nhớ tới lúc trước cá cược. Hừ, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, hà tất làm bộ làm tịch. Chỉ là ngươi sử dụng tiểu kích đám khí đem đoàn mô đánh bại, thủ đoạn quá mức cấm hiểm, tất nhiên vì là chúng tướng sĩ chớ chén, thực khó khiến lòng người phục. Đoạn đổi dựa vào cánh tay phải chống đỡ lấy thân thể ngồi dưới đất, cánh tay trái cùng trên mông đít đau đớn làm cho hắn khỏe miệng co giật mấy lần, lập tức quay đầu không nhìn Điển Vi người thắng sắc mặt, căm giận bất bình hừ lạnh nói: "Thủ đoạn âm hiểm." Điển Vi nghe vậy trầm ngâm một tiếng, lát sau ha ha cười nói, mấy chữ này từ đoàn tướng quân trong miệng nói ra, quả nhiên là để Điện Mộ cảm giác sâu sắc bất ngờ. Đoàn tướng quân binh khí tam xoa hai nhận chiến đao rèn đúc cực kỳ khảo cứu, nói vậy tướng quân ghi, làm, hôm nay chế tạo nó không có chú ý chính hắn thời điểm, cũng là vắt hết óc tiêu pha tâm lực đi. Từ xưa đến nay chiến trận chém liệt, xưa nay đều là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đả kích ngấm ngầm hay công khai, rất nhiều ám khí chẳng lạ lùng gì. Điểm này, đoàn tướng quân ứng với nên không thể nào không biết chứ. Huống hồ Điện Mộ xuất chiến thời gian liền từng sử dụng tới một nhánh tiểu kích, bị đoàn tướng quân múa đao đánh rơi, lúc này nhà ta lần thứ hai sử dụng tiểu kích phá địch, há có thể toán làm ám khí đánh lén. Này, cũng được. Đoàn Mộ tài nghệ không bằng người cam nguyện chịu thua, Điện tướng quân muốn xử trí như thế nào Đoàn Mộ, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đoàn Ổi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Điện Vi một chút, lát sau biểu hiện chán trường địa nhỏ giọng nói: "Được, nếu đoàn tướng quân đã chịu thua, Điện Mộ đương nhiên sẽ không đem ngươi làm sao vậy. Bất quá ngươi đến thực hiện trước đây cá cược, hướng về chủ công nhà ta cúi đầu xưng thần, quỳ xuống bái chủ." Điện Vi ngồi cao ở trên lưng ngựa, biểu hiện lạnh lùng mà chăm chú nhìn Đoàn Ổi, ngựa khí lạnh lùng nghiêm nghị địa cất giọng nói: "Bái chủ." Đoàn Ổi nghe vậy vẻ mặt đột nhiên thay đổi, ánh mắt phập phù địa trầm giọng than nhẹ nói: "Điện Vi tiếp nói, đúng vậy, quỳ lạy chủ công nhà ta làm chủ. Có chơi có chịu, đây là từ xưa quý củ. Lẽ nào đoàn tướng quân muốn ở dưới con mắt mọi người, vi ước chống chế hay sao? Quả thực như thế, vậy thì đừng trách Điện Mộ kích dưới vô tình, tức khắc tiễn ngươi lên đường." "Ừ." Cường chống đau nhức khó nhịn thân thể đứng lên, Đoàn Ổi không khỏi đau đến nghe răng trợn mắt địa hít vào một ngụm khí lạnh, khoe miệng lần thứ hai kịch liệt vặn bèo co giật. Lập tức hắn thần tình lạnh lùng địa quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng Tây Lương quân trận, lại quay đầu nhìn sĩ khí càng tăng cao Vũ Uy quân trận, lát sau tỏ rõ vẻ hôi bại địa ngước nhìn không trùng trời xanh mây trắng cùng rực rỡ chói mắt liệt hôm nay tiêu dương. Khoảnh khắc sau khi, Đoàn Ổi thật sâu thở dài một tiếng, "Ai, thế sự khó lường, ân tình ấm lạnh, Đoàn Mộ sống ngủng 30 năm quan cảnh, kim hôm nay vừa mới lĩnh ngộ trong đó tam bị. Đa tạ Điển tướng quân hạ thủ lưu tình, Đoàn Mộ kim hôm nay bị bại tâm phục khẩu phục, không lời nào để nói. Người sống một đời, tự nhiên nắm trung hiếu, thủ tín nghĩa, có chơi có chịu. Lý Kỵ binh dũng mãnh còn trẻ anh tài, tuổi đời 20 liền có thể rong ruổi Tây Lương hai châu, quả thật ta Tây Lương trăm năm khó gặp có 102 minh chủ." Đoàn Mộ đồng ý quy hàng Lý Kỵ binh dũng mãnh, dấn thân vào Vũ Uy quân, từ đó sau đi theo làm tùy tùng mặc cho điều động. "Được, Đoàn tướng quân quả nhiên là nói là làm, lời hứa đáng giá nghìn vàng người, Điện Mộ rất là kính phục. Mời tới mã, cùng ta cùng đi bái kiến chủ công nhà ta." "Ha ha ha." Điện Vi cao giọng cười to nói. Lập tức hắn tiện tay lôi kéo dây cương, theo sát ở ngựa truy phong sau lưng chiến mã bước nhanh tiến lên, ở Đoàn Ổi trước mặt nghỉ chân. Này con chiến mã là Đoàn Ổi bật cưới, mặc dù không bằng truy phong hãn huyết mã cao đại thần tuấn, nhưng cũng là một thất cực kỳ hiếm có thiên lý lương câu. Nó toàn thân đen thui, chỉ có bốn cái móng ngựa đầu gối phía sau có một đống bạch mao, thể dài 9 thước 8 tấc, vai cao gần như 8 thước, cùng Phan Dũng bật cưới ô truy mã cực kỳ tương tự, khá là thần tuấn. Bất quá này mã cùng Điện Vi bật cưới truy phong hãn huyết mã tướng so với, toàn thể nhỏ một số, rất có khá là khó khăn đắc ý vị. Ở Điện Vi dưới sự giúp đỡ, Đoàn Ổi cố hết sức xoay người lên ngựa, lát sau dục ngựa cùng Điện Vi đồng hành, chạy về phía Vũ Uy quân trận trước. Tây Lương quân trước trận. "Chúa công, Đoàn Ổi quy hàng Vũ Uy quân rồi." Dục ngựa đứng ở Lý Giác sau lưng Lý Mông, mắt thấy Đoàn Ổi rơi bị thua về sau, theo Điện Vi hướng Vũ Uy quân trận trước mà đi, đối với Lý Giác gấp giọng nhắc nhở. "Hừ." Điềm ngựa trước trận Lý Giác nộ rên một tiếng, hai con mắt híp thành một cái tuyến, đầy mắt sát khí phân tán, mắt lạnh nhìn Đoàn Ổi dục ngựa chạy về phía đối diện quân trận. Trong chớp mắt này, Lý Giác trên mặt vẻ mặt kịch liệt biến ảo, phẫn nộ, sầu lo, sát ý cùng do dự tình nượm nượp mà tới, mà khỏe mắt của hắn mang theo một tia sắc mặt vui mừng cùng hài hước ý cười. Lập tức hắn trầm giọng nói, đối với mấy chục vạn đại quân chính diện chém giết mà nói, trước trận đấu tướng thắng thua không đủ thành đạo, không quan hệ lại cùng, mà chỉ là một cái Đoàn Ổi tương đối với ta hơn 100.000 Tây Lương đại quân mà nói, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một cái cũng không thể gọi là. Nếu Đoàn Ổi đồng ý quy hàng Vũ Uy quân, vậy thì để hắn đi thôi. Sau đó, đợi được quân ta chính diện đánh bại Vũ Uy quân, như Đoàn Ổi bực này trước trận bị thua quy hàng quân địch tướng lĩnh, có mặt mũi nào tiếp tục lưu lại Tây Lương quân bên trong lĩnh binh chinh chiến? Cho nên hắn giờ khắc này vì mạng sống mà quy hàng Vũ Uy quân, sau đó hắn liền sẽ hối hận không kịp, không còn gì cả. Lý Mông nghe lệnh, tức khắc tiếp quản Đoàn Ổi lưu lại 30.000 hoa âm binh mã, đợi sau trận chiến này, những lính kia mã chính là người dưới trướng bộ khúc. "A, cái này không được đâu." Mặt tướng tuân mệnh. Lý Mông chợt nghe lời ấy, vẻ mặt đột biến, là thất thanh. Nhưng mà, khi làm, hắn nhìn thấy Lý Giác xoay người lại lạnh lẽo âm hàn sắc mặt lúc, nhất thời vội vã chắp tay đồng ý, lát sau đánh ngựa chạy về phía Đoàn Ổi quân trận. Mắt thấy Lý Mông lĩnh mệnh mà đi, mà trước trận chủ đem Lý Giác lại là tỏ rõ vẻ tái nhợt, hai con mắt lên cơn giận dữ, điềm ngựa đứng lặng ở Lý Mông bên cạnh Vương Phương nhất thời đánh ngựa xuất trận, chủ động xin đi giết giặc nói: "Mặt tướng xin mời chiến, xin mời chúa công đáp ứng. Người nghĩ xuất trận khiêu chiến?" Lý Giác nghe vậy híp mắt ngưng mắt nhìn Vương Phương, trầm ngâm nói: "Vương Phương biểu hiện kiên quyết đáp: "Đúng, mặt tướng xin mời chiến. Quân ta đã thua liền mấy trận, sĩ khí gặp khó, cùng chiến bất lợi. Nếu như mặt tướng lúc này có thể chiến thắng một trận, chúa công liền có thể xua quân xuống trận, như vậy quân ta thủ thắng nắm đều sẽ tăng nhiều. Xin mời chúa công đáp ứng mặt tướng xuất chiến." "Hừm, ngươi nói cũng không phải không đạo lý quyết định." Lý Giác khẽ bước cả nói, nhưng hắn cũng không hề đáp ứng Vương Phương xin mời chiến, xua tay nói rằng: "Vương Phương, ngươi mà lại về đơn vị, tọa trấn trung quân, sau đó lĩnh quân xung phong. Từ vừa nay trước trận đối chiến tình huống đến xem, Vũ Uy quân tướng lĩnh xác thực võ nghệ bất phàm, hầu như không một tên soán sĩnh, mỗi người võ nghệ cao cường, tiêu dũng tiền chiến. Mà ta trong quân Quách Tỷ, Đoàn Ổi hai người đều trước sau bị thua, cái khác tướng lĩnh mặc dù xuất chiến, cũng không có thủ thắng nắm. nếu quân ta cần một cái xua quân sông trận thời cơ, vậy thì do ta tự mình xuất trận khiêu chiến. Lời còn chưa dứt, Lý Giác đột nhiên gìm ngựa xoay người, hai con mắt hàn quang lấm lấm nhìn một đám Tây Lương tướng lĩnh, trầm giọng nói, bọn ngươi đều nghe kỹ cho ta. Một khi bổn tướng ở trước trận thủ thắng, bọn ngươi lập tức dựa theo trước đó dọn xong chiến trận xua quân xung phong. Nếu như bổn tướng xuất chiến bất lợi, bọn ngươi cũng không thể chần chờ, từng người xuất quân xung trận, đến thẳng vũ uy trong quân quân chiến kỳ. Chỉ cần bọn ngươi xông trận thời cơ thỏa đáng, bổn tướng trận chiến này bất luận thắng bại, tự thân an toàn tự nhiên không lo. Vương Vương, ta xuất trận khiêu chiến thời gian, do ngươi chỉ huy trung quân hộ bí doanh, tùy cơ ứng biến, không được chần chờ. Bọn ngươi có thể nghe rõ ràng. Vâng. Ở Lý Giác hung quang trong mắt nhìn kỹ, Vương Vương, Quách Mãnh, Trương Tế, Phản Chu các tướng lãnh cung kính nói lĩnh mệnh. Chỉ là Trương Tế túi đầu đồng ý lúc nhưng là trong ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang, trong lòng thầm nghĩ nói, Lý Mông cùng Vương Phương đều là người Lý Giác dòng chính thuộc cấp, thời khắc mấu chốt, ngươi chính là chỉ tín nhiệm bọn họ hai người. Có Hành Cấp Nhị Tương ở bên, ngươi dĩ nhiên không nhìn ta Trương Tế tồn tại, chờ xem, sau đó liền để ngươi kiến thức một phen ta Trương Tế lợi hại. Vũ Uy quân trận trước, mặt tướng Đoạn Hồi bái kiến chúa công. Trung quân trước trận, Đoạn Hồi gắng gượng thương thế rất nặng thân thể, tung người xuống ngựa quỳ gối Lý Lợi vật cưỡi trước người, túi đầu lễ bái nói. Mắt nhìn xuống quỳ lạy ở trước mặt mình Trung Lang tướng Đoạn Hồi, Lý Lợi sắc mặt bình tĩnh, hai con mắt thâm thúy mà sáng sủa, biểu hiện không buồn không vui, không có một gợn sóng, như cục diện đáng buồn, điềm tĩnh mà thanh lưu. Hai mắt nhìn chăm chú vào Đoạn Hồi, Lý Lợi nhẹ giọng nói ra, Đoàn tướng quân võ nghệ cao cường, văn võ kiêu bản, lần này chắc là ngươi tổng quân nhập ngũ tới nay lần đầu bị thua đi. Lâm quân đối chọi bên trong, trước trận đối chiến bị thua cũng không mất mặt, bởi vì thắng bại là chuyện thường bình ra, không dùng nhất thời thành bại luận anh hùng. Tướng quân lần này dấn thân vào Vũ Uy quân, đúng là Lý Mộ may mắn, từ xưa nói, nghìn quân dễ được một tướng khó cầu, Đoàn tướng quân chính là cái này các loại, chờ, khó gặp tướng tài. Bất quá, Lý Mộ vẫn còn có một chuyện thương lượng, không biết Đoàn tướng quân có thể đáp ứng hay không. Đoàn Hồi tự nhiên biết rõ Lý Lợi lời nói này chỉ do khách sáo nói như vậy, không mà khi thật, nhưng chính thai nghe được Lý Lợi dành cho chính mình đánh giá cao như vậy, trong lòng hắn vô cùng được lợi, đáy lòng không tên phát lên một luồng ấm áp. Còn Lý Lợi phía sau hỏi dò, Đoàn Hồi biết đây mới là trọng điểm. Lúc này hắn không chút do dự mà cung kính nói đáp, mặt tướng mặc cho chúa công sai phái, xin mời chúa công bảo cho biết. Ha ha ha. Lý Lợi cười nói, Đoàn tướng quân không cần như vậy câu nệ, người ta chủ thần trong lúc đó tuy có lệ thuộc quan hệ, nhưng cũng không cần quá mức giữ lễ tiết. Ta nghe thấy Đoàn tướng quân lấy chữ trung rõ ràng chính là lệnh huynh Đoàn Dĩnh Thái Úy ban cho tự, không biết có thể có việc này. Chúa công nói không kém chút nào, mặt tướng tự xác thực tộc huynh ban tặng, lấy chữ trung rõ ràng. Đoàn Hồi đầy mắt nghi hoặc mà ngửa đầu nhìn Lý Lợi, thật lòng nói rằng. Lý Lợi mỉm cười nói, ta muốn nói sự tình chính là Đoàn tướng quân tự. Lệnh huynh Đoàn Dĩnh quan cư triều đình của ta thái úy chức vụ, địa vị cực cao, cao cư tam công. Dưới cái nhìn của ta, ngươi Đoàn Hồi tài năng của không chút nào kém hơn lệnh huynh, tương lai tiền đồ không thể đo lường, ai biết không thể đạt đến lệnh huynh độ cao. Chỉ là hiện nay thiên hạ thế cuộc dung chuyển, chư hầu nổi lên bốn phía, trung gian có phân, mà của ngươi cái này trùng rõ ràng chi chữa tựa có chút không ổn thỏa, ta có đem trùng rõ ràng đổi thành trọng rõ ràng. Không biết ý của ngươi như thế nào? Ôm tí nhờ ớt ớt, 2022-8, vê đút ôn gì tật dè sặc vẹn ôn gì tật gì dẹt vẹn mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 301, thúc cháu đánh bới, thượng, Đoạn Trọng Minh. Đoạn Hồi biểu hiện kinh ngạc trầm ngâm một tiếng, trong lúc nhất thời không nghĩ ra Lý Lợi vì sao vô duyên vô cớ địa đưa ra muốn cho mình đổi, sửa, chữ. Đem trung rõ ràng đổi thành trọng minh, nghe đã dậy chưa khác nhau lớn bao nhiêu, hà tất làm điều thừa đây. Bất quá hắn cũng biết Lý Lợi hết sức đem việc này trước mặt mọi người nói ra, kiên quyết sẽ không có chút ý nghĩa nào, vô cớ sinh sự. Kém nhau một chữ, trong đó tất nhiên có khiến người nghĩ lại thâm ý. Hiện nay tiên hạ thế cuộc dung chuyển, chư hầu nổi lên bốn phía, trung gian khó phân, mà của ngươi cái này trung rõ ràng chi chữa tựa có chút không ổn thỏa. Hoàng hôn ở giữa, Lý Lợi vừa nãy những lời kia lần thứ hai hiện lên ở Đoạn Hồi trong đầu. Trung gian khó phân. Lẽ nào Lý Lợi chi sở dĩ nói ra muốn cho mình đổi, sửa, chữ, kỳ hoặc trong đó ngay khi bốn chữ này mặt trên. Đoạn Hồi âm thầm suy nghĩ nói. Tuy rằng phỏng đoán không ra trong đó thâm ý, nhưng Đoạn Hồi đã bắt được trọng điểm. Lúc này hắn cung kính nói hỏi không biết trung cùng trọng có gì khác biệt, kính xin chúa công công khai. Ha ha ha. Lý Lợi cười nói, trọng minh quá khiêm lượng. Nói đơn giản, trung chính là lệnh huynh ban tặng, mà trọng nhưng là bổn tướng đi quá giới hạn cử chỉ. Lệnh huynh Đoạn Thái Úy chính là tiền triều tam công trọng thần, ban thưởng chữ trung rõ ràng ngụ ý không cần nói cũng biết. Tiếc rằng thiên hạ ngày nay hỗn loạn, thế cuộc không rõ, trọng minh mang ý nghĩa mọi việc chớ mạnh hơn đầu, không thể một mực vô trung, vẫn cần làm rõ sai trái. Từ xưa liền có sàn sàn danh xưng, lệnh huynh làm trưởng, hiện nay dĩ nhiên mất, mà ngươi là đệ đệ, lẽ ra nên xem xét thời thế, mưu đồ quang diệu gia tộc. Không biết trọng minh nghe đã hiểu ra chưa? Lý Lợi này phen lời nói đến lại rõ ràng hết mức, nếu như Đoạn Hồi còn không nghe rõ, vậy hắn coi như không sống được 30 năm. Lý Lợi nghĩa bóng là, Đoạn Dĩnh ban tặng hắn trung rõ ràng hai chữ, tự nhiên là hy vọng hắn Đoạn Hồi cống hiến cho triều đình, trung tâm nhất quán. Nhưng mà, hắn thất giang sơn dĩ nhiên là tốt sắp tới, nếu như hắn vẫn cứ cống hiến cho Lưu thị hoàng tộc, cái kia chính là không biết thời vụ, một mực vô trung. Mà Lý Lợi bây giờ ban thưởng hắn trọng minh chi chữ, vậy thì tương đương với một lần nữa cho hắn lấy chữ, do đó nỗ lực thay đổi hắn đang đối tượng thần phục, không phải Lưu thị hoàng tộc, mà là Lý Lợi. Mặt khác, Lý Lợi còn hướng về hắn đồng ý, một khi Lý Lợi thành tựu sự nghiệp thiên thu, hắn Đoạn Hồi có thể đạt được không hơn tộc huynh Đoạn Dĩnh chức quan, trói lọi Đoàn ra cửa nhà. Sâu sắc lĩnh ngộ Lý Lợi lời nói này về sau, Đoạn Hồi không khỏi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trên thực tế, hắn đã sớm nhìn ra Vũ Uy Lý Lợi chí hướng rộng lớn, lần này đóng quân Trường An càng làm mưu đồ rất lớn, sẽ không dễ dàng bãi binh. Nhưng mà, ngay cả là hắn sớm có dự liệu, nhưng vẫn cứ không ngờ tới Lý Lợi dĩ nhiên giấu giếm mưu đồ lòng bất chính, mang trong lòng đế vương ý chí. Trong nháy mắt, Đoạn Hồi tâm loạn rồi, tâm tư hỗn loạn, do dự khó quyết. Bởi vì Lý Lợi không có nói sai, hắn Đoàn gia thế được hoàng ân, càng là Đông Hán danh tướng nhà, lẽ ra nên cống hiến cho Lưu thị hoàng tộc. Chỉ bất quá dưới mắt hắn Thất Giang Sơn căn cơ đã mất, 400 năm Lưu thị thiên hạ đã chỉ còn trên danh nghĩa, sớm muộn tất nhiên bị thiên hạ chư hầu bên trong bá chủ thay thế. Giá trị lúc này, ván cục dung chuyển không thể tả sắp, Đoạn Hồi tuy có tận trung Hán thất chi tâm, nhưng không hồi thiên chi lực. Hắn chỉ có thể ẩn nhẫn tự vệ, âm thầm lớn mạnh thực lực của chính mình, để hôm nay sau bái tướng phong hầu, mông vợ ấm tử. Nói cách khác, hắn đã quyết định từ bỏ cống hiến cho Lưu thị hoàng tộc rồi, nhưng nếu như điều kiện cho phép, hắn đồng dạng sẽ giúp trợ Hán thất hoàng tộc làm chút chuyện đủ khả năng. Chỉ là loại này giấu ở đáy lòng ý nghĩ, Đoạn Hồi sẽ không nói cho bất luận người nào, càng sẽ không hiển lộ cõi lòng của chính mình. Nhưng mà, Lý Lợi ánh mắt của thật sự là quá độc, một chút liền nhìn thấu tâm sự của hắn, đồng thời trước mặt mọi người làm rõ, để hắn ở trước mặt mọi người một lần nữa làm quyết định. Đối mặt tình cảnh như thế, Đoạn Hồi căn bản không có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể cúi đầu phục tùng. Bởi vì chỉ có phục tùng nhận mệnh, hắn mới có tiếp tục sống sót cơ hội, nếu hắn không là sẽ máu tươi tại chỗ, chết oan chết uổng. Người người là đao tớt, ta là cá thịt. Đoạn Hồi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhận mệnh. Đa tạ chúa công ban thưởng chữ, mặt tướng máu chảy đầu rơi không cần báo đáp, sau lần đó nguyện ý nghe chúa công điều động, núi lao biển lửa cũng sẽ không một chút nhíu mày. Thấy rõ thế cuộc cùng tự thân tình cảnh sau khi, Đoạn Hồi cung kính nói quỳ lại nói: "Ha ha ha." Lý Lợi mặt mày hớn hở nói rằng: "Trọng minh thông minh đại nghĩa, ta lòng rất an ủi." Đoạn Hồi nghe lệnh: "Từ kim hôm nay lên, ngươi chính là Kim Nghê vệ phó thống lĩnh, đợi sau trận chiến này lại điều chỉnh sắp xếp." Mặt tướng lĩnh mệnh, đa tạ chúa công thưởng thức. Đoạn Hồi cung kính nói đáp. Lý Lợi khẽ bước cằm, giơ tay ra hiệu Đoạn Hồi đứng dậy, cười nói: "Trọng minh trên người có tổn thương, tạm thời đến hậu quân nghỉ ngơi, băng bó vết thương. Không cần giữ lễ tiết, ngươi cứ việc yên tâm dưỡng thương, trận chiến này quân ta tất thắng." "Vâng, mặt tướng xin được cáo lui trước." Đoạn Hồi chắp tay thi lễ, lập tức đi theo Lý Lợi thân binh phía sau đi tới hậu quân xử lý thương thế. Chúa công mau nhìn, Lý Giác tướng quân tự mình xuất trận khiêu chiến rồi. Đoạn Hồi chân trước vừa đi, Giả Hủ liền rồi ngựa tới gần Lý Lợi, kinh ngạc nói rằng: "Hừm, ta thấy được." Lý Lợi ngữ khí trầm thấp khinh rên một tiếng, hiện lên ở nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, thay vào đó là tỏ rõ vẻ âm vân nằm dày đặc, mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt âm trầm bất định. Lý Lợi trên mặt thần tình phức tạp biến hóa đều bị Giả Hủ thu hết vào mắt, lúc này hắn nói khẽ với Lý Lợi nói rằng: "Chúa công, lấy thuộc hạ suy đoán, Lý Giác tướng quân lần này xuất trận tên là trước trận khiêu chiến, thật là xuất trận thăm dò. Hắn đang thăm dò chúa công lần này xuất binh chân thực ý đồ, cũng đang thăm dò chúa công đối trận chiến này quyết tâm cùng ta quân quân trận hư thực, mà quan trọng nhất là hắn muốn tìm rõ chúa công đối với hắn cái này thúc phụ thái độ." "Hả? Thật sao? Cái kia Văn Hỏa đã cho ta nên ứng đối ra sao, lại phái này ai xuất trận nên chiến?" Lý Lợi xa xa mà nhìn Lý Giác dục ngựa chạy đến trước trận, trầm giọng hỏi: "Này, thuộc hạ không dám tự mình bắn mửa, vẫn cần chúa công tự mình định đoạt." Giả Hủ cảm thấy hơi khó địa cung kính thanh âm. Lý Lợi nghe vậy quay đầu nhìn một chút Giả Hủ, trầm ngâm nói: "Để cho ta định đoạt, kỳ thực ngươi là muốn nói trận này nhất định phải ta tự mình xuất trận thật sao? Bằng không, đối mặt ta thúc phụ trước trận khiêu chiến, quân ta tướng lĩnh tất nhiên mang trong lòng kiêng kỵ, không người nào dám buông tay một kích, bởi vậy bọn hắn đều không muốn mời anh xuất chiến." "Chúa công minh giám, xác thực là như thế." Nếu Lý Lợi đã đem lời nói làm rõ, Giả Hủ cũng không giấu giấu diêm diếm, nói thẳng: "Chúa công xưa nay đối với Lý Giác tướng quân cực kỳ kính trọng, chúng tướng đối với cái này cũng là rõ như ban ngày. Bởi vậy Lý Giác tướng quân lần này xuất trận khiêu chiến, chúng tướng bên trong cho dù có người có thể đánh bại hắn, nhưng cũng không dám chân chính đánh bại Lý Giác tướng quân. Này không chỉ có liên quan đến Lý Giác tướng quân của mình bộ mặt, cũng phải bận tâm chúa công tình, còn có chính là đao thương không có mắt, vạn nhất đả thương Lý tướng quân, bọn họ lo lắng chúa công trách phạt. Như vậy mất công sức không có kết quả tốt sự tình, hiển nhiên không người nào nguyện ý đi làm, bởi vậy, trận chiến này chỉ có thể do chúa công tự mình xuất trận rồi." Lý Lợi bất trí khả phủ quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng tướng lĩnh, nhưng thấy bọn họ mỗi người như hầu bao như thế cúi đầu, giả bộ không nhìn thấy Lý Lợi dò xét ánh mắt của. Trong này bình thường tướng lĩnh tạm thời không nói đến, liền ngay cả vừa nãy rêu dao lên gấp ngọc xuất trận Hoàng Phi, Đàng Vũ, Ma Siêu, Thiết Đồ cùng Thiết Tiêu bọn người cúi đầu, dồn dập im tiếng không nói, tránh né không chiến. Mắt thấy ở đây, Lý Lợi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thấp giọng hỏi: "Văn Hòa, ta như xuất chiến lại nên ứng đối ra sao? Chẳng lẽ muốn ta và ta thúc phụ ra tay đánh nhau tranh tài một phen sao?" Giả Hủ sau khi nghe, đôi mắt nhỏ xoay vòng vòng mà nhanh quay ngược trở lại, tự định giá nói rằng: "Chúa công tự mình xuất chiến, chỉ cần chúa công ngươi không xuất thủ trước, Lý Giác tướng quân cũng kiên quyết sẽ không phát động tấn công. Chúa công có kiêng rẻ, kỳ thực Lý Giác tướng quân lại làm sao không phải là như vậy. Vạn nhất Lý Giác tướng quân xuất thủ trước, chúa công không cần thiết chần chờ, lúc nên xuất thủ tiểu ra tay." Vẫn là câu kia cách ngôn, chiến trường không phụ tử, không vừa ý tổn lòng dạ đàn bà. Ngoài ra, kính xin chúa công ban tặng thuộc hạ gặp thời lộng quyền lực, để tránh khỏi Tây Lương quân đột nhiên phát động tấn công, mà quân ta không ứng phó kịp. "Được rồi, Văn Hòa làm việc ta yên tâm. Cầm, đây là của ta bộ yếm, một khi chiến cuộc có biến, toàn quân nghe theo của ngươi hiệu lệnh, xung trận chém giết." Lý Lợi biểu hiện khẽ biến bên trong, vừa nói chuyện, một bên đem bội kiếm của mình đưa cho Giả Hủ. Giả Hủ tiếp nhận chủ soái bội kiếm lúc biểu hiện cực kỳ kích động, đáy mắt lóe lên một tia cảm động vẻ. Bởi vì Lý Lợi vừa nãy câu kia Văn Hòa làm việc ta yên tâm, thực tại để Giả Hủ cảm động đến rơi nước mắt, rất có sĩ vi chi kỳ giả tử lòng cảm kích. Theo lý thuyết, lấy giả hủ hòa hợp mà lao lạt xử sự thủ đoạn, hắn không đến nỗi kích động như thế, càng sẽ không chân tâm cảm động. Thế nhưng, gần quãng thời gian tới nay, Lý Lợi đối với hắn đúng là thành thật với nhau, không giữ lại chút nào địa tín nhiệm hắn, hầu như đem vũ uy quân quyền sinh quyền sắt toàn bộ giao cho trong tay hắn, tin tưởng vô điều kiện cùng giao phó. Hiện nay, đối mặt việc quan hệ vũ uy quân cùng Lý Lợi tự thân lợi ích quan trọng nhất, tuyệt đối không thể sai sót đại quyết chiến bước ngoặt, Lý Lợi lại một lần nữa đem hơn 100,000 đại quân quyền chỉ huy giao cho hắn giả hủ trong tay. Một hai lần giao phó trọng trách, thúc đẩy giả hủ không thể không cảm động, không dám không tận tâm tận lực, không tự chủ được tâm tình kích động. Thân làm nhu sĩ, không thẳng thân lớn bao nhiêu tài năng của, nếu như không chiếm được chủ thượng tín nhiệm, tất cả những thứ kia đều là hưởng công, không hề có đất dụng võ, chỉ có thể tầm thường vô vi, hồ đồ độ hôm nay. Nhưng mà, một khi đạt được Lý Lợi như vậy tín nhiệm cùng ủy thác sự phó thác, dù cho thông suốt ra bản thân tính mạng, cũng không có khả năng phụ lòng Lý Lợi tín nhiệm cùng giao phó. Bởi vì đây là mưu sĩ cầu còn không được bày ra tài hoa cơ hội, một khi bỏ mất, tất nhiên thương tiếc cả đời âu sầu mà chết, chết không nhắm mắt. Tâm trào dâng trào sau khi, giả hủ cung kính nói đối với Lý Lợi nói rằng, thuộc hạ nhất định không phụ chúa công nhờ vả, trận chiến này quân ta tất thắng. Được, ta tin tưởng ngươi câu nói này. Lý Lợi biểu hiện kiên định mà đối với giả hủ gật gù, lát sau hai chân khẽ nhúc đích, Kim Nghê Thú Vương vật cưới thỉnh lình nhanh chân lao nhanh, mang theo Lý Lợi trong vài hơi thở liền chạy đến hai quân trước trận. Giống, tuyên truyền giác nộ tiếng thú gào trong, ở Lý Giác đối diện 30 bước địa phương xa, Kim Nghê Thú Vương đột nhiên dừng lại. Mà Lý Giác dưới khố vật cưới thì bị Kim Nghê Thú Thú Vương tiếng gầm gừ sợ đến liên tục lùi lại, mãi đến tận song phương cách nhau 50 bước, phương mới dần dần yên tĩnh lại, không lui về sau nữa rồi. Tọa kỵ của mình không ăn thua như vậy, để Lý Giác biết vậy nên mất hết mặt mũi. Chỉ là đại chiến sắp tới, hắn cũng không kịp thay đổi vật cưới, chỉ có thể chấp nhận trước tiên dùng, còn phải duỗi tay sờ soạn chiến mã cái cổ trên lưng lông mầm, để tránh khỏi nó tiếp tục kinh minh lùi lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 302, thúc cháu đánh mới, hạ, ký họ họ. Tiếng ngựa hí trong, Lý Giác tay kéo dây cương đứng lặng trước trận, ánh mắt bất thiện trừng mắt dù bận vật ung dung Lý Lợi, trên mặt vẻ mặt lạnh như hàn băng, giữa hai lông mày đầy dây lái đi không được sắc mặt giận dữ. Ỷ vào vật cưới đắc lực, ở trước mặt ta ra vẻ ta đây. Hai con mắt căm tức nhìn Lý Lợi, Lý Giác tỏ rõ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị địa trầm giọng nói. Lý Lợi khẽ bước ve Kim Nghê Thú Vương cái cổ trên lưng thiết giáp, vẻ mặt bình tĩnh nói, thúc phụ bất giận. Kim Nghê Thú trời sinh tính bất hảo, hung manh khó thuần, thường thường vô cớ giết đảo, kinh hại chiến mã. Chỗ thất lễ mong rằng thúc phụ bao dung. Hừ. Lý Giác nghe vậy lông mày nhấc ngang, khiếp mắt lạnh giọng hỏi lời ấy ý gì, chẳng lẽ là ta hiếm thấy vô cùng, vô cớ sinh sự. Tiểu chất tuyệt không ý này, thúc phụ lo xa rồi. Lý Lợi mặt không đỏ tim không đập điệu tiếp tiếng nói. Ta lo xa rồi. Ngươi là muốn nói ta đang nghi giỏi thay đổi đi, hà tất che che giấu giấu, nói tới dễ nghe như vậy. Lý Giác đầu lông mày vẩy một cái, lời lẽ vô tình địa trào phúng nói. Lý Lợi nghe vậy biểu hiện khẽ biến, lập tức lần thứ hai khôi phục lại yên lặng, như trước không vui không giận, chấn định tự nhiên. Hắn đương nhiên nghe được ra, cũng nhìn thấy Lý Giác là cố ý tìm cớ khiêu khích, nỗ lực làm tức giận hắn trước tiên phát động công kích. Một khi hắn tâm tình kích động không kềm chế được, dám đối với mình thúc phụ độc thủ, vậy hắn Lý Lợi thật vất vả tích lũy hiếu đạo nhân nghĩa tên, trong khoảnh khắc sẽ không còn sót lại chút gì. Hơn nữa, hắn còn có thể bị mấy trăm ngàn tướng sĩ coi như là không có đua không phụ, phạm thượng là không hiếu bất nghĩa đồ, to lớn uy danh hủy hoại trong một ngày. Hiếu đạo chính là đương đại sống yên phận gốc dễ. Bất hiếu người, gì kẻ dưới phục tùng, có mặt mũi nào lập với bên trong đất trời. Hiện nay hai quân hơn 30 vạn tướng sĩ, có người nào không biết Vũ Uy quân chủ soái Lý Lợi là Lý Giác một tay nuôi nấng cháu ruột, cùng phụ tử không khác. Nếu như Lý Lợi dám to gan trước mặt mọi người trước tiên đối với Lý Giác độc thủ, mặc kệ hắn là xuất phát từ nguyên nhân gì, nói toạc đại thiên, hay là hắn có sai lầm hiếu đạo. Bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Tuy nói tự chiến trường cổ không phụ tử, nhưng đây cũng chỉ là trên lý thuyết lý do. Trên thực tế, thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu, công ơn nuôi dưỡng cao hơn trời, so với địa dày, mấy ngàn năm truyền thừa xuống trung hiếu nhân nghĩa, há có thể bỏ đi như lý. Một câu chiến trường không phụ tử, há có thể che thiên hạ xa xôi miệng mồm mọi người. Gừng càng già càng cay. Lý Giác không hổ là lĩnh binh nhiều năm xa trường tướng giả, biết rõ danh dự đối với lĩnh binh tướng lĩnh trọng yếu tính, càng hiểu được làm sao lợi dụng lòng người cùng quân tâm đánh bại đối thủ. Bất động thanh sắc bên dưới, hắn từng bước ép sát Lý Lợi, mọi cách soi mói, lời lẽ vô tình địa ý đồ làm tức giận Lý Lợi. Chỉ cần Lý Lợi mất tấm lòng, thẹn quá thành giận, cái kia sách lược của hắn liền thành công rồi. Mặc dù hắn tài nghệ không bằng người, thua ở Lý Lợi trên tay cũng không thể gọi là, bởi vì hắn chắc Lý Lợi không dám đem hắn như thế nào. Tự thân tính mạng an toàn không lo, chỉ tiếc Lý Giác khinh thường Lý Lợi dưỡng khí công phu, đem nhầm người tuổi trẻ trước mắt cho rằng đã từng vây quanh hắn đảo quanh tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Một phen nói phong tương đối tranh tài bên trong, mặc kệ hắn làm sao soi mói tìm cớ, thậm chí trào phúng nói móc, Lý Lợi như trước là phong khinh vân đạm bình tĩnh vẻ mặt, bình thản ung dung. Đối mặt Lý Giác hùng hổ dọa người gây hấn, Lý Lợi trên mặt vẻ mặt như trước bình tĩnh bình tĩnh. Bởi vì hắn đối với Lý Giác sử dụng thủ đoạn rõ ràng trong lòng. Lý Giác muốn ép hắn đi vào khuôn phép tính toán mưu đồ hiển nhiên là tìm lộ đối tượng, dựa vào trong đầu của hắn hậu thế linh hồn, bị người gian dạy cùng bị mắng bản lĩnh từ lâu luyện được lô hỏa thuần thành, coi như Lý Giác chỉ vào mũi của hắn mắng lên một ngày, hắn cũng sẽ không nổi giận, càng sẽ không xúc động phẫn nộ ra tay. Thân là hậu thế quân nhân, từ trong quân bị lãnh đạo cấp trên gian dạy, gần như là chuyện thường như cơm bữa. Thượng cấp càng là mắng ngươi, liền mang ý nghĩa tiền đồ của ngươi càng là rộng lớn, lên cấp tốc độ càng nhanh. Nếu là không người hỏi thăm, căn bản không ai phản ứng ngươi, vậy thì khổ rồi rồi, lẽ lạnh chính là như vậy tới. Hai quân trước trận, Ở Lý Giác quát mắng trong tiếng, Lý Lợi ngồi ở Kim Nghê Thú Vương trên lưng ngựa đầu xem thiên tượng mặt trời. Nhưng thấy Liệt hôm nay dĩ nhiên ngã về tây, hiện nay đã là sau giờ ngọ, lại có thêm 2 canh giờ, mặt trời liền muốn xuống núi rồi. Bất chi bất giác, hai quân đối lập đã hơn nửa ngày, hơn 30 vạn tướng sĩ dĩ nhiên là trong bụng cũng không, đói bụng đến phải trước ngực dán phía sau lưng rồi. Đúng là kỵ binh dưới khố chiến mã đem trên hoang dã cỏ xanh gặm mất không ít, cương lực không tổn hại, còn được một trận chiến. Thúc phụ, tiểu chất lần này xuất trận không phải muốn cùng ngươi đấu võ mồm, càng không phải là muốn cùng thúc phụ đối chiến, mà là đến đây khuyên bảo thúc phụ bãi binh giảng hòa. Rốt cục đợi được Lý Giác miệng đắng lưỡi khô dừng lại lấy hơi cơ hội, Lý Lợi rất có kỳ sự lắng nói. Ngươi nói cái gì, bãi binh giảng hòa? Lý Giác biểu hiện kinh ngạc trầm ngâm nói. Lý Lợi gật đầu nói rằng, đúng, hai quân bãi binh giảng hòa, phòng ngừa trận này vô vị chém giết. Bất quá ngươi ta thúc cháu hai người nhưng cần muốn hảo hảo thương thảo một phen, làm sao cộng đồng chấp trưởng Trường An, làm sao bình định thiên hạ? Không biết thúc phụ có gì cao kiến? Hừ, quả thực là hoang đường, ý nghĩ kỳ lạ. Lý Giác tỏ rõ vẻ khinh thường hừ lạnh một tiếng, chợt hai mắt sáng quắc mà chăm chú nhìn Lý Lợi, trầm giọng nói, ngươi nếu là thật muốn hai quân bãi binh giảng hòa, cũng không phải là không thể. Chỉ cần ngươi giờ khắc này trước mặt mọi người xuống ngựa chịu thua, tuyên bố vũ uy quân nhập vào Tây Lương quân, giao ra thiên tử cùng thái hậu là được. Như thế nào, ngươi không phải là có một viên trách trời thương người chi tâm sao? Chỉ cần ngươi xuống ngựa chịu thua, trận đại chiến này tự nhiên trừ khử trong vô hình, ta còn có thể đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, vẫn như cũ coi ngươi vì cháu trai, vinh hoa phú quý, bái tướng phong hầu, thậm chí quan bái tam công cửu khanh cũng không gì không thể. Điều kiện tiên quyết là ngươi Lý Lợi giao trong khi xuất thủ binh mã, lui ra mi ổ, dâng tặng tiên tử về triều. Hả? Đây chính là thuốc phụ bãi binh điều kiện? Lý Lợi vẻ mặt bình tĩnh mà trầm ngâm một tiếng, lát sau không giống nhau, không chờ Lý Giác mở miệng nói chuyện, hắn liền tiếp tục nói, xem ra thuốc phụ đối trận chiến này cực có lòng tin, nắm chắc phần thắng a. Không biết thuốc phụ có gì dựa vào, lẽ nào chỉ bằng ngươi là tiểu chất trưởng bối sao? Nếu như vẹn vẹn dựa vào không sai, cái kia thuốc phụ e sợ phải thất vọng. Bây giờ Vũ Uy quân đã không phải là ta Lý Lợi một người tư quân, mà là một nhóm lớn sinh động, có xa truy cầu lớn lao hổ làng chi sư, coi như ta đáp ứng thuốc phụ điều kiện, chỉ sợ ta sau lưng 14 vạn tướng sĩ cũng không đáp ứng. Tiểu chất tạm thời đi quá giới hạn một lần, cũng đưa ra một điều kiện, xin mời thuốc phụ cần phải thận trọng cân nhắc. Hai quân bãi binh đình chiến, từ đó về sau, thành Trường An do thuốc phụ tọa trấn, nhiếp nước phụ chính, trưởng quản thiên hạ đại sự. Vũ Uy quân cùng Tây Lương quân sáp nhập làm một quân, vẫn cứ gọi là Tây Lương quân, toàn quân thống nhất chỉ huy điều hành, bình định Tây Lương hai châu, quét sạch nạn trộm cướp, bảo cảnh an dân. Bất quá, Tây Lương quân từ đó do tiểu chất trưởng quân, không có ta quân lệnh, bất luận người nào không được tự mình điều động người nào, bằng không giết chết không cần luật tội. Đây là tiểu chất trải qua nhiều lần suy nghĩ sau làm ra quyết định, nếu như thúc phụ ngươi có thể tiếp thu, vậy chúng ta hai quân tức khắc bãi binh hồi doanh, xin trả thiên tử cùng thái hậu, chỉnh biên Tây Lương đại quân. Nếu như thúc phụ từ chối, vậy thì mời thúc phụ đánh ngựa về trận, chúng ta vẫn là chiến trường phân thắng thua, phân cao thấp. Hừ, nặng nề hừ lạnh một tiếng, Lý Giác biểu hiện phức tạp nhìn tỏ rõ vẻ nghiêm nghị Lý Lợi. Vốn là hắn đã sớm muốn mở miệng từ chối Lý Lợi nói lên điều kiện, chỉ là hắn còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Lý Lợi trách móc rồi. Nhưng mà, đợi được Lý Lợi nói xong về sau, Lý Giác trái lại do dự khó quyết rồi, trong lòng nhiều lần ước lượng trong đó lợi và hại được mất. Xác thực, Lý Lợi nói lên điều kiện rất mê người, cũng rất đúng trọng tâm, càng là một lời nói đến Lý Giác trong tâm khảm. Trên thực tế, Lý Giác sở dĩ thẹn quá thành giận lĩnh binh cùng Vũ Uy quân đánh mới, cũng không phải hắn thích giết chóc hiếu chiến, mà là vì đoạt lại thiên tử cùng chữ hàng ở Mi Ổ Tiền Lương. Đoạt lại thiên tử, tự nhiên là vì mang thiên tử dùng lệnh chư hầu, chấp nắm quyền thiên hạ trôi, mà thu hồi Mi Ổ thì lại là vì tận hưởng vinh hoa phú quý, áo cơm không lo. Trước đây Đổng Trác độc bá triều cương không có chú ý chính hắn thời điểm, Lý Giác vẫn còn không cảm thấy Mi Ổ trọng yếu bao nhiêu, bởi vì trong thành Trường An xưa nay cũng không khuyết thiếu cẩm y tơ lụa cùng lương đồng. Thế nhưng Đổng Trác vừa chết, thành Trường An lập tức biến dạng, lương thảo khan hiếm, hoàng cung phủ khố dấu tuyết, lớn như vậy trong hoàng cung kim ngân đồ tế nhuyễn thật là ít đòi, tơ lụa càng bị Vũ Uy quân sớm cướp sạch hết sạch. Đợi được Lý Giác tọa trấn triều đình, hắn mới bừng tỉnh phát hiện hoàng cung cùng phủ khố tất cả đều là xác không tử, Đông Hán Vương triều hơn trăm năm tích lũy được tiền lương đều bị Đổng Trác rời vào Mi Ổ, chuyển mà rơi xuống Vũ Uy quân trên tay. Đáng giận hơn là Vũ Uy quân cướp đi thiên tử cùng thái hậu, tụ tập hơn trăm ngàn đại quân đóng quân với Mi Ổ. Như vậy tới nay, không có một người thiên tử cùng tiền lương thành Trường An, cướp đến tay bên trong thì có ích lợi gì? Đối mặt như vậy quân cảnh, Lý Giác chỉ có thể xuất lĩnh Tây Lương quân cùng Vũ Uy quân quyết chiến, nỗ lực đoạt lại thiên tử cùng Mi Ổ. Giờ khắc này, nhìn Lý Lợi kiên định mà lạnh lùng vẻ mặt, Lý Giác biết Lý Lợi đưa ra cái điều kiện này là trải qua đắn đo suy nghĩ sau quyết định, tuyệt đối không phải tin khẩu khép mở. Dù sao Lý Lợi là hắn tự mình nuôi nâng lớn lên, hắn biết rõ Lý Lợi tính khí cùng bản tính. Chính vì như thế, Lý Giác không khỏi chần chờ. Rất nhiều tâm tư xông lên đầu, lo được lo mất, do dự không quyết định. Hắn đã chinh chiến xa trường sắp tới 20 năm rồi, nhìn quen rồi ánh đao bóng kiếm, coi thường thây chất thành núi, máu chảy thành sông, tuy rằng còn không xưng được mất hứng giết chóc, nhưng cũng tưởng tượng Đổng Trác như vậy tọa trấn triều đình, chấp thiên hạ chi người cầm đầu, qua mấy ngày thoải mái hôm nay tử. Nếu như hắn có thể nắm đại quyền, an độ nửa đời sau, đó chính là đến thiên quan tâm, niềm vui bất ngờ. Mà Lý Lợi nói lên điều kiện vừa bản chính đúng hắn ý nguyện, để hắn không đành lòng từ chối, cũng không muốn từ chối. Chỉ là Lý Lợi sáng tỏ đưa ra muốn toàn quyền tiếp quản hơn 30 vạn Tây Lương quân binh quyền. Điểm này nhưng là hắn trước đây từng chưa cân nhắc qua sự tình. Thân là lĩnh binh nhiều năm võ tướng, Lý Giác tự nhiên biết trưởng khống binh quyền trọng yếu tính. Bất kể là võ tướng vẫn là chấp trưởng triều chính quyền to quyền thần, binh quyền há có thể sa sút. không có binh quyền quyền thần, làm sao hành xử quyền lực trong tay, quả thực chính là con rối, cùng trước mắt đích thiên tử có gì khác biệt. Thế nhưng, nếu như không buông tha trong tay binh mã, lại muốn ngồi chấn triều đường, chấp thiên hạ quyền bính, cái kia Vũ Huy quân cùng Lý Lợi sao có thể giảng hòa? Quyền cung binh, bên nào nặng bên nào nhẹ, nên làm gì lấy hay bỏ đây? Thúc phụ còn nhớ đến tiểu chất xưa kia hôm nay nói như vậy. Bây giờ thúc phụ tiếp quản Trường An, mà tiểu chất lĩnh binh ở bên ngoài chinh chiến, người ta thúc cháu hai người đồng tâm hiệp lực, lo gì đại sự bất thành? Lẽ nào thúc phụ không tin được chất nhi, lo lắng ta xem mưu hại cho ngươi? Nếu như thúc phụ coi là thật mang trong lòng này niệm, chất nhi không lời nào để nói. Ngay khi Lý Giác cao mày trầm tư sắp, Lý Lợi mở miệng lần nữa nói rằng: giờ ổ tí nhờ tớ, 2022/8, vê đút ôn gì tật dê sọc vê ôn gì tật gì dẹp vê mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 303, Chiến Thương Vương, thêm chương. Đột nhiên nghe được Lý Lợi nhắc nhở, Lý Giác không khỏi nghĩ lên Lý Lợi đại hôn sau khi hai chú cháu trong thư phòng đàm đạo những lời kia. Trong nháy mắt, xưa kia hôm nay Lý Lợi chỗ nói những lời kia hiện lên ở Lý Giác trong đầu. Nếu như thúc phụ chấp nắm quyền thiên hạ trôi, tiểu chất nguyện trợ thúc phụ một chút sức lực, kinh sợ thiên hạ chư hầu, bình định Tây Lương tất cả châu quận. Bất quá chất nhi đã nói trước, người ta thúc cháu hai người thậm chí thân, một khi cục diện không thể thu thập sắp, kính xin thúc phụ nhớ kỹ ngày hôm nay lời nói này. Vạn bất đắc dĩ lúc, kính xin thúc phụ toàn quyền giao cho chất nhi tới thu thập cục diện rồi dám, mà thúc phụ tiếp tục lĩnh binh chinh chiến. Ngăn ngắn thời gian mấy tháng, lời nói này lời nói còn vang vẳng bên tai. Trên thực tế, Lý Giác vẫn chưa quên Lý Lợi theo như lời nói, nhưng hắn vẫn lo lắng Lý Lợi dưới trướng binh cường mã tráng, chỉ sợ là từ lâu quên mất xưa kia hôm nay nói như vậy. Dù sao từ xưa quyền thế động lòng người, huống hồ Vũ Huy quân đầu tiên là cướp sạch nội viện hoàng cung, cướp đi thiên tử cùng thái hậu, tiếp theo lại giành chức chiếm cứ mỹ ổ, cỡ này hành vi hoàn toàn chiêu kỳ Lý Lợi độc bá Trường An, độc tài quyền to dạ tâm. Cho tới giờ khắc này, hai quân đối chọi, Lý Lợi lần thứ hai nhắc lên lời nói này, Lý Giác mới biết chính mình quá đa nghi rồi, trách lầm chính mình chất nhi. Chỉ là Lý Giác vẫn cứ mang trong lòng lo lắng, luôn cảm thấy đem binh quyền giao cho Lý Lợi trên tay không an toàn, vạn nhất Lý Lợi hôm nay sau đột nhiên thay đổi, lòng sinh ý đồ xấu, vậy mình chẳng phải là thúc thủ chờ giết thảm, không còn sức đánh trả chút nào. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Giác trung quy không yên lòng đem binh quyền giao cho người khác, dù cho người này là của mình cháu ruột cũng không được, mấy trăm ngàn binh mã quyền to vẫn là nắm giữ ở trong tay chính mình khá là ổn thỏa. Chỉ có quân chính quyền to, tu, tập cùng kiêm, hắn có thể triệt để an tâm. Cốc cốc cốc. Giữa lúc Lý Giác chuẩn bị mở miệng từ chối Lý Lợi nói lên điều kiện thời gian, sau lưng Tây Lương quân trong trận đột nhiên chạy đi một bộ khoái mã. Trong nháy mắt, nhưng thấy người tới phóng ngựa từ Lý Giác bên cạnh bay vút qua, không nói một lời, cũng không thông báo tính mạng, trực tiếp giục ngựa giơ thương nhằm phía Lý Lợi. Cái kia nhanh như chớp chạy gấp tốc độ cùng thế tới hung hăng tư thế, nói rõ là bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, thẳng đến Lý Lợi xung phong mà đi. Làm cản. Trương Tú, không có bổn tướng quân lệnh, ai cho ngươi xuất chiến hay sao? Mau chóng lui ra, bằng không bổn tướng quyết không khoan dung. Cứ việc chạy gấp xuất trận Tây Lương tướng lĩnh không có nói tên họ, nhưng Lý Giác thân là đại quân thống suất, làm sao có thể không quen biết Trương Tế cháu trai Trương Tú. Mắt thấy Trương Tú từ bên cạnh mình thúc ngựa mà qua, Lý Giác nhất thời mắt hổ nén giận địa nổi giận nói. Dù ngựa bay nhanh bên trong, Trương Tú cũng không quay đầu lại cất giọng nói, mặt tướng đã sớm muốn cùng Lý Lợi tiểu nhi một trận chiến, đợi sau trận chiến này, mặt tướng mặc cho tướng quân xử lý. Mời tướng quân không nên chần chờ, mau trở về trước trận chỉ huy đại quân, đợi mặt tướng đánh bại Lý Lợi sau khi, quân ta liền có thể thuận thế xua quân xung phong, một lần đánh bại Vũ Huy quân. Hừ, bổn tướng tạm thời không tính toán với ngươi, đợi trận chiến này đâu thôi, lấy thêm ngươi vấn tội. Mắt thấy Trương Tú muốn cùng Lý Lợi giao thủ, Lý Giác đột nhiên trong lòng hơi động, giả vờ thanh thế địa hừ lạnh một tiếng, lúc này không chậm trễ chút nào địa đánh ngựa trở về quân trận. Ai, thúc phụ a thúc phụ, ngươi nhiều như vậy nghi giỏi thay đổi, thậm chí ngay cả ta cái này cháu ruột cũng tin không nổi. Một hồi máu tanh chém giết trung quy không thể may mắn thoát khỏi, vậy hãy để cho trận này chém giết làm đến mãnh liệt hơn chút, một trận chiến định Tây Lương. Mắt thấy Lý Giác đánh ngựa về trận, Lý Lợi thất vọng mất mát mà thầm than một tiếng, biểu hiện thất vọng vô cùng, ánh mắt nhưng càng âm lãnh tàn nhẫn. Lý Lợi tiểu nhi chịu chết đi. Đối với dục ngựa chạy gấp Trương Tú mà nói, 50 bước khoảng cách thoáng qua liền qua. Nỗ lực đến Lý Lợi trước người hơn 10 bước lúc, hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, hai tay nắm thương hung ác đâm về nghỉ chân tại chỗ Lý Lợi. Ngông cuồng thất phu, chỉ bằng ngươi Trương Tú cũng dám ăn nói ngông cuồng lấy bổn tướng tính mạng, coi là thật thật can đảm. Ngươi đã chính mình trước đi tìm cái chết, ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Đối mặt hung mãnh đột thứ mà đến Trương Tú, Lý Lợi lạnh lùng nghiêm nghị hai con mắt đột nhiên trợn mắt trừng trừng, tỏ rõ vẻ khinh thường lệ quát một tiếng, tay phải xách ngược kim lưng, vắt, đại đao, năm ngón tay đột nhiên phát lực, lập tức ánh đao lóe lên, nhanh như tia chớp bổ về phía sông tới mặt trường thương. Đang, nổ lớn trong tiếng nổ, Trương Tú mang nỗ lực lực lượng đâm thẳng mà đến trường thương bị Lý Lợi giơ tay một đao đánh văng ra, thúc đẩy hắn thu lực không cho ở dục ngựa từ Lý Lợi bên trái gấp chạy ra ngoài mấy chục bước. Mà tại chỗ múa đao Lý Lợi, cũng bị Trương Tú trên cán thương phản lực chấn động lùi lại mấy bước, cánh tay phải hơi tê dại, nhưng không tổn thương. Cấp tốc lùi lại 5 bước, Lý Lợi mày kiếm dựng thẳng lên, trên tay kim đao dùng sức vung lên, đầu gối đột nhiên kẹp chặt vật cưỡi bên bụng. Rất có linh tính kim nghe thú vương theo tiếng mà động, chân sau đột nhiên đại lực giẫm một cái, chân trước cao cao vung lên, lớn như vậy thú thân trong nháy mắt chuyển hướng, lát sau một cái hổ phát mang theo Lý Lợi thẳng đến Trương Tú phía sau truy sát mà đi. Đừng xem kim nghe thú vương thân thể khổng lồ, nhưng nó xoay người tốc độ cùng nhanh đội xoay người lại kỹ xảo vượt xa phổ thông chiến mã. Mặc dù là xích thú mã, truy phong hán huyết mã như vậy tuyệt thế thần cầu, cùng kim nghe thú xoay người tốc độ so với, cũng là hít khói. Kim nghe thú vương tên, tuyệt không đơn chỉ hình thể của nó khổng lồ, mà là tại sức mạnh, nhảy lên, tốc độ, da thịt kiên tính dai, tranh đấu năng lực, hung manh trình độ cùng sở kỳ hữu đặc thù các loại, chờ, mỗi cái phương diện, toàn diện thắng được cái khác thú loại một đoạn dài, như vậy phương không phụ nó thú vương uy danh. Qua thân hồi mã không kịp chư tú, mắt thấy Lý Lợi chạy gấp đánh tới, chỉ có thể một bên mạnh mẽ rìm ngựa xoay người, một bên nghiêng người khua thương nên địch. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn nhất thời rơi vào cực kỳ bị động cảnh giới, sức mạnh toàn thân không cách nào tập trung ngăn địch, ngược lại tại chỗ nghỉ chân nên tiếp Lý Lợi chạy gấp đại lực tiến công, chính như hắn trước đây công kích Lý Lợi như thế. Chen, chen, chen. Nghiêng người nên tiếp Lý Lợi nhanh chóng như sấm liên tục vung chém, Trương Tú vẻ mặt đại biến. Khởi đầu hắn là một tay khua thương đón đánh, nhưng không ngờ bị Lý Lợi một đao đánh nứt hổ khẩu, cánh tay phải trong nháy mắt ma túy, nếu không phải hắn dựa vào bản năng siết chặt cái chuôi thương không tha, trường thương suýt nữa tuột tay mà bay. Một tay lực lượng không phải Lý Lợi đối thủ, Trương Tú lập tức hai tay nắm thương đón đánh. Để hắn không kịp chuẩn bị chính là sử dụng hai tay lực lượng khua thương cùng Lý Lợi đối kháng, hắn vẫn cứ không chống đỡ được Lý Lợi trong lòng bàn tay kim lưng, vắt đại đao to lớn lực đạo. Thịch thịch thịch. Ở Lý Lợi một đao theo sát một đao mãnh liệt dưới thế công, Trương Tú chưa xoay người chiến mã liên tục hướng ngang lùi bước, khiến cho hắn mỗi lần nắm thương đón đánh cũng không thể sử dụng tới toàn thân lực lượng. Mà Lý Lợi mãnh liệt như điện địa kim lưng, vắt đại đao lại như cùng giống như cuồng phong bạo vũ nhanh chóng mà tới, mỗi một đao đều là vừa nhanh vừa mạnh, như nghìn cân cự đỉnh bình thường đánh vào trên cán thương của hắn, làm cho hắn không thể không cắn chặt răng hàm, tỏ rõ vẻ trào đỏ địa dơ sung cưng rắn ngạnh chống đỡ xuống. Cốc cốc cốc. Thật vất vả sống quá một hiệp, song phương vật cưỡi đi ngược lại, một lần nữa kéo dài khoảng cách. Hô. Ừ, đìm ngựa xoay người bên trong, Trương Tú thật sâu thở ra một ngụm trọc khí, thoáng thả lòng tâm thần. Nhất thời đôi bàn tay thượng chuyển, u đớt đoạt, đến đau nhức kịch liệt, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, khỏe miệng kịch liệt co giật, hít vào một ngụm khí lạnh. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát giác hai tay của chính mình dĩ nhiên không nhìn thấy một điểm bình thường màu da, bị máu tươi nhuộm dần thành máu rầm rề một đôi huyết thủ. Hai cái tay hổ khẩu đều đã nứt toát, cái kia máu tươi căng phồng vết nứt giống như mở ra miệng rộng giống như vậy, ngón cái hơi hơi dùng sức thì sẽ đau thấu tim gan, máu me đồng địa. Lý Lợi võ nghệ dĩ nhiên cường hãn như vậy. Một hiệp dưới, ta đường đường Bắc Địa Thương Vương Trương Tú lại thảm bại đến đây. Chốc lát ở giữa, Trương Tú trong lòng sợ hãi, ngẩng cao ý chí chiến đấu kịch liệt truy xuống, biểu hiện đủ ám. Trước hắn vẫn cho rằng của mình võ nghệ tuyệt đối ở Lý Lợi bên trên, chỉ có thiếu một kiến công lập nghiệp cơ hội, bởi vậy mới sẽ có vẻ tầm thường vô vi, kém xa Lý Lợi thanh danh hiển hách. Trước đây Long Tương Lý Phủ một trận chiến, hắn cùng với Thiết Đà đại chiến gần trăm cái hiệp, cuối cùng đánh lén Thiết Đà không được, ngược lại bị Thiết Tiêu trọng thương. Vì thế hắn vẫn canh cánh trong lòng, chiêu tư mộ tưởng tìm cơ hội báo thù, nếu như có thể đánh bại Lý Lợi hoặc là trực tiếp chém giết hắn, vậy hắn Trương Tú lập tức có thể danh dương thiên hạ, trở thành so với Lý Lợi cường đại hơn Tây Lương cường giả, bái tướng phong hầu chỉ hôm nay nhưng chờ, thậm chí có hy vọng trở thành hùng bá nhất phương Tây Lương chư hầu. Loại mỹ diệu này cực điểm ảo tưởng vẫn khích lệ Trương Tú quyết chí tự cường, luyện võ không ngừng. Bởi vì hắn trước sau tin chắc, chỉ cần mình đánh bại Lý Lợi, như vậy Lý Lợi có tất cả, hắn Trương Tú sớm muộn cũng có thể nắm giữ, thậm chí có thể lấy Lý Lợi mà thay thế. Lý tưởng rất đầy đặn, thiên mã hành không không gì không làm được, hiện thực rất quất cảm, sự thực máu me đem đã từng tốt đẹp chính là lý tưởng nện đến nát tan. Lý Lợi vì sao sẽ có như thế cao cường võ nghệ đây? Hắn mới 18 tuổi nha, lại thì có đỉnh cấp chiến tướng cấp trung sức chiến đấu, trời xanh biết bao bất công a. Lý Lợi thiếu niên đắc chí, bái tướng phong hầu, dám coi trời bằng vùng cưới vợ sáu cái đẹp như tiên nữ tiểu thê đẹp quyến, cầm binh hơn trăm ngàn, uy trấn Tây Lương, danh dương thiên hạ. Mà ta Trương Tú thở nhỏ lẽ được danh sư, tập văn luyện võ, luyện thành một thân võ nghệ, đến nay đã 23, vẫn còn đánh phải quân tư mã trước. Ta mới là điển hình vũ uy của người, hắn Lý Lợi bất quá là cái ngoại lai hộ, hắn sao xứng nắm giữ bực này cao cường võ nghệ cùng lớn như vậy uy danh, nhưng kia nguyên vốn phải là ta Trương Tú. Hồi mã xoay người về sau, Trương Tú nhìn đối diện từ lâu chờ đợi đã lâu Lý Lợi, biểu hiện xúc động phẫn nộ, gò má trào đỏ như huyết, một song hai mắt trợn tròn xoe, như muốn ăn tươi nuốt sống Lý Lợi. Nhưng mà, hắn nhưng nhìn thấy đối diện tìm ngựa nghỉ chân Lý Lợi biểu hiện bình tĩnh, giữa hai lông mày hiện ra nồng nặc xem thường vẻ. Thoáng chốc, Trương Tú lên cơn giận dữ, tức giận đến toàn thân run rẩy. Lập tức, nhưng thấy hắn thúc ngựa giơ thương chạy gấp nhằm phía Lý Lợi, điên loạn địa giận dữ hét, "Lý Lợi tiểu nhi, kim hôm nay như không giết ngươi, ta Trương Tú thể không làm người." Chậc chậc chậc. Nguyên bản ta còn tưởng rằng muốn chém giết ngươi Trương Tú, không có 60, 70 cái hiệp e sợ khó có thể đắc thủ, không nghĩ tới ngươi tự loạn trận cước, phập phồng thấp hỏng, rõ ràng là tự tìm đường chết. Bây giờ xem ra, 10 cái hiệp bên trong có thể chặt bỏ ngươi này quả đầu chó. Đối mặt Trương Tú hung thần ác sát vô giết mà đến, Lý Lợi xem thường bĩu môi, thấp giọng tự lẩm bẩm. 50 bước, 30 bước, 20 bước. Mắt lạnh mắt lượng Trương Tú dục ngựa nỗ lực khoảng cách, Lý Lợi một tay nắm chặt chiến đao, giữ lực mà chờ. Mãi đến tận Trương Tú chạy đến thân 20 vị trí đầu bước một sát na, Lý Lợi rốt cục động. Giá, nhưng thấy Lý Lợi khẽ quát một tiếng, dưới khố kim nghe thú vương trong nháy mắt chạy gấp mà ra, bước bước rất nhỏ nhưng tốc độ nhanh chóng như điện. Trước mặt tiếp cận Trương Tú trong nháy mắt, kim nghe thú vương giống như mũi tên rời cùng bình thường thả người nhảy lên, trong nháy mắt rút cao hai trượng có thừa, mà nguyên bản ngồi ở kim nghe thú trên lưng Lý Lợi, giờ khắc này nhưng là hai chân đạp ở kim nghe thú rộng rãi sau lưng lên, hai tay cầm đao, còn áp lực giống như Thái Sơn áp đỉnh mang theo ngàn quân lực phá không bổ xuống. Ôm tí nhờ tớ, 2022.8, vê đút ôn gì tật dê sặc vê ôn gì tật dị dẹt vê mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 304, chấp giật kim đao vũ uy quân trận trước. Khi Hoàn Phi cùng Đặng Vũ các tướng lãnh nhìn thấy Trương Tú đột nhiên xuất trận thẳng hướng chính mình chúa công Lý Lợi không có chú ý chính hắn thời điểm, chúng tướng nhất thời trận tròn mắt. Trương Tú thất phu to gan lớn mật, dám tự ý xuất trận hướng về chúa công tiêu chiến. Mẹ kiếp, sớm biết Trương Tú sẽ xuất chiến, ta vừa nãy sẽ không nên né tránh, bằng không hiện tại vừa vặn một búa đập chết Trương Tú. Trơ mắt nhìn trước trận Trương Tú ngông cuồng tự đại nhằm phía chúa công Lý Lợi, Hoàn Phi vung tay bóp cổ tay điệu độ nói. Hoàn Phi câu nói này xem như là nói đến Đằng Vũ trong lòng đi tới, làm cho hắn khá là áo não phụ hòa nói, không phải là sao, tốt đẹp trước trận chạm tướng cơ hội là công, cứ như vậy không công bỏ lỡ. Biết vậy chẳng làm a. Mã Siêu nghe vậy nhất thời mắt trợn trắng lên, ra vẻ tự nhủ, vừa nãy cũng không biết là ai cố ý tránh né chúa công ánh mắt, khoảng cách chúa công gần như vậy, nếu như muốn xuất trận giết địch là công, sớm làm gì đi tới. Ai, nhưng đáng tiếc ta Mã Siêu khoảng cách chúa công quá xa, bằng không ta liền chủ động xin đi giết giặc xuất chiến rồi. Mã người điên, ngươi nói người nào? Âm Dương Quái Khí, đứng nói chuyện không đau eo. Vừa nãy trước trận khiêu chiến người là Lý Giác, không phải Trương Tú, bằng không ta Hoàn Phi sao lại bỏ mất cơ hội tốt. Cái kia Lý Giác trước trận khiêu chiến, ngươi có đảm lượng đi ứng chiến sao? Đánh thắng, ngươi cũng không công lao, nếu như chiến bại, mặt mày xám xịt trốn về, vậy coi như mất mặt quá mức rồi. Chợt nghe Mã Siêu lời nói này, Hoàn Phi phảng phất bị người đạp lên đôi dường như, chợt lên giận dữ nhìn Mã Siêu, giải thích. Rõ ràng nhưng, Mã Siêu trong lời nói chiếu rọi người chính là Hoàn Phi, bởi vì hắn liền tìm ngựa đứng lặng ở chính giữa quân đại kỳ bên cạnh, khoảng cách Lý Lợi gần nhất. Mã Siêu khinh bị nhìn Hoàn Phi, quỷ cười nói, lấy ngươi Hoàn Phi võ nghệ, Lý Giác căn bản không khả năng thủ thắng, dù cho một tay của ngươi cùng hắn đánh với, hắn cũng không thắng được. Chỉ có điều một ít người tâm nhãn quá nhiều, trông trước trông sau, vừa mới vượt thời cơ cơ hội tốt nhà. Ngươi nói đúng không, biểu ca? Đình chỉ. Mã Mạnh Khởi, ta cho ngươi biết, đừng tìm lao tử tới gần tử, ngươi là ai biểu ca? Lại La Hoàng lời nói, đừng trách ta trở mặt vô tình, cố gắng giáo huấn ngươi một chút. Hoàn Phi âm nghiêm mặt trầm giọng nói. Mã Siêu nghe vậy nét miệng nở nụ cười, nhỏ giọng nói, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, hai chúng ta đều là anh em họ, này là không thể nào thay đổi sự thực. Hừ. Hoàn Phi căm tức nhìn Mã Siêu, hừ hừ tư tư địa quay đầu qua, không cần phải nhiều lời nữa. Xác thực, Mã Siêu không có nói sai. Hoàn Phi mãi mãi cùng Mã Siêu mãi mãi là chị em ruột, theo đối phận tính được, hai người bọn họ cũng thật là anh em họ, mà Hoàn Phi là biểu ca, Mã Siêu số tuổi nhỏ, tự nhiên là biểu đệ. Chỉ có điều Mã Siêu phụ thân Mã Đằng nhưng là làm một cái chuyện hồ đồ, đánh cắp ông ngoại trong bộ lạc hết thẻ chiến mã, mang theo Mã Siêu ra ra thoát đi người Khương bộ lạc, nhưng đem mẹ ruột của mình ở lại người Khương bộ lạc câu sầu mà chết. Chính vì như thế, Hoàn Phi đối với Mã Đằng cực kỳ căm ghét, hận không thể tự tay giết Mã Đằng. Một cách tự nhiên dưới, hắn cũng không thích Mã Siêu, ai bảo hắn là Mã Đằng nhi tử. Mắt thấy Hoàn Phi cùng Mã Siêu hai người vẻ mặt khác thường, Đằng Vũ vội vã chen vào nói nói, hai người các ngươi kéo xa, đại chiến đang ở trước mắt, ân oán cá nhân tạm thời để qua một bên, trong âm thầm tự mình giải quyết. Hiện tại chúa công đang cùng Trương Tú đánh với, chúng ta làm thuộc hạ cũng tại trước trận bàn quan, còn thể thống gì? Đều nói một chút đi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lời này vừa nói ra, Hoàn Phi, Mã Siêu cùng Thiết Đà các tướng lanh nhất thời hắc mặt đỏ lên, sát thực cảm thấy trên mặt tối tăm. Lập tức chúng tướng liếc mắt nhìn nhau, lát sau đưa ánh mắt chuyển hướng quân sư Giả Hủ trên người. Giả Hủ xưa nay hai thính mắt tinh, đem chúng tướng ở giữa nghị luận nghe được rõ rõ ràng ràng. Mắt thấy mọi người đều nhìn mình, hắn híp mắt nói rằng, trên đời không có thuốc hối hận, bây giờ nói những này cũng là chuyện vô bổ. Thứ cho mắt của ta kém cỏi, không biết chúa công võ nghệ làm sao, có thể không chống đỡ quá Trương Tú. Hoàn Phi tiếp nói, quân sư có trô không biết, chúa công võ nghệ tinh tiến thần tốc, hơn nửa năm trước chính là đỉnh cấp chiến tướng cấp trung cao thủ, bây giờ chỉ sợ là càng thêm lợi hại. Cho tới Trương Tú mà, kẻ này thương pháp không tệ, võ nghệ chỉ có đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp thực lực, căn bản không phải chúa công đối thủ. Hả, vừa là như thế, chúng ta liền không cần lo lắng. Giả Hủ cười ha hả gật đầu nói rằng, Đàng Vũ không hiểu hỏi quân sư, mấy người chúng ta có ý tứ là có muốn hay không xuất trận đổi bẩm chúa công. Dù sao chúng ta thân vì chủ công dưới trướng tướng lĩnh, lẽ ra nên xông pha chiến đấu, thay chúa công phân ưu, há có thể giống như bây giờ tọa quan chúa công trước trận chém giết. Giả Hủ nghe vậy khẽ lắc đầu nói rằng, không cần thay đổi bẩm chúa công. Lẽ nào các ngươi không có phát hiện chúa công gần quãng thời gian vẫn tâm tình hạ, sầu não bất ức sao? Chỉ là ta quân cùng Tây Lương quân đều chen chen ở thành Trường An phụ cận, lại lẫn nhau không lệ thuộc, lưỡng cường tương ngộ tất nhiên yếu quyết ra cao thấp, chém giết không thể tránh được. Thế nhưng, chúa công bản ý không muốn cùng Tây Lương quân chính diện chém giết, càng không muốn cùng hơn Lý Giác tướng quân xung đột vũ trang. Bởi vậy thế cuộc phát triển đến hiện tại loại này hai quân quyết chiến trạng thái, có thể tưởng tượng được, chúa công tất nhiên rất không cao hứng. Hiện tại Trương Tú lại bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, vừa vặn cho chúa công một cái phát tiết lửa giận trong lòng tuyệt hảo cơ hội. Cho nên ta các loại, chờ, tạm thời yên lặng xem biến đổi, không nên nhúng tay trước trận chiến sự, chỉ cần chúa công đánh bại Trương Tú hoặc là chém giết hắn, tâm tình tất nhiên có chuyển biến tốt. Ngoài ra, nếu như ta đoán không sai, hai quân toàn diện xông trận chém giết đang ở trước mắt, thắng bại ở cái này một lần hành động. Các ngươi tức khắc tích cực chuẩn bị chiến tranh, sau đó nghe ta quân lệnh, cố gắng chính diện phá tan Tây Lương quân, giảm thiểu không cần thiết tướng sĩ thương vong. Vâng, chúng ta lĩnh mệnh. Hoàn Phi, Đàng Vũ các tướng lãnh chắp tay lên tiếng trả lời. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Giả Hủ trong tay cầm Lý Lợi bội kiếm, đồng thời cũng nghe đến Lý Lợi trước đây quân lệnh, vì vậy vui vẻ nghe theo Giả Hủ mệnh lệnh. Trước trận chiến trường, đối mặt Trương Tú tức đến nổ phổi phóng ngựa giơ thương chém giết tới, Lý Lợi khống chế lấy Kim Nghê Thú Vương chạy gấp mấy bước sau khi hổ nhảy dựng lên, thả người đứng ở Kim Nghê Thú trên lưng, hai tay nắm chặt chiến đao, cư cao lâm hạ, lực lớn vạn cân múa đao chém thẳng vào. Dùng ngựa nỗ lực bên trong Trương Tú, dưới khố vật cưỡi bị Kim Nghê Thú thả người nhảy lên tư thế sợ đến tắc nghẽn dừng lại, móng trước tung bay, đứng thẳng người lên. Vật cưỡi chấn kinh, làm cho Trương Tú mang theo ngập trời cơn giận một đòn vô tật mà chấm dứt, không thể không trên đường biến chiêu, hai tay hoành giơ xung cái nên tiếp Lý Lợi Lăng không đánh xuống chiến đao.
Cong.
Khi thời khắc đó Kim Nghê đồ án kim lưng, vắt, chiến đao đúng hạn mà tới địa chém vào trên cán thương trong nháy mắt, Trương Tú nguyên bản vô cùng trào đỏ gò má kịch liệt biến hóa, màu đỏ tươi, ám tử, u ám, cứ thế tỏ rõ vẻ trắng xám không gặp một máu. Mà hắn cử động hai tay cũng theo sắc mặt biến hóa mà thay đổi, khởi đầu hắn còn có thể thẳng nâng hai tay, cắn răng chống đỡ cường đuổi tới không ngừng gây trọng lực ép xuống kim lưng, vắt, chiến đao, tùy theo hai tay hơi bốn lượn, lát sau song khuỷu tay bốn lượn thành 90 độ góc vuông. Cường chống đỡ mấy tức sau khi, hắn rốt cục chi chỉ không nổi. Thí họ họ. Ầm, a. Theo dưới bước chiến mã thê thảm cất tiếng đau buồn hí lên, Trương Tú cử động báng súng thân thể theo sát chiến mã ầm ầm ngã xuống đất. Cứ việc tọa kỵ của hắn cũng là một thất khá là thần tuấn thanh thông mã, nhưng cũng không chịu nổi Lý Lợi cùng Kim Nghê thú vương hợp hai làm một thế thái sơn áp đỉnh. Cho tới Trương Tú dưới khố chiến mã, đứng thẳng người lên sau khi, móng sau sủi lờ, không đủ lực địa ầm ầm ngã xuống đất. Liên đối Trương Tú cũng theo gặp xui xẻo, cùng chiến mã đồng thời ngã sấp xuống rơi xuống đất, chân trái bị chiến mã ép dưới thân thể, đau đến hắn mất tiếng kêu thảm thiết. Ngay khi Trương Tú cả người lẫn ngựa ngã chồng vó một sát na, nhưng thấy Lý Lợi thả người bay khỏi Kim Nghê thú vương sau lưng, thân thể lăng không xoay chuyển, hai tay múa đao, tàn nhẫn vô cùng bổ về phía bị chiến mã ngăn chặn chân trái Trương Tú. Hiển nhiên, Lý Lợi động tác này nói rõ là chém tận giết tuyệt, căn bản không có bắt giữ Trương Tú ý tứ, ngay cả đám tia thở dốc cơ hội cũng không lưu lại cho hắn. Tung người xuống ngựa truy sát, quả thực là tàn nhẫn cực điểm. Sinh tử lơ lửng ở một đường trong lúc nguy cấp, Trương Tú cố nén chân trái đau nhức, cắn phá môi dưới, chân phải ra sức giẫm một cái lưng ngựa, dựa vào chiến mã di động chớp mắt cơ hội, rút ra bị chiến mã ngăn chặn chân trái, lát sau một cái đường địa lăn lộn tránh né lăng không bổ tới lạnh lẽo lưỡi đao. Phúc. Đúng lúc gặp Trương Tú thoát ly chiến mã trong nháy mắt, Lý Lợi lăng không đánh xuống chiến đao thình lình chém vào chiến mã chết trên lưng, mũi đao tinh chuẩn địa rơi vào Trương Tú một hơi lúc trước cư trú chỗ. Một đao kia trực tiếp đem ngã xuống đất Trương Tú vật cưỡi mở ngực bể bụng, đỏ sẫm mã huyết trong nháy mắt phun ra mà ra. Khô nóng máu tanh mã máu tươi Lý Lợi một thần, đem trên người của hắn kim màu vàng chiến giáp trong chớp mắt nhuộm dần thành ám màu đỏ, thêm vào cái kia lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt, ở mã huyết cùng ánh tà dương song trọng tôn lên xuống, có vẻ tỏ rõ vẻ dữ tợn như địa ngục sát thần bình thường, sát khí lẫm lẫm, uy vũ không thể chiến thắng. Ngươi không phải là muốn cùng ta không chết không thôi sao, vậy ta liền tắt thành cho ngươi. Một đao chẳng không có giết chết Trương Tú, ngược lại đánh chết hắn chiến mã. Vươn mình rơi xuống đất Lý Lợi, lạnh lùng nghiêm nghị khẽ quát một tiếng, chốc lát chưa từng chần chờ, nghiêng người lộn mèo. Trong tay kim lưng, vắt, chiến đao ngâm máu rầm rề giọt máu ồ lên mà lên, theo thân hình của hắn xoay chuyển trên không trung xẹt qua một đạo ân màu đỏ vòng tròn, lần thứ hai chém về phía chưa tỉnh hồn Trương Tú. Hai tay máu me đầm địa Trương Tú, thật vất vả tránh thoát Lý Lợi phải giết một đao, còn chưa kịp lấy hơi, càng không kịp vươn mình bỏ lên, liền lại phải đối mặt Lý Lợi chết xoay người thân thể kéo tới phá không chiến đao. Đồng nhất trong nháy mắt, Trương Tú bừng tỉnh hiểu ra đến Lý Lợi chớp giật kim đao tên là như thế nào có được. Nguyên lai hắn thật sự xuất đao như gió, mãnh liệt như lôi đỉnh, khoái đao như thiểm điện, không gì không xuyên thủng, dù không thể đỡ. Sự thực cũng đúng là như thế. Thân là hậu thế quân nhân, Lý Lợi sâu sắc hiểu được vũ khí lạnh chém giết, nhanh nhất che bách xấu, thiên hạ võ công, duy mau bất phá. Bởi vậy hắn chinh chiến đến nay, bất chiến thì thôi, một khi xuất chiến, thế tất tụ tập toàn thân lực lượng, trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Vì vậy, ngoại trừ bình thường luận bàn võ nghệ ở ngoài, phàm là cùng hắn đối chiến tướng, hầu như không thể cùng hắn ác chiến trên trăm cái hiệp đối thủ, đại thể đều tại 5-10 hiệp bên trong quyết ra thắng bại, hoàn phi không nằm trong số này. Mà hắn đến nay thượng vô bại trận, phàm là thua ở dưới đao của hắn đi tướng, không chết tức hàng, đều không ngoại lệ. Chen, lần thứ hai giơ súng chống đối Lý Lợi lăng không vô giết mà đến chiến đao, Trương Tú bị trên cán thương chuyển tới ngàn quân lực chấn động đến mức toàn thân run rẩy kịch liệt, chùi dưới thân cỏ dại rậm rạp bùn cắt liên tục lăn lộn hơn 10 bước xa, lập tức lăn lộn dâng lên máu tươi bật tốt lên, như xương máu bình thường phun ra bay lượn. Trường thương trong tay của hắn cũng đang lăn lộn bên trong thất lạc, trên người giáp trụ nhăn nhúm, dính đầy bùn đất cùng thảo tiết, mũ sắt cũng đã thất lạc, tóc hai bù xù, tỏ rõ vẻ trắng xám ảm đạm. Lúc này Trương Tú dĩ nhiên thân bị thương nặng, toàn thân ngâm huyết, vô lực tái chiến. Giữa lúc Trương Tú vẻ mặt u ám địa ngẩng đầu nhìn về phía Lý Lợi sắp, một đạo hiện ra ám màu đỏ hàn mang xuất hiện tại trong con mắt hắn, như kinh hồng giống như cắt phá trời cao, cắt đứt khí lưu, chớp mắt đã tới. Ổn tí nhờ tớ, 2022.8, vê đút ôn gì tật dê sặc vê ôn gì tật dị dẹt vê mua ngày tiếng trùng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 305, tà dương huyết chi tuyệt địa phản kích sẹo. Ánh tà dương như máu, liếc thấy một đạo tinh màu đỏ ánh đao cắt phá trời cao, chặt đứt khí lưu trở ngại, lấy mắt thường khó tìm kiếm tốc độ, kinh hồng xẹt qua. Chật, một viên tóc thai bù xù đầu lâu phi hướng thiên không, rối tung tóc đen che khuất khuôn mặt, làm cho không người nào có thể phân biệt đây là người phương nào. Vài sợi bị chém đứt tóc dài đón gió bay lượn, trôi nổi bồng bềnh, thật lâu không muốn rơi xuống đất. Trên cỏ, cái kia mất đi đầu lâu thân thể máu tươi phun ra, ở rực rỡ ánh tà dương bên trong giống như một đám nội trường bính phát hoa sen, xương máu tràn ngập, rất là rực rỡ lóa mắt. Cấp tốc phun ra mưa máu cho mảnh này khô cạn đã lâu hoang dã, mang đến một vệt trời hạn gặp mưa, làm dịu dưới chân một phương bùn đất. Giống, một tiếng thú vương rít gào đâm thủng ánh tà dương ánh sáng, tràn ngập ở mấy chục dặm trên hoang dã, chấn nhiếp hai quân trước trận mấy vạn tướng sĩ tâm thần. Cái kia đỏ sẫm trong vắt lưỡi đao trên còn tại tí tách máu tươi, lớn như vậy lưỡi dao dưới ánh mặt trời phóng ra quỷ dị sắc thái, còn có cái kia không trung lăn lộn đầu lâu, cùng với đoạn cái cổ da nhỏ xuống vết máu. Cỡ này chấn nhiếp nhân tâm tình cảnh, đủ để khiến mấy vạn tướng sĩ vĩnh viễn ghi khắc thời khắc này, vĩnh viễn ghi khắc chiến trường ZHNZ trung ương đứng lặng ở Kim Nghê thú vương trên lưng ngâm huyết bóng người. Cốc cốc cốc. Ở Kim Nghê thú vương trong khi đi bộ, một tay để đao Lý Lợi, tay trái nâng quá mức đỉnh, vừa vặn tiếp được nhanh chóng trụy xuống Trương Tú đầu lâu. Lập tức hắn tỏ rõ vẻ xương lạnh địa quay đầu liếc mắt nhìn Tây Lương quân trước trận một đám Tây Lương tướng lĩnh, lát sau khẽ quát một tiếng, khống chế lấy kim nghe thú trở về bộ trận. Mà ở lại bụi cỏ trên thi thể không đầu thân vẫn cứ phun sương máu, bay lả tả ở quanh thân thập bộ bên trong lá xanh lên, biểu thị người chết máu tươi nhưng chưa lạnh. Chỉ chốc lát sau, cái kia thi thể không đầu thân đột nhiên ngã xuống đất, xương máu im bặt đi, từ chỗ vỡ chảy ra ám màu đỏ của máu, thi thể dần dần làm lạnh. Nhanh, quá nhanh, kinh hồng một đao liền đem Trương Tú chém giết, trước sau vẹn vẹn ba cái hiệp nha. Tây Lương quân trước trận, Vương Phương mở to hai mắt nhìn Lý Lợi chém giết Trương Tú toàn bộ quá trình, mãi đến tận nhìn theo Lý Lợi rục ngựa về trận thời gian, hắn rốt cục không nhịn được địa mất tiếng thốt lên kinh ngạc nói. Lời vừa nói ra, một đám Tây Lương tướng lĩnh đều là lòng có đồng cảm, không tự chủ mà gật đầu phụ họa. Trương Tú võ nghệ làm sao, ở đây đông đảo Tây Lương tướng lĩnh tự nhiên là rõ ràng trong lòng. Trong bọn họ rất nhiều người trước đây đều là Trương Tú bại tướng dưới tay, thậm chí không người nào có thể ở Trương Tú thủ hạ sống quá 100 hiệp, thua rất thảm. Chỉ muốn võ nghệ mạnh yếu mà nói, Trương Tú võ nghệ so với trước đây Quách Tỷ cũng không kém bao nhiêu, mặc dù hơi kém nửa bậc, nhưng cũng không trở thành bị thua. Lúc trước Tây Lương trong hàng tướng lãnh, Trương Tú võ nghệ xếp hạng xếp ở vị trí thứ 5, chỉ đứng sau Lý Giác, Quách Tỷ cùng Đoạn Đổi ba người, cùng Quách Mãnh đặt ngang hàng đệ tứ, chỉ là do ở chức vị của hắn không kịp Quách Mãnh, do đó đành phải người thứ 5. Như vậy uy trấn Tây Lương quân hàng tướng, cũng tại Vũ Uy quân chủ soái Lý Lợi thủ hạ đi bất quá 10 cái hiệp liền rơi bị thua, lát sau bị Lý Lợi một đao đeo đầu, chết thảm ở hai quân trước trận. Toàn bộ đấu tướng quá trình, Tây Lương quân trước trận mấy vạn tướng sĩ cũng nhìn thấy rõ ràng. Trương Tú chưa chủ tướng Lý Giác cho phép tự ý xuất chiến, nhằm phía Lý Lợi thời gian cũng không có chính thức thông báo họ tên, trực tiếp sát tướng đi tới. Đệ nhất hợp, Trương Tú biểu hiện biết tròn biết méo, đánh cho Lý Lợi không ứng phó kịp, còn nghĩ Lý Lợi cả người lẫn ngựa chấn động lùi lại mấy bước. Nhưng mà, đây chỉ là Trương Tú tại toàn bộ trong chiến đấu phụ dung chấm nợ phong thái, cũng là có chừng một lần hơi chiếm thượng phong chủ động tiến công. Tùy theo Lý Lợi xoay chuyển vật cưỡi truy sát Trương Tú, một hơi cuồng chém 11 đao, đánh cho Trương Tú hai tay hổ khẩu tách ra, máu tươi ngâm đầy chiến giáp. Đón lấy Trương Tú càng không thể tả, cả người lẫn ngựa ngã sấp xuống rơi xuống đất, lập tức liên tiếp tránh thoát Lý Lợi hai lần truy sát, đánh tới bời, ném mất binh khí, lát sau bị Lý Lợi một đao chém xuống đầu lâu. Cấp tốc như vậy mà kịch liệt trước trận chém giết, nhìn ra Tây Lương tướng sĩ không dám thở mạnh, chỉ lo bỏ mất bực này ngàn năm một thở đặc sắc quyết đấu. Nhưng mà, chiến đấu rất nhanh sẽ đã xong. Song phương vẹn vẹn giao thủ 6 lần, Tây Lương hãn tướng Trương Tú liền bị Lý Lợi một đao đeo đầu, đầu một nơi thân một nẻo. Theo Trương Tú bỏ mình, hết thảy Tây Lương tướng sĩ rốt cục tận mắt thấy Vũ Uy quân chủ xoáy Lý Lợi cao siêu tuyệt đỉnh võ nghệ cùng lãnh khốc tàn nhẫn thủ đoạn sát máu. Thời khắc này, rất nhiều đã từng xem thường Lý Lợi người rốt cục đã được kiến thức Lý Lợi chân chính thân thủ, cái kia nhanh như chớp giật kim lưng, vắt, chiến đao cùng lăng không trở mình nhảy mạnh mẽ oai hùng, để mấy vạn Tây Lương tướng sĩ nhìn ra tâm trào dâng trào, nhiệt huyết sôi trào, mơ tưởng mong ước. Mà nghỉ chân ở trước trận một đám Tây Lương tướng lĩnh cũng là thẳng đến lúc này, mới có thể chính thức biết được Vũ Uy quân chủ xoáy Lý Lợi đến tuột cùng là một người như thế nào, dựa vào cái gì chấp trưởng hơn 100.000 Vũ Uy quân. Bọn họ sở muốn đáp án ngay khi Lý Lợi trong tay cái kia cái kim lưng, vắt, trên đại đao. Cái này đại đao, bình thường không nhìn ra có chỗ đặc biệt gì, ánh sáng nội liễm, dày nặng, đại xảo bất công, duy nhất đáng giá chú ý phương tiện là trên sống đao đúc có khắc kim nghe thú đồ án, ngoài ra, cùng phổ thông cán dài đại đao không khác nhau chút nào. Nhưng mà, chính là cái này cái đại đao, một khi xuất hiện ở trên chiến trường càng là như thế lộ hết ra sự sắc bén, động như lôi đỉnh, không gì không xuyên thủng, lực lớn và cân, nhanh như chớp giật, xuất đao tỏa hồn, một đao mất mạng. Đao như người. Một thanh chiến đao còn như vậy, nhưng thấy Lý Lợi bản thân tất nhiên là bề ngoài khiêm tốn ẩn nhẫn, bình dị gần gũi, bên trong nhưng là quyết đoán mãnh liệt, trầm ổn lão lạt, không động thì thôi, động thì lại lôi đỉnh một kích, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Chớp giật kim đao. Điềm ngựa trước trận Lý Giác, tương tự mắt thấy Lý Lợi chém giết Trương Tú một màn. Mãi đến tận nghe thấy Vương Phương thất thanh nói ra nói, Lý Giác vừa mới bừng tỉnh tỉnh dậy tâm thần, thấp giọng trầm ngâm một tiếng. Hắn không có lên tiếng trách cứ Vương Phương, cũng không quay đầu lại quan sát phía sau tướng sĩ vẻ mặt, mà là thần sắc phức tạp nhìn Lý Lợi điều động kim nghe thú vương trở về Vũ Uy quân trận thân ảnh của, ngơ ngác thất thần. Trương Tú tự thân nắm giữ đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp trung hậu kỳ thực lực, điểm này Lý Giác biết quá tường tận, bởi vì hắn đã từng tự mình kiểm tra quá Trương Tú võ nghệ, còn cố ý chỉ điểm một phen. Mà chính hắn võ nghệ cũng chỉ so với Trương Tú cao hơn nửa bậc, bị kẹt ở đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp đỉnh phong bình cảnh trên đã có 7 nhiều năm, trước sau không có thể đột phá, đời này chỉ sợ là dừng bước tại này, vô duyên bước vào đỉnh cấp chiến tướng cấp trung hàng ngũ. Chính vì như thế, đối với chính mình hai cái chất nhi, Lý Lợi cùng Lý Siêm huynh đệ hai người, Lý Giác vẫn ký thác kỳ vọng, bởi vì hai cái cháu trai tập võ thiên phú đều cao hơn hắn. Vì thế, hắn rất sớm trước đây liền tự mình chuyển tụ Lý Lợi huynh đệ hai người tập võ, đặc biệt là chú trọng võ nghệ căn cơ, yêu cầu bọn họ nhất định phải đem căn cơ chắc lao, hôm nay sau tập võ tự nhiên sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Thời gian như bạch mã quá kẽ hở, chỉ trước mắt, Lý Lợi cùng Lý Siêm hai huynh đệ cũng đã trưởng đại thành môn rồi. Trước đó, Lý Giác theo bản năng mà cho rằng, cứ việc Lý Lợi uy danh ở bên ngoài, nhưng hắn võ nghệ tất nhiên không sẽ vượt qua chính mình, dù sao Lý Lợi năm nay chỉ có 18 tuổi, mà hắn võ nghệ còn là mình tay lấy tay dạy. Lý Lợi còn như vậy, cái kia đệ đệ của hắn Lý Siêm tự nhiên cũng là như thế này. Thế nhưng, khi, làm, Lý Giác tận mắt thấy chính mình chất nhi Lý Lợi ba cái hiệp bên dưới chém giết Trương Tú không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn hầu như không dám tin vào hai mắt của mình, không tin hết thảy trước mắt là chân thật tồn tại. Mãi đến tận Vương Phương một tiếng thét kinh hãi truyền vào trong lỗ tai của hắn, hắn mở to hai mắt xem Lý Lợi trong tay nhấc theo Trương Tú đầu lâu trở về quân trận, đến đây tha phương mới xác định vừa nãy chính mắt thấy tất cả là thiên chân vạn sát. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu như vừa nãy là Lý Giác cùng Trương Tú đánh với chém giết, cái kia hắn muốn đánh bại Trương Tú ít nhất phải ác chiến đến 150 cái hiệp sau khi, nếu như muốn đánh giết Trương Tú, chỉ sợ cần 2 cái bách hiệp sau khi mới có thể đắc thủ. So sánh dưới, Lý Giác mộ nhiên phát hiện Lý Lợi võ nghệ dĩ nhiên vượt xa chính hắn một thúc phụ, chỉ sợ hắn đã sớm là đỉnh cấp chiến tướng cấp trung cường giả. 3 cái hiệp đánh giết Trương Tú, Lý Lợi võ nghệ dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Trong nháy mắt, Lý Giác không khỏi nghĩ đến chính mình lúc trước mọi cách khiêu khích Lý Lợi, nỗ lực làm tức giận hắn, để hắn động thủ trước. Nếu như Lý Lợi lúc đó không nhịn được phát động công kích, vậy hắn Lý Giác có thể hay không lại như trước mắt Trương Tú như thế đây? Không có đối với so với, rất khó phát hiện người khác đối với lòng tốt của ngươi. Không có sự thực gì tham chiếu, liền không cách nào lĩnh hội người khác đối với thiện ý của ngươi. Lý Giác giờ khắc này suy nghĩ trong lòng liền là như thế. Trong chớp mắt này, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, trong lòng âm thầm hối hận. Hắn hoài nghi ai cũng đi, làm sao có thể hoài nghi chính mình chất nhi đây? Nghi kỵ ai cũng không đáng kể, làm sao có thể nghi kỵ Lý Lợi đây? Nếu như ngay cả chính mình tự tay nuôi lớn 2 cái cháu trai đều không tín nhiệm, trời đất tuy lớn, chính mình còn có thể tin tưởng ai? Trong nháy mắt, Lý Giác đắm chìm tại hối hận tự trách bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo ta xông lên trận, giết nhà. Ngay khi Lý Giác thất thần hối hận sắp, nguyên bản đứng ở sau lưng hắn Trương Tế đột nhiên đánh ngựa xuất trận, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai đột nhiên rút ra Lý Giác bội kiếm bên hông, nhắm thẳng vào Vũ Uy quân trận, dương giọng hét lớn, hiệu lệnh đại quân xông trận. Lập tức hắn giơ lên cao Lý Giác bội kiếm xông lên trước, một bên điên loạn lên tiếng giống to, một bên rục ngựa nhằm phía trước trận. Cốc cốc cốc. Giết, theo Trương Tế giơ lên cao Lý Giác bội kiếm ra lệnh một tiếng, không rõ tình huống mấy vạn hổ bí doanh thiết kỵ theo tiếng mà động, rục ngựa chạy gấp xuất trận, đao kích rung tùm địa nhắm phía trước trận. Thẳng đến lúc này, Lý Giác mới ý thức tới Trương Tế lại đánh cắp bội kiếm của mình. Hùng hãn hạ lệnh toàn quân xung phong. Nhất thời hắn nộ không thể tiết địa giơ lên đại đao, Trương Tế cầu tặc, phạm thượng, chúng tướng sĩ. Chúa công không thể. Giữa lúc Lý Giác theo bản năng mà muốn lên tiếng ngăn cản đại quân xung phong sắp, Vương Phương vội vã gấp giọng hô to, đã cắt đứt Lý Giác câu nói kế tiếp. Chúa công, quân lệnh đã xuống, toàn bộ quân tướng sĩ đều phát động rồi, có thể nói là tên đã lắp vào cùng không phát không được. Nếu như chúa công lúc này lại xuống khiến các tướng sĩ rút về đến, quân ta chẳng phải là tự loạn trận cước, một khi Vũ Uy quân thừa cơ chém giết tới, quân ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ nha. Mắt thấy Lý Giác trung quy không có hạ lệnh rút quân, Vương Vương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vã giải thích. Hừ. Lý Giác trên mặt lúc trắng lúc xanh kịch liệt biến ảo, ánh mắt tàn nhẫn cực điểm, cắn răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng. Bởi vì Vương Vương lời nói này cũng không phải không có lý, đại quân hơi động, đại chiến liền trong nháy mắt khởi động, dĩ nhiên là nước đổ khó hốt kết quả. Lúc này hắn nói cái gì đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể toàn lực một trận chiến, bằng không trước đây làm hết thảy đều đem công cốc. Mắt thấy sau lưng tướng sĩ quần tuôn ra mà ra, Lý Giác hai con mắt sát khí lẫm lẫm nhìn trước trận Trương Tế bóng lưng, lạnh lùng nghiêm nghị mà thấp giọng tự nói, Trương Tế lao tặc cả gan làm loạn, dám đánh cắp đội kiếm của ta giả chuyển quân lệnh, tự ý hạ lệnh đại quân xuất kích. Quả thực là to gan lớn mật, chán sống. Hừ, cháu ngươi Trương Tú chết rồi, đó là ta cháu trai giết, bây giờ ngươi cho cùng dứt dậu, ta liền để cho bọn họ thúc cháu hai người đồng thời xuống hoàng tuyển. Dứt lời lời nói về sau, Lý Giác vung tay lên, ra hiệu Vương Phương dẫn dắt đại quân xung trận. Ôm tí nhờ tớ, 2022-8. Vê đút ôn gì tật dê sật vê đôn gì tật gì dẹt vê mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 306, Tà Dương huyết chi chiến trận quyết đấu 1, Tân Xuân canh thứ nhất, Vũ Uy quân trận trước. Lý Lợi điều động Kim Nghê Thú Vương trở lại trung quân trước trận, tiện tay đem Trương Tú đầu lâu giao cho thân binh. Mà thân binh cũng không cần Lý Lợi dặn dò, nhanh chóng chạy đến trung quân đại kỳ phía sau đài cao, đem Trương Tú đầu lâu treo ở bên đài cao hình trụ trên. Động tác này chính là cái gọi là trước trận bêu đầu thị chúng. Tướng địch đem đầu lâu treo móc ở cực kỳ dễ thấy trên đài cao, nhờ vào đó kinh sợ địch đảm, lấy cường tráng phe mình quân uy, khích lệ toàn quân sĩ khí. Chúa công Mỹ Vũ trở mình trong tay chém giết Trương Tú, sĩ khí quân ta chưa từng có tăng bậc a. Giả Hủ mỉm cười đối với Lý Lợi nói rằng, Lý Lợi nghe vậy biểu hiện như trước lạnh lùng, trầm giọng nói, nếu sĩ khí quân ta chính thịnh, cái kia liền chuẩn bị khai chiến đi. Trận chiến này trung quy không thể tránh được, quân ta chỉ có thể toàn lực một trận chiến. Văn Hòa tức khắc truyền lệnh các bộ theo, đệ kế hoạch dự định xuất chiến, mau đi đi. Vâng. Giả Hủ nhìn Lý Lợi tỏ rõ vẻ nghiêm nghị vẻ mặt, cũng không nói nhiều, vui vẻ tuân mệnh mà đi. Chỉ thấy hắn bước đi lên đài cao, dơ lên cao trong tay ám màu đỏ lệnh cờ đối với bên trái vung lên, cánh tả Trương Liêu bộ đội sở thuộc 40.000 binh mã chậm rãi động, bắt đầu chuyển biến trận hình, phía sau mấy ngàn chiếc loại cỡ lớn xe nọ cấp tốc hướng về trước trận đẩy mạnh. Mà ghim ngựa đứng ở trước trận hơn 10 vị tướng lĩnh cũng lập tức tách ra, từng người trở về bộ trận, dẫn dắt bộ đội sở thuộc binh mã bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Cánh tả biến trận sau khi, Giả Hủ chuyển hướng hữu quân, vung động trong tay màu đen lệnh cờ, hữu quân phản dũng bộ đội sở thuộc đồng dạng theo khiến mà động, hơn ngàn chiếc chiến xa cùng máy bắn đá cấp tốc đẩy về phía trước tiến vào. Lập tức Giả Hủ lần thứ hai giao động trong tay rõ ràng màu vàng lệnh cờ, trung quân Tử Vinh đi tới trên đài cao, mà phó tướng Ba Tài thì lại thẳng đến trung quân phía sau mà đi. Trung quân Đại Kỳ Hạ Hòa Phi, Đàng Vũ, Thát Lỗ, Mã Siêu cùng Thiết Tiêu các loại, chờ, mười mấy tên tướng lĩnh dồn dập dục ngựa trở lại bộ trận, đao kiếm xuất vỏ, giữ lực mà chờ. Giữa lúc Vũ Uy quân trận địa sẵn sàng đón quân địch sắp, nghỉ chân trung quân trước trận Lý Lợi, nhưng nhìn thấy đối diện Tây Lương quân trước trận hí kịch tính một màn. Chỉ thấy Trương Tế đột nhiên phóng ngựa xuất trận, từ Lý Giác bên người chỉ quá hạn thuận lợi rút ra Lý Giác bội kiếm bên hông, lát sau thúc ngựa trước trận, thình lình hạ lệnh Tây Lương quân xuất kích. Ngoài ý liệu là, Tây Lương quân lại theo tiếng điều động, bao quát Lý Giác sau lưng trùng quân hổ bí doanh thiết kỵ ở bên trong, dồn dập đánh ngựa xuất trận, rêu dao lên sông lên trước trận. Tận mắt nhìn đồng nhất kỳ biến, Lý Lợi không khỏi đối nhà mình thúc phụ Lý Giác lĩnh quân điều quân năng lực cảm giác sâu sắc hoài nghi, càng đối với thúc phụ điều động một đám Tây Lương tướng lĩnh cường độ cực kỳ thất vọng. Trong lịch sử, Tây Lương quân dùng cái gì cùng đường mặt lộ, triệt để bại vong. Này không chỉ là Tây Lương tướng lĩnh lẫn nhau câu tâm đấu giác gây nên, cuối cùng vẫn là Lý Giác cùng Quách Tỷ hai người tự thân nguyên nhân. Bởi vì bọn họ hai người là Tây Lương quân chủ tướng, nhưng là bọn hắn chẳng những không có điều động dưới trướng tướng lĩnh năng lực, còn từng người mù dự đoán, đoán lung tung kỵ người khác, cho tới Tây Lương tướng lĩnh lẫn nhau không tín nhiệm, đề phòng lẫn nhau, lát sau câu tâm đấu giác, cuối cùng sụp đổ hướng đi diệt vòng con đường. Nếu như Lý Giác vừa nãy ở trước trận đáp ứng rồi Lý Lợi nói lên điều kiện, hai quân bãi binh giảng hòa, e sợ lịch sử bi kịch còn có thể tái diễn, mà Lý Lợi sau đó muốn thu thập Lý Giác lưu lại cục diện rối rắm cũng sẽ cực kỳ gian nan. Hiện nay Lý Giác từ chối bãi binh giảng hòa, Lý Lợi vừa còn vì này tức giận. Nhưng giờ khắc này Trương Tế Bao biện làm thay mà hạ lệnh Tây Lương quân xuất kích, lại làm cho Lý Lợi rốt cục quyết định toàn quyền tiếp quản Tây Lương quân chính, đặc biệt là muốn vững vàng trưởng khống Tây Lương đại quân. Nguyên bản hắn còn đánh toán đem thuốc phụ Lý Giác dưới trướng 50.000 bộ khúc để lại cho hắn, bây giờ nhìn lại, hắn vẫn quá mức xử trí theo cảm tính rồi, nhưng bên mất nhân tính tham lam của hắn. Mắt thấy Tây Lương quân đã điều động, Lý Lợi hai con mắt trợn trừng, biểu hiện nghiêm nghị địa lớn tiếng khiến nói, "Giả Hủ, hạ lệnh xuất chiến." Đứng ở trên đài cao Thái Giả Hủ nghe được mệnh lệnh về sau, hai tay giơ lên cao ám màu đỏ cùng màu đen chiến kỳ, hung hãn vung về phía trước một cái. Thoáng chốc, nhưng thấy Vũ Uy quân cánh tả trước trận thình lình đẩy ra mấy ngàn chiếc xe nỏ, gần vạn danh tướng sĩ cấp tốc đem một bó bó tên nỏ mở ra, mấy thước dài tên sắt bị nhanh chóng để vào tiễn rãnh, mà đã sớm tụ lực đã lâu mấy ngàn tên lực sĩ chân đạp xe nỏ, hợp lực kéo dây cung, đợi dây cung căng thẳng thời gian đột nhiên buông tay. Nhất thời, hơn vạn mũi tên bắn nhanh mà ra, gào thét phi lên không trung, xẹt qua vô số đạo sinh đẹp đường vào cung. Liên ở cánh trái xe nỏ nội trương phóng ra thời gian, hữu quân phương trận trong nháy mắt hướng về hai bên tản ra, lập tức dòng ra 2.000 chiếc song mã chiến xa từ sau trận chạy gấp mà ra. 20 chiếc chiến xa đặt ngang hàng thành hàng, trước sau dài đến mấy dặm, chiến mã kề vai sát cánh, nguyên ngông quần quận địa nhằm phía hổ bí doanh thiết kỵ. Chỉ có điều này nhóm đầu tiên xuất trận chiến xa chỉ có 600 chiếc, còn sót lại chiến xa vẫn cứ lưu bên cánh phải quân trong trận, mà đối đãi sau đó đánh với hơn 100.000 Tây Lương quân bộ quân. Tây Lương quân trước trận. Khi Lý Giác nhìn thấy đối diện Vũ Uy quân lại không có trước tiên điều động Vũ Uy thiết kỵ, mà là điều động hai cánh xe nọ cùng chiến xa đối phó chính mình dưới trướng hổ bí doanh thiết kỵ không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn nhất thời biểu hiện đại biến, trong ánh mắt đầy giấy lo âu nồng đậm tình. Vũ Uy quân cử động lần này nói rõ muốn dùng tên nỏ trắng trận bắn giết hổ bí kỵ binh, sử dụng chiến xa xông vỡ chiến kỵ trận hình, kéo dài trệ kỵ binh nỗ lực tốc độ cùng xung phong thế. Một khi hổ bí doanh chiến kỵ xông trận tư thế bị nẹt, sức chiến đấu tất nhiên chợt giảm xuống, mà lúc này Vũ Uy thiết kỵ lại đúng lúc xuất trận xung phong, tất nhiên có thể một lần phá tan hổ bí thiết kỵ. Quả nhiên là giỏi tính toán, thủ đoạn cao cường. Lý Giác nguyên tưởng rằng Vũ Uy thiết kỵ hội đối kháng chính diện chính mình dưới trướng hổ bí doanh thiết kỵ, không nghĩ tới Lý Lợi lại buông tha cho chính diện thiết kỵ xung phong, muốn mượn chiến xa cùng tên nỏ tiêu hao Tây Lương thiết kỵ binh phòng, sau đó sẽ dùng võ uy thiết kỵ xung kích Tây Lương bộ quân. Quả thật, Tây Lương quân điều động chiến kỵ xung trận, không có người nào có thể ép buộc Vũ Uy quân đồng dạng sử dụng chiến kỵ nên chiến. Mắt thấy Vũ Uy quân điều động chiến xa trận cùng xe nỏ trận, Lý Giác hướng về hữu quân tướng lĩnh vung tay lên. Chợt, nhưng thấy quân cánh phải trận trong nháy mắt hướng về hai bên tản ra, nhường ra trung gian đường lối, sát theo đó, chỉ thấy mấy trăm chiếc cả người lẫn ngựa toàn bộ mặc giáp song mã chiến xa bọc thép ầm ầm chạy gấp xuất trận. Những này chiến xa luận võ uy quân chiến xa rộng lớn hơn nhiều, ngoại trừ làm bằng gỗ bánh xe ở ngoài, gần như là toàn bộ sắt chế tạo, cực kỳ trầm trọng, cấp tốc chạy tốc độ cũng không nhanh. Nhưng chiến xa hai bên trái phải là dài 7 thước thô to thiết luân, phiên, càng xe bốn phía là sắc bén cứng cỏi, móc, câu liêm, hai con cường tráng mạnh mẽ chiến mã khoác dày đặc trọng giáp, mắt cá chân cùng đầu ngựa trên đồng dạng bọc lại thiết giáp, chỉ có dưới bụng không có bao vây bảo vệ biện pháp. Mỗi chiếc chiến xa trên đứng 6 tên giáp sĩ, chỉ có mắt lộ ở bên ngoài, cầm trong tay đại kích, sắc cơ lắm liệt. Nhìn thấy hưu quân chiến xa bọc thép xuất trận về sau, Lý Giác vẫn chưa liền như vậy coi như thôi, lập tức hạ lệnh cánh tả máy bắn đá bắt đầu công kích. Trong khoảnh khắc, nhưng thấy cánh tả quân trận tản ra, nhiều đến 500 giá máy bắn đá được tôn sùng đến trước trận, sát theo đó vô số vỏ rượu hình dáng hỏa bình bị bỏ vào máy bắn đá điếm. Chợt, từng cái màu đen bình ngói đốt hỏa hồng diễm hỏa gào thét phi hướng thiên không, thẳng đến Vũ Uy trong quân trận mà tới. Hai cánh trái phải đồng thời phát động tiến công, Lý Giác nhưng chưa đình chỉ ra lệnh. Chỉ thấy hắn đối với trung quân hậu trận phương hướng vung tay lên, hơn vạn danh tướng sĩ đẩy xe nỏ dâng tới trước trận, cải tên trên rãnh, giữ lực mà chờ. Sát theo đó, nhiều đến hơn 2 vạn cự thuẫn binh nhanh chóng ra khỏi hàng, đem cự thuẫn gác ở xe nọ trước trận, làm thành từng dãy to lớn hình nửa vòng tròn cự thuẫn trận, từng bước một địa đẩy về phía trước tiến vào. Xe nọ trận theo sát cự thuẫn sau khi về phía trước theo vào, từng bước một rút ngắn cùng Vũ Uy quân khoảng cách. Đây chính là Lý Giác nhằm vào Vũ Uy quân xuất chiến ý đồ gặp thời quyết đoạn làm ra chiến trận đối sách. Hắn phán đoán ra Vũ Uy quân nỗ lực bảo tồn Vũ Uy thiết kỵ đối phó Tây Lương bộ quân, mà sử dụng tên nọ cùng chiến xa tiêu hao Tây Lương thiết kỵ. Liên hắn lập tức hạ lệnh Tây Lương quân toàn quân xuất kích, hai cánh trái phải đồng thời phát động tấn công, trong vòng quân tự thuẫn trận vì là mũi tên, rút ngắn cùng Vũ Uy quân khoảng cách. Chờ đợi máy bắn đá phóng xong xuôi về sau, hai cánh trái phải đại quân cùng trung quân toàn quân xuất kích, cùng Vũ Uy quân toàn diện triển khai chém giết. Đã như thế, 60.000 Vũ Uy thiết kỵ liền mất đi nỗ lực không gian, bị trở thành khốn thủ tại chỗ kỵ binh, sức chiến đấu giảm nhiều, căn bản không đáng sợ. mà Lý Giác sở dĩ đem cự thuẫn trận sắp xếp ở chính giữa quân, là vì trung quân tồn vong đối với loại này mấy chục vạn đại quân chém giết cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần trung quân bất bại, trước sau sừng sững không ngã, cái kia toàn bộ Tây Lương đại quân thì sẽ không kinh hoàng tán loạn, mãi đến tận đem Vũ Huy quân triệt để phá tan, chạy tứ tán mới thôi. Đối với cái này, Lý Giác nắm giữ tuyệt đối tự tin. Hắn lĩnh binh chinh chiến nhiều năm, tự mình chỉ huy quy mô lớn quyết chiến ít nói cũng có hơn 10 lần, đến nay thượng vô bại trận. Bất quá, trước đây hắn chỉ huy quyết chiến phần lớn là mấy vạn người chém giết, tổng binh lực không có vượt qua 10 vạn, như lần này như vậy mấy chục vạn đại quân chính diện quyết chiến, vẫn còn thuộc lần đầu. Chính vì như thế, hắn trước đây thực tại hao tổn tâm cơ cân nhắc chiến thuật cùng đánh với thủ đoạn, cơ hồ đem tất cả loại khả năng phát sinh đột phát quang hướng đều đã nghĩ đến, cũng làm tốt đối ứng với nhau khẩn cấp chuẩn bị. Vì vậy, Lý Giác đối trận chiến này thắng lợi rất chắc chắn, nghiễm nhiên là nhất định muốn lấy được, nắm chắc phần thắng. Chỉ là Vũ Huy quân biểu hiện ra chiến thuật cũng cực kỳ hiếm có, đặc biệt là Vũ Huy quân trận nghiêm chỉnh, hơn 100.000 tướng sĩ nhất trí trong hành động, khiến cho cờ lay động, mấy vạn tướng sĩ liền có thể theo khiến mà đi. Đồng nhất lễ thật ra khiến Lý Giác trong lòng khá là kinh ngạc, âm thầm thán phục, làm cho hắn đối với Lý Lợi điều quân năng lực khá là tán thưởng, mặc cảm không bằng. Bởi vì Tây Lương quân không cách nào làm đến một điểm này, quân kỷ tan rã đã lâu, sớm chiều trong lúc đó rất khó thay đổi. Mà Lý Lợi dưới trướng Vũ Huy quân có hơn một nửa đều là Tây Lương quân, ở ngăn ngắn nửa cái thời gian bên trong, có thể huấn luyện đến trình độ như thế này, bằng này một điểm, Lý Giác tự cảm thấy mình không bằng chính mình chất nhi Lý Lợi. Thế nhưng, cũng giới hạn với điều quân khả năng, chỉ đến thế mà thôi. Đánh trận trung quy dựa vào là chiến thuật vận dụng cùng an bài chiến lược, còn có tướng sĩ có can đảm bọn mạnh dồn sức đánh, không sợ chết, dám liều mạng. Tại trên một điểm này, Lý Giác tự tin tràn đầy, trong lòng chắc chắn Lý Lợi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ra lệnh xong xuôi, Lý Giác lần thứ hai dù bận vận ung dung địa tìm ngựa trước trận, biểu hiện nghiêm nghị địa viễn vọng trước trận tình hình trận chiến cùng Vũ Huy quân trận biến hóa. Nhìn quanh chiến trường một tuần, hắn vui mừng nết miệng nở nụ cười, trong ánh mắt hiện lên không ngoài dự đoán vẻ mặt. Quả nhiên, Tây Lương quân hai cánh trái phải đột nhiên phát động tấn công, đánh cho Vũ Huy quân không ứng phó kịp. Cứ việc xung phong phía trước hổ bí doanh chiến kỵ thương vong không nhỏ, xung phong thế bị Vũ Huy quân chiến xa trận đón đầu ngăn chặn chống lại rồi, nhưng cánh tả máy bắn đá ném mạnh hỏa bình nhưng nổ thành Lý Lợi trấn giữ trung quân trận cước đại loạn, mà hữu quân xung phong mà đi chiến xa bọc thép khiến cho Vũ Huy quân cánh tả xe nọ trận nhanh chóng lui về quân trận phía sau. Đã như thế, hổ bí doanh thiết kỵ có được khó được xung phong cơ hội, có hy vọng một lần tấn công vào Lý Lợi trung quân, xung phong tự loạn trận cước Vũ Huy thiết kỵ. Mắt thấy chiến cuộc một mảnh tốt đẹp, lúc trước bởi Trương Tế tự ý hạ lệnh xuất chiến tức giận cũng tùy theo tiêu tán không ít, Lý Giác khuôn mặt lộ ra một tia khá là tự đắc đủ cười. Ôm tí nhờ tớ, 2022.8, vê đút ôn gì tật dè sọc dè ôn gì tật dì dẹt vén mua ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 307, Tà Dương huyết chi chiến trận quyết đấu hai nghe kiếm giống gió tây, ngựa hí thu dít đảo, xem thích lịch dây cung kinh, gót sắt bong bong. Nguyễn Hào kiệt cùng, binh thích tham mâu, mặc cho một đời cao cho gót, vạn dặm ngang dọc. Ánh Tà Dương như máu. Vang dự chiếu sáng hoang dã, có hàng vạn con ngựa chạy trồn phó hành trình. Trường An Nam giao trên hoang dã, gió ngựa phi dít đảo, phích lịch dây cung. 50.000 Tây Lương hổ bí doanh thiết kỵ nhanh như chớp đến thẳng Vũ Huy trung quân xoáy kỳ, hữu quân chiến xa bọc thép nổ vang rong ruổi, cánh tả máy bắn đá trận hỏa bình bay lên không, ba đường đồng tiến, mang rời sông lấp biển tư thế đánh về phía Vũ Huy quân. Vũ Huy quân trận, hữu quân mấy ngàn chiếc xe nỏ tên lớn phích lịch lên không, gào thét như sấm, hữu quân 500 chiến xa nghiêng chỉ hăm hở tiến lên, hai cánh trước sau tập kích, lao thẳng tới Tây Lương thiết kỵ. Ký họ, giết, rầm rầm rầm, giết gào mà đến tên nỏ, cắt ra bách bước trời cao, gấp rơi mà xuống, giống như màu đen mưa rầm giống như bắn giết Tây Lương kỵ binh. Trong phút chốc, hơn bạn mũi tên bay nhào thẳng xuống dưới, Tây Lương kỵ binh dồn dập rơi lưng ngựa, kêu thảm thiết mà chết. Chạy trốn mà đến Vũ Huy chiến xa, móng ngựa tung tóe, quyết chí tiến lên, cùng Tây Lương hổ bí doanh thiết kỵ trước mặt xuống tới. Trong khoảnh khắc, va chạm kịch liệt âm thanh ầm ầm mãnh liệt, người ngã ngựa đổ, ngựa khi hoảng sợ thét dài, binh khí huyền không. Nam Luân, Phiên, nỏ dưới tên, xung phong phía trước hơn bạn tên hổ bí doanh thiết kỵ tùy theo diện, rất đánh nữa kỵ cả người lẫn ngựa bị tên nỏ đóng đinh ở trên vùng hoang dã. Máu tươi tung tóe, chiến mã hí lên, tiếng kêu thảm thiết rung trời, tiếng la giết như trước kinh thiên triệt địa. Tên nỏ qua đi, 500 chiếc Vũ Huy chiến xa trận, chính diện che ở hổ bí doanh thiết kỵ xung phong trên đường, chiến xa trận ầm ầm cùng Tây Lương thiết kỵ đường hẹp gặp gỡ. Quyết chí tiến lên song mã chiến xa, trước sau 25 liệt, mỗi sắp xếp 20 chiếc chiến xa, sai khe hở sắp xếp. Móng ngựa chạy bội. Trong khi đi bội, bên mông cuộn cuộn, hồn nhiên một mảnh, nghiêm nhiên thế không thể đỡ. Nhưng mà, hổ bí doanh thiết kỵ gót sắt bong bong, dĩ nhiên xung phong sắp tới, kiên quyết không có gìm ngựa lùi lại đạo lý. Không thể buông tha dũng sĩ thắng. Hạo hạo đang đang chiến xa trận cùng tung ngựa phi nước đại Tây Lương thiết kỵ chính diện va chạm, song phương không mảy may để, chiến mã va chạm, binh phong đối lập. Đây là huyết cùng huyết tranh tài. Băng cùng hỏa đối quyết, thiết giáp cùng huyết nhục kịch liệt va chạm, song phương ai đều không có đường lui, chỉ có dũng cảm tiến tới xung phong, không chết không thôi. Khốc liệt cực kỳ. Giữa lúc Vũ Huy chiến xa cùng Tây Lương thiết kỵ khốc liệt va chạm thời gian, Tây Lương quân cánh tả máy bắn đá trận đột nhiên ra khỏi hàng. Hơn ngàn cái liệt hỏa hừng hực hỏa bình gào thét lên không. Thẳng đến Vũ Huy trung quân rít gào rơi dụng. Đây là 60.000 Vũ Huy thiết kỵ đứng lặng địa phương, cũng là Lý Lợi trung quân vị trí, mà Vũ Huy quân chủ soái Lý Lợi thỉnh lình tìm ngựa trước trận. Cùng lúc đó, Tây Lương quân hữu quân mấy trăm chiếc chiến xa bọc thép hung hãn xuất trận, thẳng đến Trương Liêu cánh tả quân trận vùa giết mà tới. Thoáng chốc, đứng ở Vũ Huy trung quân trên đài cao thai quân sư giả hủ. Lâm Huy không loạn, tay nâng rõ ràng màu vàng lệnh cờ khoảng trường, trái phải bung lên. Nhất thời, Vũ Huy trung quân thiết kỵ đột nhiên hướng về hai cánh tách ra, Hoàn Phi, Đàng Vũ cùng Thát Lô các loại, chờ 12 tên chiến tướng từng người dẫn dắt bộ đội sở thuộc thiết kỵ lùi vào hai cánh quân trận. Thách Gia Lăng không rơi dụ bại dầu hỏa đạn. Cử động lần này ở Tây Lương quân chủ soái Lý Giác xem ra chính là tự loạn trận ước, 60.000 vũ uy thiết kỵ tự sụp đổ, sức chiến đấu chợt giảm xuống. Cái này cũng là Lý Giác trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi làm ra chiến thuật an bài, cánh tả máy bắn đá trận cũng không tấn công vũ uy quân cánh tả, cũng không tấn công hữu quân, đến thẳng vũ uy trung quân, ý đồ cho vũ uy quân đến trung gian nở hoa. Chỉ cần quấy rầy vũ uy trung quân, toàn bộ vũ uy quân sẽ tùy theo hỗn loạn lên, như vậy vũ uy quân trận tự sụp đổ, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Rầm rầm rầm, cấp tốc rớt xuống bình ngói dồn dập rơi xuống đất, nổ lớn nổ vang, nổ thành bụi đất tung bay, cát đá tung tóe. Thế nhưng trung quân trước trận Lý Lợi nhưng ngồi ngay ngắn ở kim nghe thú vương vật cưỡi trên vị nhưng bất động, trung quân xoáy kỳ đẩy về phía trước tiến vào 50 bước, trực tiếp đặt ở Lý Lợi vật cưỡi bên cạnh. Cùng lúc đó, thân vệ quân kim nghe vệ 8.000 thiết kỵ cùng chiến kỳ đồng thời đẩy mạnh 50 bước, bảo vệ quanh trung quân chỉ huy đại cao cùng xoáy kỳ. Ngoài ra, hậu trận 3.000 cự thuẫn binh cấp tốc đẩy về phía trước tiến vào, ở kim nghe vệ thiết kỵ ngoại vi xây lên vững chắc cự thuẫn phòng tuyến, bảo vệ quanh trung quân. Vũ uy cánh tả Trương Liêu bộ đội sở thuộc. Đối mặt hung mãnh đánh tới Tây Lương chiến xa bọc thép trận, Trương Liêu gặp thời không loạn, bình tĩnh ứng đối, xe chỉ huy nọ trận cấp tốc lùi lại, vung tay lên, 10.000 tên cự thuẫn binh xếp thành hàng trước trận. Những này cự thuẫn binh, 300 người một đội, làm thành hình tròn thuẫn trận, đơn vai khiêng lá chắn, cầm trong tay trường thương, vững bước đi tới, ứng chiến chiến xa bọc thép trận. Cùng lúc đó, xe nọ trận rời đi mục tiêu, đối diện chiến xa trận tiếp tục bắn cùng, vì là cự thuẫn binh xạ trụ trận tuyến. Mấy trăm chiếc máy bắn đá từ sau trận ném mạnh hòa bình, oanh kích chiến xa bọc thép trận. Mà cánh tả chủ tướng Trương Liêu tự mình dẫn 10.000 tên lính xài trường thương bất cứ lúc nào chuẩn bị xung trận, tao tính xuất lĩnh 5.000 người bắn tên theo sát phía sau, hồ trận xuất lĩnh 10.000 bộ quân sau điện áp trận. Oeng, oeng, ầm. Gào thét rơi dụng hỏa đạn rơi vào Tây Lương chiến xa bọc thép trận tiến lên trên đường, ầm ầm nổ vang. Tuy rằng loại này bình ngói làm thành hỏa đạn uy lực cũng không lớn, dựa cả vào nổ tung mái ngói cùng than lửa sát thương kẻ địch, nhưng thắng đang tiếng vang to lớn, đối chiến mã lực uy hiếp rất mạnh. Đặc biệt là bị đau dũng cảm tiến tới kéo xe chiến mã, rất dễ dàng chịu đến to lớn tiếng vang ảnh hưởng, chấn kinh bên trong lạc lối phương hướng. Nhanh chân lao nhanh đấu đá lung tung, tạo thành chiến xa va chạm nhau, xe hư người chết. Giết, Trương Liêu bộ đội sở thuộc cự thuẫn binh, đi tới trận tốt 100 năm bước dễ dàng cho triển khai toàn quân, dừng lại bày trận, tùy theo tạo thành từng cái trùng điệp khiên tròn trận. Cự thuẫn bên trong, lá chắn binh tướng bảy thước trọng thuẫn nghiêng xuyên ở trước người, trường thương gác ở cự thuẫn lên, báng súng đạp ở dưới chân, nghiêng người trầm vai gánh vác cự thuẫn, nổi lên khí lực nền tiếp chiến xa bọc thép xuống tới. Ầm, 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 nổ lớn trong nổ vang, mấy chục chiếc chiến xa ở kỵ binh kéo động dưới xung kích cự thuẫn trận. Hơn trăm tên cự thuẫn binh không chịu nổi chiến mã móng ngựa xung kích, lá chắn hủy người vong, tiếng kêu rên liên hồi. Mà gánh vác đồng nhất cố đánh vào cự thuẫn binh, mấy chục người hợp lực gánh cự thuẫn miễn cưỡng đem thiết giáp xe ngựa lật tung, lát sau khua thương đâm mạnh, giết chết nghiêng người lăn lộn chiến mã cùng rơi thất điên bát đảo chiến xa bọc thép binh sĩ. Nhưng mà kịch liệt như vậy va chạm, cự thuẫn binh thương vong to lớn, thường thường cần phải bỏ ra mấy chục người thương vong mới có thể hủy diệt một chiếc chiến xa bọc thép. May mà chỉ cần lật tung một chiếc chiến xa, sẽ dẫn đến mặt sau theo sát mà đến chiến xa không kịp né tránh, trước mặt lật nghiêng. Hướng hồ Tây Lương chiến xa bọc thép số lượng có hạn, muốn xông ra 10.000 cự thuẫn binh tầng tầng lớp lớp trọng thuẫn trận, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trung quân trước trận, Lý Lợi tỏ rõ vẻ nghiêm nghị địa đứng lặng trước trận, dưới khố kim nghe thú vương thỉnh thoảng gầm nhẹ một tiếng, bốn vó đạp nhẹ, nóng lòng dục thử mà nghị chỗ xung yếu phong chém giết. Mắt thấy Tây Lương quân hai cánh trái phải đồng thời phát động công kích, hắn âm thầm thán phục chính mình thúc phụ Lý Giác không hổ là kinh nghiệm xa trường tướng giả, đối với loại này quy mô lớn chém giết kinh nghiệm lão đạo, ánh mắt cực chuẩn, một phen hỏa đạn công kích, liền đem vũ uy quân chân thực ý đồ đánh ra. Bất quá trước mắt chiến cuộc biến hóa, từ lúc Lý Lợi như đã đoán trước. Dù sao Lý Giác là thành danh đã lâu Tây Lương thượng tướng, dưới trướng hơn 100.000 Tây Lương quân đều là kinh nghiệm lâu năm chiến hỏa khảo nghiệm hộ làng chi sư, sức chiến đấu mạnh, tuyệt đối không thể khinh thường. Thế nhưng, cùng Tây Lương quân so với, Vũ Uy quân đồng dạng không kém mảy may, thậm chí binh phong càng hơn Tây Lương quân. Vũ Uy quân thành quân tới nay, chinh chiến không ngớt, lũ chiến lũ thắng, sĩ khí chính thịnh, binh phong mạnh mẽ. Hiện nay thu hàng từ binh, hộ trận, đồng biệt cùng như phụ các loại, chờ 10 vạn Tây Lương quân cũng không phải là không có trải qua chiến hỏa lính mới, tương tự là bách chiến tinh nhuệ. Như vậy tinh nhuệ chi binh tái phối trên tiêu dũng thiện chiến tướng lĩnh, dù là tinh binh cường tướng, sức chiến đấu càng hơn năm xưa. Chiến đấu sau nửa canh giờ, vũ uy 500 chiến xa trận gần như tổn thất hầu như không còn, cánh tả Trương Liêu bộ đội sở thuộc cũng đem Tây Lương quân mấy trăm chiến xa bọc thép hết mức phá hủy. Cùng với nương theo là, Tây Lương quân 50.000 hổ bí thiết kỵ vẫn cứ dùng phong nửa canh giờ cũng không thể vọt tới vũ uy quận trước trận, trái lại tổn hại hơn 14.000 kỵ binh. Mà Trương Liêu bộ đội sở thuộc 10.000 cự thuẫn binh cũng tổn thất nặng nề, một trận chiến dưới, tử thương hơn 6.000 tên cự thuẫn binh. Cùng lúc đó, ở Tây Lương quân máy bắn đá ném mạnh hỏa đạn dưới, vũ uy thiết kỵ cũng tổn hại hơn 3.000 người. Lúc này, ánh tà dương hạ về phía tây, kim sán sán ánh chiều tà trông nom ở trên vùng hoang dã, làm cho này mảnh tiên máu nhuộm đỏ hoang dã bôi lên trên một tầng hoa mỹ sát thái. Vũ uy quân tướng sĩ nghe lệnh, toàn quân xuất kích. Giữa lúc Tây Lương hổ bí doanh thiết kỵ diệt chiến xa trận một sát na, Lý Lợi trường kiếm xuất vỏ, đột nhiên quát to một tiếng. Ra lệnh một tiếng bên trong, sắp tới 60.000 vũ uy thiết kỵ chia ra làm hai, từ hai cánh trái phải sát tướng mà ra. Cánh tả là ba tài chỉ huy đàn ngũ, thắt lỗ các loại, chờ. 6 tên tướng lĩnh xuất lĩnh 30.000 thiết kỵ, hữu quân là đồng viện, hoàn phi xuất lĩnh lục bộ hơn 26.000 thiết kỵ. Thoáng chốc, mấy bạn trận chiến kỵ chạy vội mà ra, có hàng vạn con ngựa chạy trồm, tiếng vó ngựa trời rung đất chuyển, đại địa bị run rẩy. Ngay khi Vũ Uy Thiết Kỵ xuất chiến đồng thời, Trương Liêu bộ đội sở thuộc hơn 3 vạn tướng sĩ cấp tốc hướng về trung quân dựa vào, Hữu quân Phản Dũng bộ đội sở thuộc đồng dạng hướng về trung quân áp sát. Chợt, hai cánh cùng Lý Lợi xuất lĩnh trung quân Kim Nghê vệ sáp nhập, 7000 cự thuẫn binh hạng với trung quân trước trận. Kỳ quái nhất chính là, chạy gấp xuất trận Vũ Uy Thiết Kỵ không có trước mặt xung phong Tây Lương Hổ Bí Doanh Thiết Kỵ, mà là từ hai bên vòng qua Tây Lương Thiết Kỵ, thẳng đến Tây Lương quân hai cánh đánh tới. Cùng lúc đó, quân cánh phải bên trong 1.500 chiếc song mã chiến xa đồng dạng chia ra làm hai, theo sát Vũ Uy Thiết Kỵ sau khi, nhằm phía Tây Lương quân hai cánh. Mà hai cánh trái phải sáp nhập làm một quân Vũ Uy trung quân, binh lực nhiều đạt 80000 chi chúng. Cự thuẫn binh phía trước, cung tiến binh ở phía sau, Kim Nê vệ ở giữa phối hợp tác chiến, sắp tới 70000 bộ quân bảy trận mà đối đãi, xe nỏ trận cùng máy bắn đá sau điện áp trận. Theo trung quân chiến kỳ vững bước đi tới, 80000 Vũ Uy trung quân chậm rãi đẩy mạnh, cùng chính diện xung phong mà đến hơn 3 vạn Tây Lương Hổ Bí Thiết Kỵ giao phong. Lưỡng nghi ba pha quân trận. Mắt thấy Vũ Uy quân toàn quân xuất kích, Tây Lương quân trước trận Lý Giác thất thành cả kinh kêu lên. Tận mắt thấy Vũ Uy quân ba cái khối lập phương trận hình mãi đến tận toàn quân xuất kích lúc mới hiện ra chân thực trận hình, làm cho Lý Giác giật nảy cả mình, có một loại không ứng phó kịp cảm giác. Thẳng đến lúc này, Tha Phương biết Vũ Uy Lý Lợi gian trá thiện chiến tên là thế nào tới, quả nhiên gian trá cực điểm. Hai quân rằng có tranh tài đã hơn nửa ngày, cho đến hai quân đánh giáp lá cả sắp, Vũ Uy quân mới hiện lộ ra chân chính đối chiến trận hình. Quả nhiên là giỏi tính toán, thật tính nhân lại, thủ đoạn cao cường. Giờ giờ ổ tí nhờ tớ, 2022-8. Vê đút ôn gì tật dè sọc vê ôn gì tật dì dẹt vê mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 308, Tà Dương huyết chi chiến trận quyết đấu 3-3, ánh Tà Dương hạ về phía Tây. Ánh Tà Dương như máu, vạn đạo hào quang ngang qua trời cao. Lưu vân như vàng, rực rỡ sáng lạ, gió đêm man mát, khiến cho người mơ màng vô hạn, mơ tưởng mong ước. Ở ánh Tà Dương trong, hoang dã đại chiến say xưa. Lưỡng nghi ba pha trận, chính là thượng cổ chiến trận. Lưỡng nghi người, âm dương vậy. Ba pha người, thiên địa nhân. Trường An Nam giao hoang dã là bình nguyên, trong phạm vi mấy chục dặm tất cả đều là không che không cản gò đất. Loại địa hình này là kỵ binh tranh đấu đích thiên nhưng chiến trường, bộ quân đối mặt kỵ binh lúc căn bản không tạo thành uy hiếp, phóng ngựa rong ruổi, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Trận chiến này, Lý Giác dưới trướng Tây Lương quân bên trong, bộ quân 10 vạn, kỵ binh 60000, tổng cộng 160000 bộ kỵ. 10 vạn bước trong quân, cự thuẫn binh ước 30000, máy bắn đá, chiến xa cùng xe nỏ trận các loại, chờ, ước hơn 1 vạn chúng, còn dư lại hơn 5 vạn người mới thật sự là bộ tốt. Mà 60000 Tây Lương Thiết Kỵ chủ lực là 50000 Hổ Bí Doanh, còn dư lại 10000 Thiết Kỵ là Lý Giác, Quách Tỷ, Đoạn Ổi các loại, chờ, Tây Lương tướng lĩnh bộ khúc, không có chỉnh biên thành quân, cùng bộ tốt lăn lộn cùng nhau, sức chiến đấu có hạn. Đối lập Tây Lương quân mà nói, Vũ Uy quân thì không phải. 14 vạn Vũ Uy trong quân, vượt quá một nửa là chiến kỵ, kỵ binh nhiều đến hơn 7 vạn chúng. Trong đó 60000 Vũ Uy Thiết Kỵ là toàn quân chủ lực, 8000 Kim Nghê vệ Thiết Kỵ bảo vệ quanh trung quân, hai cánh trái phải mỗi người có 3000 chiến kỵ, nói cách khác, Phản Dũng cùng Trương Liêu hai trong tay người còn có 6000 thiết kỵ. Trừ chiến kỵ ở ngoài, hơn 6 vạn bộ tốt bên trong, xe nỏ trận, chiến xa trận, máy bắn đá cùng người bắn tên các loại, chờ, liền có 30000 số lượng, cự thuẫn binh gần 20000, phổ thông bộ tốt chỉ có hơn 1 vạn người. Hai tướng so sánh dưới, cứ việc Tây Lương quân binh mã tổng số vượt quá Vũ Uy quân, thêm ra 2 vạn nhân mã, thế nhưng hai quân đánh giáp lá cả bên trong Tây Lương quân cũng không chiếm ưu thế. Binh pháp có lợi, thiên thời không bằng địa lợi. Với nguyên tắc chiến kỵ mới là vương đạo. Đối mặt thiết kỵ xung phong, bộ tốt rất khó cùng với đối kháng. Một cái kỵ binh sức chiến đấu chỉ ít tương đương với 3 cái bộ tốt. Hoặc là 4 cái, 5 cái cũng có thể, thậm chí nhiều hơn. Vì vậy, từ xưa xa trường chinh chiến, chính diện quyết trong chiến đấu chiến kỵ là quyết phân thắng thua then chốt. Lần này Nam giao quyết chiến, hai quân thực lực chênh lệch rất nhỏ, gần như không phân cao thấp. Tây Lương quân chủ lực là 50000 Hổ Bí Doanh, mà Vũ Uy quân chủ lực là 60000 Vũ Uy Thiết Kỵ, còn lại 110000 Tây Lương bộ quân đối chiến 80000 Vũ Uy quân. Nếu như song phương kỵ binh đối chiến kỵ binh, bộ quân đối chiến bộ quân, chính diện liều chém giết, kết quả có thể là Tây Lương quân thắng lợi. Bởi vì Tây Lương Hổ Bí Doanh dũng mãnh tên uy trấn thiên hạ, sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường. 60000 Vũ Uy Thiết Kỵ rất có thể không phải Hổ Bí Doanh đối thủ. Một khi Tây Lương Thiết Kỵ đánh bại Vũ Uy Thiết Kỵ, cái kia trận chiến này thắng bại liền không hồi hộp, cuối cùng người thắng trận chắc chắn là Tây Lương quân. Dù sao Tây Lương quân gốc gác thâm hậu, chiến trường chém giết nhiều năm, bất kể là kỵ binh vẫn là bộ quân, đều là kinh nghiệm xa trường thường thắng chi sư. So ra mà nói, tuy rằng Vũ Uy quân cũng là tinh nhuệ chi sư, nhưng là lính mới, chiến trận chém giết kinh nghiệm vẫn là hơi kém Tây Lương quân một bậc, trung quy căn cơ quá đông, gốc gác không đủ. Thế nhưng, có một chút là chắc chắn, đó chính là trận chiến này bất kể là ai thủ thắng, đều sẽ là thắng thảm. Giết địch 10 vạn, tự tổn qua bán, lưỡng bại câu thương không thể tránh được. Chiến tranh tàn khốc luật thép đã là như thế. Đối với kết cục như vậy, hai quân chủ soái Lý Giác cùng Lý Lợi trước đó đều có dự liệu. Chính vì như thế, Lý Giác mới có thể vô cùng chắc trận chiến này Tây Lương quân tất thắng. Hắn đối với mình dưới trướng Tây Lương quân sức chiến đấu hoàn toàn tự tin chắc chính diện quyết trong chiến đấu Tây Lương quân kiên quyết sẽ không thua Vũ Uy quân. Tương đối với Lý Giác tự tin tràn đầy, Vũ Uy quân chủ soái Lý Lợi trước khi chiến đấu làm đủ chuẩn bị, nhiều lần thôi diễn hai quân dài ngắn cùng lợi và hại, cuối cùng chế định lưỡng nghi ba pha trận chiến pháp. Liều mạng thực lực, bất kể là chiến kỵ vẫn là bộ tốt, Vũ Uy quân đô hơi kém Tây Lương quân nửa bậc, rất có thể cuối cùng bị thua. Nhưng Vũ Uy quân cũng có một chút ưu thế, đó chính là chiến kỵ số lượng vượt quá Tây Lương quân. Ngoài ra, Vũ Huy quân còn có một cái rõ ràng nhất rồi lại dễ dàng nhất bị người sao lãng lưu thế, đây cũng là quyền chỉ huy thuộc về. Quyền chỉ huy, một quân chi chủ soái có tuyệt đối quyền chỉ huy, thống nhất hiệu lệnh. Ở bên ngoài, Tây Lương quân chủ soái là Lý Giác, nhưng thực tế lại không phải. Tây Lương tướng lĩnh rất nhiều, Quách Tỷ, Loạn Đổi, Trương Tế cùng phản chủ đám người từng người nắm giữ của mình bộ khúc, mà Lý Giác cùng Quách Tỷ hai người vẫn liên thủ, có binh mã nhiều nhất, áp chế cái khác tướng lĩnh, bởi vậy hai người bọn họ trở thành Tây Lương quân chủ tướng. Thế nhưng Loạn Đổi, Trương Tế cùng phản chủ đám người cùng Lý Quách hai người cũng không lệ thuộc quan hệ, cũng không là hai người bọn hắn bồi dưỡng để bạt lên tướng lĩnh, chỉ là bị tình thế ép buộc không thể không khuất phục hai người bọn họ bên dưới. Quan hệ giữa bọn họ rất vi diệu, tương tự với quan hệ hợp tác, rồi lại đề phòng lẫn nhau, sợ bị người khác lưu hại, diễn kịch bộ khúc. Loại này vừa có hợp tác lại có phòng bị quan hệ, cực kỳ yếu đuối, gặp phải đối thủ nhỏ yếu cũng không sao, cùng nhau tiến lên, dù không thể đỡ, nếu là gặp phải cường hãn đối thủ, tình hình trận chiến giằng co, giữa bọn họ sẽ có người có ý nghĩ gian dối, nghị trăm phương ngàn kế bảo toàn binh mã của chính mình, kết quả của nó đem không thể tưởng tượng nổi. So với Tây Lương quân lợi ích kết hợp thể hệ, Vũ Huy quân thì không phải. Vũ Huy quân từ dưới lên chỉ có một chủ soái, đây cũng là Lý Lợi. Toàn quân thống nhất hiệu lệnh, thống nhất điều hành, toàn quân hơn ngàn tên tướng lĩnh toàn bộ lệ thuộc Lý Lợi dưới trướng, ra lệnh một tiếng, toàn quân không ai dám không theo. Muốn chiến thì lại chiến, muốn lùi thì lùi, cho dù là cướp đoạt một cái nào đó tướng lĩnh hết thảy binh quyền, muốn chém giết muốn giúp thịt, cũng chính là chuyện một câu nói, không có người nào dám phản kháng. Liên bởi vì như thế, hai quân toàn diện xuất kích bên trong, Vũ Huy quân xuất binh tốc độ vượt xa Tây Lương quân. Soái trên đài, Giả Hủ tay nâng lệnh cờ vung lên, toàn quân theo khiến mà động, như mũi tên rời cùng hùng hãn xuất kích. Rầm rầm rầm. Số lượng hàng trăm ngàn chiến mã chạy trồm rong ruổi, tiếng vó ngựa kinh thiên động địa. Giết, hai quân mấy trăm ngàn tướng sĩ trước mặt xung phong, binh qua lấm lấm, tiếng la giết thanh trấn bát phương. Giống. Hung thú cự trong tiếng hô, phi hùng doanh phó thống lĩnh Hoàn Phi cưỡi kim nghe thú nhất kỵ tuyệt trần, cầm trong tay trái khiên tròn ngăn trở trước mặt phóng tới mũi tên, tay phải nắm chặt hai trượng lang nha búa lớn đang phá trời cao, hung hãn bén nhọn vọt vào Tây Lương quân cánh tả bộ quân. Thình thịch hành. Lang nha trưởng truy đến mức, mười mấy tên Tây Lương bộ tốt như ngoài lệ bình thường thốt nhiên chẳng ra, óc tung tóe, xương tuyết tràn ngập, phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát nên nhàn rỗi rải rác. Nguyên bản bày trận đón lấy cánh tả quân trận bị Hoàn Phi miễn cưỡng đập ra một đạo lỗ thủng. Kim nghe thú trong phạm vi xung quanh ba trượng nghiễm nhiên trở thành một khối xích địa, trường thương xâm xâm trường thương trận không cách nào ngăn cản thân trọng giáp, tọa hạ thần thú Hoàn Phi xung phong. Lang nha truy dựa vào vạn cân cự lực cùng nhanh chóng như điện xuất kích tốc độ, mấy chục cái trường thương bị Hoàn Phi trong lòng bàn tay trường truy chấn động đến mức cầm giữ không được, hoặc là chặn ngang bẻ gãy, hoặc là trường thương tuột tay bay về phía trên không. Lập tức lang nha búa lớn vang vọng một đòn, không còn sức đánh trả chút nào, bộ tốt binh sĩ trong nháy mắt phá nát, huyết nhục đi kèm chân tay cụt nên nhàn rỗi tung bay. Hoàn Phi bay, không người có thể ngăn, Kim nghe bật cười đến mức huyết quang đầy trời. Đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Theo sát Hoàn Phi phía sau xung phong mà đến là 30.000 Vũ Huy thiết kỵ. Đồng Việt cùng Hoàn Phi hai người xuất lĩnh 15.000 tên phi hùng trọng giáp kỵ binh xung phong phía trước, Ngân Cô, Thiết Cô cùng Thiết Tiêu các loại, chờ, tam tướng từng người xuất lĩnh bản bộ 5.000 thiết kỵ theo sát trước sau, hậu trận còn theo hơn 700 chiếc song mã chiến xa. Chi kỵ binh này là do Từ Vinh đảm nhiệm chủ tướng, cư trung chỉ huy các bộ xung phong Tây Lương quân cánh tả. Cùng Từ Vinh bộ đội sở thuộc đối ứng hữu quân là ba tài xuất lĩnh 30.000 thiết kỵ. Cái này chi chiến kỵ không có trọng giáp kỵ binh, nhưng tập trung Vũ Huy quân tối kiêu dũng thiện chiến cường lực chiến tướng, Điển Vi, Đàng Vũ, Thát Lỗ, Ma Siêu, Bàng Đức cùng Thiết Đà các loại, chờ, 6 viên đại tướng, mỗi người dẫn dắt bản bộ 5.000 thiết kỵ xuống trận. Bọn họ đối mặt Tây Lương quân quân cánh phải trận nhưng là lấy phản chủ cầm đầu 40.000 bộ quân. Ba tài bộ đội sở thuộc kỵ binh, không có Hoàn Phi như vậy thần thú bất cưỡi, là lấy không có nhất kỵ tuyệt trần vô cùng chiến tướng, nhưng hắn xuất lĩnh 6 chi chiến kỵ thật là Vũ Huy quân tối tinh nhuệ kỵ binh, 30.000 chiến kỵ toàn bộ là Vũ Huy kỵ binh, không có lẫn lộn Tây Lương hàng binh. Bởi vậy chi kỵ binh này mới là danh xứng với thực Vũ Huy thiết kỵ, toàn quân do Hưu Trừ Doanh, Phi Ngựa Doanh cùng Thanh Long Doanh các loại, chờ, Vũ Huy bản thổ chiến kỵ tạo thành, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Giết, gót sắt dòng lũ cuộn trào mãnh liệt, tiếng la giết như lôi đình gào thét, ầm ầm rung trời, lấy mắt thường khó tìm kiếm tốc độ vọt vào Tây Lương quân trận. Thốt nhiên, hai quân đánh giáp lá cả, giết chóc tức thời triển khai. Cánh tả, phi hùng trọng giáp kỵ binh dọc theo Hoàn Phi phá vỡ quân trận lỗ thủng hung hãn mãnh liệt đánh tới. 15.000 trọng giáp thiết kỵ vọt vào 40.000 Tây Lương bước trong quân, như mãnh hổ vọt vào bầy cừu, hoành hành vô kỵ. Không có thể ngăn cản, bong bong thiết kỵ thí dụ như hồng thủy manh thú giống như nghiền ép mà tới. Tây Lương cánh tả quân trận nguyên là lấy Đoạn Đổi cầm đầu 40.000 bộ kỵ, nhưng trước mắt Đoạn Đổi bị thua quy hàng Vũ Huy quân, tạm do Lý Mông tiếp quản cánh tả bộ quân. Đây là điển hình lâm trận đổi tướng, chính là binh gia tối kỵ, trí giả sẽ không làm. Thế nhưng, Đoạn Đổi bị bắt, toàn quân quần long vô thủ, Lý Mông tiếp quản cánh tả binh mã cũng là có chút bất đắc dĩ. Đối mặt hung manh đánh tới Vũ Huy thiết kỵ, nhìn xung phong phía trước phi hùng trọng giáp kỵ binh, Lý Mông hai hùng kết vía, kinh hãi không ngớt. Hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ xuất lĩnh bộ quân đối chiến Đồng Trác khi còn sống thân vệ doanh phi hùng binh, đây là sự thực sao, quá trò đùa chứ. Xưa kia hôm nay Đồng Trác bên người phi hùng binh sức chiến đấu làm sao, người khác hay là không biết, nhưng hắn Lý Mông nhưng là biết quá tường tận. Cái này chi trọng giáp kỵ binh nhưng là tiêu tốn số tiền lớn tạo ra vô địch chiến kỵ, chiến mã là chọn thiên hạ tốt nhất tốt đẹp ngựa, kỵ binh là từ toàn quân trải qua mấy lần sàng lọc chọn lựa tới cường tráng nhất, trung thật nhất hổ bí chi sĩ, chiến giáp cùng binh khí đều là cả Tây Lương quân tối hoàn mỹ binh giới. Mà bay gấu binh thống lĩnh Đồng Việt càng là lấy dám đánh trận đánh ác liệt, văn võ song toàn xưng Đồng gia sư, xuất lĩnh phi hùng binh đã có 7 nhiều năm, chinh chiến đến nay chưa từng bại trận, dưới trướng phi hùng binh tuy rằng số lượng không nhiều, chỉ có không tới 2 vạn nhân mã, nhưng là cả Tây Lương quân bên trong xếp hạng thứ nhất vô địch chiến kỵ, chiến công hiển hách, uy trấn thiên hạ. Cho tới nay, Đổng Trác cầm trong tay tất cả binh mã hầu như đều phái xuống cho trong quân tướng lĩnh chỉ huy, chỉ có phi hùng binh trước sau đều là hắn tự mình trưởng quản, sớm muộn không rời khoảng trường, trái phải, mà bay gấu binh thống lĩnh Đổng Việt càng là của hắn chất nhi. Đổng Trác rời gôi không còn, Đổng Việt, Đổng Mân cùng Đổng Hoàng ba người là cháu của hắn, giống như là giả tử, chính là Đổng Trác tín nhiệm nhất dòng chính tướng lĩnh và người thân. Này ba cái chất nhi ở Đổng Trác trong lòng phân lượng, thậm chí còn ở Lý Nho cùng Lý Lợi hai con rể bên trên. Bởi vậy, đừng xem Đổng Trác khi còn sống đối với Lữ Bố ân sủng rất nhiều, nhưng hắn nhưng vẫn không có đem phi hùng binh giao cho Lữ Bố tiếp trưởng, mà đem phi hùng binh giao cho Đổng Việt chấp trưởng đến nay. Bởi vậy có thể thấy được, Đổng Trác đối với Đổng Việt tín nhiệm cố nhiên trọng yếu, mà Đổng Việt điều quân năng lực cùng thực lực bản thân cũng không phải giống như vậy, tất nhiên có chỗ hơn người. Trơ mắt nhìn Đổng Việt xuất lĩnh phi hùng trọng giáp kỵ binh đấu đá lung tung địa vọt vào cánh tả quân trận, Lý Mông dù cho hữu tâm lĩnh binh chống lại, nhưng lại hữu tâm vô lực. Bộ quân đối kháng kỵ binh, tiên tiên ở thế yếu, rất khó chống đối kỵ binh cường đại lực trùng kích cùng lực sát thương. Mặc dù là phổ thông kỵ binh nhẹ, bộ quân còn không chống đỡ được, huống chi là uy danh hiển hách phi hùng trọng giáp kỵ binh. Đối mặt quét ngang mà đến trọng giáp thiết kỵ, Lý Mông vừa đánh vừa lui, tùy theo dục ngựa chạy đến hậu trận, nỗ lực tổ chức chiến xa trận cùng cự thuận trận chống đối trọng giáp thiết kỵ xung phong. Trong lòng hắn nghĩ, chỉ cần có thể ngăn trở đàn trọng giáp thiết kỵ xung phong tốc độ, để cho bọn họ lực trùng kích hạ xuống được, vậy mình dưới trướng mấy vạn bộ quân hay là còn có thủ thắng cơ hội, chí ít sẽ không tan tác. Không thể không nói Lý Mông cũng coi như là một tên ưu tú thống binh tướng lĩnh, rất có ý nghĩ, trời sinh tính cứng cỏi, lâm trận năng lực ứng biến cũng rất tốt. Nhưng hắn bận bịu bên trong phạm sai lầm, không để ý đến một cái chỗ chí mạng, cái kia chính là cánh tạ binh mã cũng không phải hắn bản bộ nhân mã, mà là đoạn đổi bộ khúc. Đoạn đổi bây giờ ở nơi nào? Đoạn đổi đã quy hàng Vũ Uy quân rồi. Hơn nữa, hắn không phải lén lén lút lút quy hàng, mà là tại hai quân trước trận, ở mấy vạn trước trận tướng sĩ dưới con mắt mọi người quy hàng Lý Lợi. Đoạn đổi quy hàng Lý Lợi, gia nhập Vũ Uy quân, làm hắn bộ khúc, sắp tới 30.000 hoa âm tướng sĩ lại nên đi nơi nào? Chủ tướng đều hàng rồi, lại năm chắc vạn chiến kỵ xông tới mặt, kết quả của nó là không cần nói cũng biết. Hơn nữa cánh tả lâm thời chủ tướng Lý Mông lâm trận lùi về sau, cứ việc Lý Mông bản ý là đi tới hậu quân ổn định trận tuyến, nhưng cánh tả tướng sĩ cũng không biết hắn muốn đi làm gì, mọi người theo bản năng mà cho là hắn kết đảm, lâm trận bỏ chạy. Chủ tướng đoạn đổi đầu hàng, lâm thời chủ tướng Lý Mông lại chạy, cuộc chiến này còn thế nào đánh, còn đánh cái gì? Chiến lược rời đi đi, lại chậm liền không còn kịp rồi. Liền, ở Từ Vinh xuất bộ vọt vào Tây Lương cánh tả không tới một phút thời gian, cánh tả tiền quân hơn một vạn tên bộ tốt làm sơ chống lại sau khi, tứ tán chạy tán loạn. Đồng nhất của bộ tốt lâm trận chạy tán loạn mang đến ảnh hưởng là to lớn, lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ tứ tán chạy tán loạn không quan trọng lắm, đòi mạng chính là bọn hắn đem chọn cái cánh tả quân trận lộ ra ở Vũ Uy thiết kỵ dưới, nghiễm nhiên cho Vũ Uy quân nhường ra một cái thông thiên đường băng phẳng, con đường phía trước không che không cản, làm cho Vũ Uy thiết kỵ binh phong đến thẳng cánh tả trung quân, rất có trực đảo hoàng long tư thế. Ngoài ra, tiền quân tán loạn lúc, cùng lại đoạn đổi dưới trướng còn lại hơn một vạn danh tướng sĩ cũng không có lòng chống lại, thừa dịp Vũ Uy thiết kỵ còn chưa giết tới sắp, bỏ lại chiến kỵ cùng binh khí, nhanh chân liền hướng phía tây gò núi chạy tán loạn. Trong mấy mắt, trước sau hai cỗ binh sĩ không đánh mà chạy, cuốn đi sắp tới 30.000 tướng sĩ. Đã như thế, toàn bộ cánh tả quân trận chỉ còn lại hơn một vạn bộ tốt, gần như sụp đổ, căn bản vô lực chống đối sĩ khí càng tăng cao Vũ Uy thiết kỵ. Tây Lương quân cánh tả tan tác đã thành chắc chắn, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Ôm tí nhờ tớ, 2022-8, vê đút ôn gì tật dè sập vê ôn gì tật gì dẹp vê mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 309, Tà Dương huyết chi lâm trận phản chiến, thượng, Tây Lương quân hữu quân. Lần này quyết chiến, Ba Tài lần thứ nhất đảm nhiệm chủ tướng. Dĩ vãng hắn đều là đóng giữ phía sau hoặc là phòng thủ thành trì, dưới trướng binh mã phần lớn là bộ quân, chỉ có chút ít chiến kỵ. Nhưng lần này đại chiến nhưng không giống nhau, hắn là 30.000 Vũ Uy thiết kỵ chủ tướng, phụ mệnh xuất quân xung phong Tây Lương quân hữu quân. Đây là Ba Tài sẵn sàng góp sức Lý Lợi dưới trướng tới nay khó được một lần bày ra tự thân tài năng chỉ huy tuyệt hảo cơ hội, thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Lần này hắn dưới trướng 6 viên chiến tướng đều có vạn người không địch lại chi dũng, xuất lĩnh chiến kỵ cũng đều là Vũ Uy quân tối tinh nhuệ chiến kỵ. Cỡ này cơ hội trời cho nếu như trơ mắt bỏ mất, như vậy hắn những năm này quất thân phụng dưỡng Chu Tuấn, chịu nhục nỗi khổ coi như nhận không rồi. Bởi vậy hắn đã sớm mưu tính thỏa đáng, lục bộ chiến kỵ trước sau phân hai đội, Đàng Vũ, Điển Vi cùng Mã Siêu ba bộ 15.000 chiến kỵ vì là tiền bộ, Thát Lỗ, Bàng Đức cùng Tiết Đà ba bộ làm hậu bộ, ba vạn kỵ binh hình thành trước sau nối liền thế đội, dùng ngựa buôn tập đến thẳng Tây Lương quân hữu quân. Mà chính hắn thì lại xuất lĩnh 750 chiếc chiến xa sau điện áp trận, một khi thiết kỵ phá tan quân cánh phải trận, hắn đem tự mình dẫn chiến xa trận từ mặt bên xung kích Tây Lương trung quân, tại ra Lý Giác trung quân cự thuẫn trận tạo thành mai rùa, một lần phá tan Tây Lương quân. Khai chiến bắt đầu, Điển Vi, Đàng Vũ cùng Mã Siêu tam tướng xông lên trước, trong lòng bàn tay binh khí nên nhàn rỗi bay lượn, đẩy ra trước mặt bay tới dày đặc mũi tên cùng tên nỏ, kế sách ngựa phi nước đại, nhằm phía quân cánh phải trận, đánh giáp lá cả. Khí họ họ, cấp tốc nỗ lực bên trong Đàng Vũ trước tiên vọt tới Tây Lương quân cánh phải trước trận. Theo một tiếng cao vút chiến ma hí dài, nhưng thấy Đàng Vũ dưới khố hỏa vân thần câu tới gần trước trận cự thuẫn trận lúc đột nhiên đứng thẳng người lên, hai con móng ngựa bay lên không lúc đột nhiên thu nạp, khi làm thân ngựa trụy xuống lúc một đôi móng trước đống nhiên phi đạp nặng nghề đạp ở Tây Lương cự thuẫn binh nâng lên khiên tròn trên. Nhất thời chỉ thấy bốn cái khiêng tại trên vai cự thuẫn binh như bị sét đánh bình thường ầm ầm hướng về phía sau bay đi, mạnh mẽ vô cùng móng ngựa lực trùng kích khiến cho bọn hắn thẳng tắp bay ngược, há mồm phun mạnh máu tươi sau khi đánh ngã một đám lớn tấm kiến binh. Trong khoảnh khắc, nguyên bản dày đặc không có khe cự thuẫn trận thốt nhiên sụp ra một cái lỗ hổng, trận hình bị đó vừa loạn. Vành, giết, hoành kích lập tức lên đằng vũ, ở hỏa vân thần câu bốn vó rơi xuống đất sắc, quát to một tiếng, chợt hai tay nắm chặt song mâu đại kích theo móng ngựa bước ra lỗ thủng, hùng hán vọt vào trong trận. Nhưng thấy hắn một cây đại kích lăng không phí vũ, mỗi một kích chí ít đánh nát ba khối cự thuẫn, mà bị đánh nát cự thuẫn giáp sĩ không chỉ tự thân tính mạng khó giữ được, hơn nữa còn lùi về sau đánh ngã mấy tên phe mình cự thuẫn binh, làm cho cự thuẫn trận lỗ thủng càng mở ra. Dù ngựa xung phong đằng vũ không chỉ muốn công kích cự thuẫn, còn muốn túi người đánh bay từ cự thuẫn trung gian hoặc mặt đất lộ ra, móc câu liêm thương, dở trò, vì là sau lưng chiến kỵ xông ra một con đường. Cự thuẫn bên trong nương theo, móc câu liêm thương, đây là cự thuẫn binh đối phó kỵ binh thường dùng giết địch kỹ xảo. Lợi dụng cự thuẫn để ép chiến mã nỗ lực không gian, chỉ cần chạy gấp nỗ lực kỵ binh tốc độ giảm bớt, sử dụng nữa, móc câu liêm thương từ cự thuẫn trong khe hở bên ra, tùy thời chặt đứt đuôi ngựa, lát sau đem kỵ binh ôm lấy kéo vào cự thuẫn bên trong, cùng nhau tiến lên giết chết kỵ binh. Bước này phối hợp với nhau giết địch phương pháp, nhìn như rườm rà, kỳ thực đơn giản lại cấp tốc, cực kỳ dễ dàng đắc thủ, quả thật bộ tốt đối phó kỵ binh con đường duy nhất. Khi đằng vũ vọt vào trận địa lúc, Điện Vi cùng Mã Siêu nhị tướng đồng dạng không chút nào thua kém. Hai người bọn họ người tài cao gan lớn, trực tiếp phóng ngựa bay lên trời, dưới khố thần câu quả thực là thần tuấn dị thường, móng ngựa nặng nề đạp ở cự thuẫn bên trên. Chợt, hai người một bên giục ngựa ở cự thuẫn trên cấp tốc chạy, một bên túi người đánh giết thỏ đầu ra lá chắn binh. Khi, làm, dưới khố vật cưỡi bốn vó rơi xuống đất thời gian, chặt ở trước mặt bọn hắn cự thuẫn trận dĩ nhiên trận hình đại loạn, tùy theo bị theo sát phía sau vũ uy thiết kỵ phá tan trận hình, hơn ngàn tên cự thuẫn binh trong nháy mắt nhấn chìm ở gót sắt dòng lũ bên trong. Tọa trấn hữu quân Tây Lương tướng lĩnh là Lao tướng Phản Chủ, hắn lúc năm đã 50 tuổi, chinh chiến xa trường hơn 20 năm, tố lấy lao luyện thành thục đặt chân ở trong quân. Hắn võ nghệ không tệ, nhưng là giới hạn với không sai mà thôi, nắm giữ nhất lưu chiến tướng cấp trung thực lực, khí lực khá lớn, binh pháp thao lược rất bình thường, nhưng hắn tư lịch rất giả, chinh chiến kinh nghiệm phong phú, vì là người cẩn thận một chút, cẩn thận tỉ mỉ, tính cách nội liễm, trầm mặc ít nói. Bởi vậy hắn ở đây Tây Lương quân bên trong tiếng tăm không nhẹ ra, không bằng Lý Giác, Quách Tỷ cùng Đoạn Đổi đám người có tiếng, nhưng hắn thật là điển hình tướng môn sau khi ra thế có thể truy tố đến Tây Hán thời kỳ, chính là Tây Hán khai quốc công thần phản khoái hậu duệ. Chỉ tiếp 5 tháng thay đổi, thế sự tăng thương, ở Đông Hán vương triều bên trong phiền gia từ lâu xa suốt, bị trở thành thứ dân nhà, cùng dân gian không khác. Nhưng mà, Phan Trụ nhưng vẫn không quên được mình là Đại Hán khai quốc công thần đời sau. Tuy rằng Phan thị gia tộc suy tàn, biến mất ở 5 tháng dòng lũ bên trong, nhưng vinh dự của gia tộc, hắn vẫn khắc trong tâm khảm. Trong xương ẩn giấu đi một phần truyền thừa mấy trăm năm nạo khí. Vì vậy, hắn hư cho rằng xà cùng Lý Giác, Quách Tỷ đám người giao hảo, lại giả trang thành một bức người hiền lành gương mặt, khuất thân với đồng trác dưới trướng, nhưng hắn ở Tây Lương quân bên trong vẫn là tự thành một phái, cùng Tây Lương tướng lĩnh từ đầu tới cuối duy trì như ẩn nhược ly khoảng cách, cũng không cùng trong quân tướng lĩnh trở mặt, cũng không cúm núm quyến rũ lấy lòng. Liền chính vì như vậy, hắn ở trong quân chức vị không cao không thấp, trong tay binh mã cũng vẫn duy trì ở trường 2 vạn, cũng coi như là thực quyền trong phái một thành viên. Hiện nay Phản Chủ đã là mệnh trời chi niên lão tướng, phiền gia nhân khẩu đơn bạc. Phan Chu đại ca từ nhỏ cũng là một manh tướng, chỉ là ở 7 năm trước Tây Lương người Khương bên trong bất hạnh chết trận, lưu lại cô nhi quả mẫu giao cho Phan Chu chăm sóc. Mà Phan Chu chính mình nguyên vốn cũng có một đứa con trai, chỉ là người có sớm tối hòa phúc, con trai độc nhất của hắn 12 tuổi năm ấy ly bệnh mà đi, yêu chết. Bây giờ hắn dưới gối chỉ có một nữ, năm nay 15 tuổi, khuê nữ, chừng 2 năm nữa liền phải lập gia đình rồi. Qua tuổi 50, hắn đã là tuổi xế chiều, đi hôm nay không nhiều, còn gái sớm muộn phải lập gia đình, may mà hắn còn có một cái văn võ song toàn chất nhi, đó chính là Phan Dũng. 3 ngày trước trưởng tàu làm chủ lén lút đem Phản Dũng cho làm con nuôi cho Phản Chủ vì là tử, cũng chính là giả tử, sau đó Phản Dũng chính là phiền gia nối nghiệp người. Lúc đó Phản Chủ thật cao hứng, có thể nói là lão lệ tung hành, mừng đến phát khóc. Kết thúc buổi lễ sau khi Phản Dũng lúc này đưa ra một điều kiện, thỉnh cầu Phản Chủ ở 2 quân quyết chiến thời khắc lâm trận phản chiến, xuất quân sẵn sàng góp sức vũ uy quân. Lúc đó Phản Chủ chính đang cao hứng không chút do dự mà miệng đầy đồng ý, dù sao hắn cũng biết chính mình chất nhi cùng vũ uy quận chúa soái Lý Lợi là huynh đệ kết nghĩa, khắp nơi lấy Lý Lợi như thiên lôi sai đầu đánh đó, về tình về lý hắn cũng không thể cùng chính mình chất nhi binh đao đối mặt. Bởi vậy, thúc cháu hai người hoặc là nói là hai cha con lúc này thương lượng một phen, nghị định việc này. Về ra có con, Phan Chủ thực tại cao hứng 2 ngày. Bởi vì cái này giả tử nguyên vốn cũng không phải là người ngoài, là của hắn cháu ruột, mà hắn trước đây vẫn trở Phản Dũng rất tốt, đối xử như nhau bản thân ra. Bây giờ chất nhi biến thành nhi tử, càng là thân càng thêm thân, hắn làm sao có thể không cao hứng. Nhưng mà, khi, làm, mừng rỡ qua đi, Phan Chủ mơ hồ cảm giác không đúng. Hắn đối với Phản Dũng hiếu tâm không hoài nghi chút nào, nhưng hắn cảm giác Phản Dũng lần này bái hắn vi phụ tựa hồ là Lý Lợi thụ ý, thực tế lại là có mưu đồ khác. Hai quân quyết chiến thời gian lâm trận phản chiến, đôi này, chuyện này đối với toàn bộ Tây Lương quân tinh thần tuyệt đối là cái sự đả kích chí mạng, ảnh hưởng to lớn, vô cùng có khả năng thúc đẩy Tây Lương quân dã tràng xe cát, triệt để thua với Vũ Uy quân. Ngoài ra, lâm trận phản chiến chuyện như vậy nói thì dễ mà nghe thì khó, thật là một cái mất hết mặt mũi sự tình. Phan Chu trước đó không hiểu nổi Phan Dũng vì sao phải để cho mình trước trận phản chiến, nhưng bây giờ nghe được Lý Lợi cùng Lý Giác hai người trước trận trả lời sau khi, hắn xem như là triệt để đã minh bạch. Nguyên lai Kim hôm nay một trận chiến cũng không phải Lý Lợi cùng Lý Giác hai chú cháu đánh nhau vì thể diện, cũng không phải trò đùa trẻ con, phô trương thanh thế, mà là chân tránh hai quân đại quyết chiến. Trận chiến này đem quyết định Tây Lương đại quân cùng thiên hạ quyền bính thuộc về. Làm rõ trận chiến này ý đồ chân chính sau khi, Phan Chu trong lòng tầm tư hỗn loạn, do dự không quyết định rồi. Nếu như mình quả thực y theo lúc trước cùng Phan Dũng ước định, lâm trận phản chiến, có phải là liền mang ý nghĩa Tây Lương quân bị thua? Một khi Tây Lương quân bị thua, vậy thì tương đương với đem toàn bộ Tây Lương đại quân cùng Trường An triều đình giao cho Lý Lợi trong tay, thiên hạ quyền to đều sẽ tập trung vào Lý Lợi một thân. Quả thực như thế, Vũ Uy Lý Lợi quyền thế có thể nói là một bước lên trời, tay cầm Tây Lương 30 vạn đại quân, chấp nắm quyền thiên hạ trôi. Lý Lợi đến tột cùng muốn làm gì? Hắn là muốn noi theo Đồng Trác quyền nghiêng triều chính đây, vẫn làm mưu đồ gây rối, ý ngọc lấy hán thất mà thay thế. Đối với Lý Giác bản tính cùng là người, Phan Chu thông qua những năm này khoảng cách gần tiếp xúc, dĩ nhiên vô cùng hiểu rõ. Hắn biết Lý Giác rất khát vọng thay thế được Đồng Trác khi còn sống địa vị, bái tướng phong hầu, địa vị cực cao, trói lọi Lý gia cửa nhà. Cùng loại suy nghĩ này người không phải số ít, không chỉ có Lý Giác như vậy, Tây Lương quân bên trong tướng lĩnh đại thể đều có này niệm. Làm tướng người, ai không có như vậy lý tưởng, bằng không hà tất chinh chiến xa trường, nắm tự thân tính mạng tranh thủ công danh lợi lộc. Thế nhưng, có một chút Phan Chu vô cùng chắc chắn, cái kia chính là Lý Giác không dám mơ ước hán thất Giang Sơn, không phải hắn không nghĩ, mà là không dám, bởi vì hắn tự thân không có thêm tôn cựu ngũ năng lực. Nếu như Tây Lương quân cùng hán thất Giang Sơn do Lý Giác chấp trưởng, cái kia Đông Hán Vương triều cứ việc chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng ít ra thiên tử cùng thái hậu tính mạng không lo, hán thất Giang Sơn vẫn như cũ có thể kéo dài hơi tàn địa tiếp tục kéo dài. Nhưng mà, nếu như thiên hạ quyền to rơi xuống Vũ Uy Lý Lợi trong tay, như vậy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Lý Lợi không phải Lý Giác. Tuy rằng hai người bọn họ là thúc cháu, nhưng hai người tài năng của cùng thủ đoạn cách nhau rất xa, không thể đánh đồng với nhau. Đối với Vũ Uy Lý Lợi, Phan Chu đã lưu tâm quan sát rất lâu, có của mình nhận thức cùng kiến giải. Lý Lợi người, bề ngoài khiêm tốn, thường thường khuôn mặt tươi cười nên nhân, cùng sắc mặt tươi cười, bình dị gần gũi, nhưng những này cũng chỉ là biểu tượng. Trên thực tế, Lý Lợi là điển hình ngủ vải nóng trong lạnh, xử sự làm người cao minh mà ẩn sâu nhu lược, tâm tính cứng cỏi mà giả dối, thủ đoạn quả đoán mà tàn nhẫn, không ra tay thì thôi, một khi ra tay chắc chắn là một đòn chí mạng, triệt để đối thủ, khiến cho mãi mãi không có vươn mình chi hôm nay. Xưa kia hôm nay hắn đối xử Lữ Bố đã là như thế, đối với Đồng Trác cũng là thấy chết mà không cứu, đối với một đám Lương Châu chư hầu càng là mãnh liệt đả kích, sừng sốt đánh cho hàn thoại, mã đằng đám người hao binh tổ tướng, thất bại hoàn toàn. Kim hôm nay Lý Lợi lĩnh binh đối chiến hắn thân thúc phụ Lý Giác, nhìn mặt ngoài tựa hắn một mực tại yếu thế, nhưng giờ khắc này hai quân toàn diện trong khi giao chiến Vũ Uy quân thế tiến công ác liệt mà tàn nhẫn, cái nào có một chút thúc cháu tình, hào không lưu tay, nghiêm nhiên là toàn lực chém giết, không chết không thôi. Như vậy tâm tính cứng cỏi mà người quyết đoán, há lại là Đồng Trác cùng Lý Giác đám người có thể so sánh hay sao? Nghiễm nhiên là lãnh khốc vô tình đế vương hình ảnh. Trong đầu đem Lý Lợi cùng Lý Giác thúc cháu hai người lẫn nhau đem so sánh một phen, nhìn lại một chút Vũ Uy thiết kỵ bén nhọn thế tiến công, Phan Chu vẻ mặt lạnh lùng, trong tròng mắt đầy dây nồng nặc hàn quang cùng sát ý. Thời khắc này, trong lòng hắn đã có quyết đoán. Bình thường chán trường hơn nửa đời người, ngày hôm nay dù là hắn Phan Chu hiện lộ ra tài năng hôm nay tử. Ôm tí nhờ tớ, 2022.8, vê đút ôn dị tật dè sập dị vẽ ôn dị tật dị dẹp vẽ mỗi ngày tiếng trung đóng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.